bốn nhà người nhà thì là có một đoạn thời gian không gặp, tương hỗ tập hợp một chỗ, cười cười nói nói, tướng trò chuyện thật vui. Ban đêm thời gian, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Vương Diệu thì là tiếp tục một mực tại phòng luyện công tu luyện. Thời gian dần dần đi vào đêm khuya. Ngân Nguyệt cùng Bích Nguyệt chậm rãi dâng lên. Nhàn nhạt ngân sắc nguyệt màn cùng lục sắc nguyệt màn bao phủ thiên địa, dáng lâm xuất hiện. Bầu trời đêm lãng sao thưa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tại thanh thạch lâu trung quanh nóc nhà xuất hiện, đứng tại chỗ cao, áo đen che mặt, hai mắt bên trong để lộ ra hàn quang lạnh như băng, lạnh lùng nhìn qua thanh thạch lâu đại viện cùng trung quanh tình trạng. Lúc này, thanh thạch lâu đại viện bên trong sớm đã một mảnh đen kịt, chỉ có mấy gian phòng ốc lóe lên ánh đèn. Cẩn thận quan sát một phen, nóc nhà bóng đen dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay vọt đến mặt khác một gian nhà nóc nhà, vượt nóc băng tường, người nhẹ như yến, lặng yên không một tiếng động mấy cái bay vọt hướng về thanh thạch lâu đại viện tới gần. Kia Vương Diệu ngược lại là đem cái này thanh thạch lâu chế tạo thùng sắt. Đáng tiếc chọc tới không nên dây vào người, hết thảy đều là phí công vô dụng. Bóng đen hai mắt cẩn thận quan sát. Chỉ gặp trên đường phố, một cái thành vệ quân đội tuần tra ngay tại thanh thạch lâu phụ cận con đường này vừa đi vừa về phòng thủ tuần tra. Tại thanh thạch lâu đại viện bốn phía bốn nơi hẻo lánh, còn tu kiến có cao cao ban công, biến tướng hình thành bốn tòa lầu quan sát, có thể tùy thời quan sát được toàn bộ thanh thạch lâu đại viện tất cả tình trạng. Đồng thời, tại thanh thạch lâu đại viện vị trí trung ương, tu kiến có ba tòa cao cao chân chính lầu quan sát, phía trên có thể đồng thời dung nạp 2-3 người đồng thời tồn tại. Cái này Vương Diệu quả thật có mấy phần năng lực. Bóng đen nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng có chút giật mình. Nơi đó đèn sáng, là thanh thạch lâu phòng luyện công. Hẳn là Vương Diệu tại nơi đó luyện công. Gia hỏa này luyện công ngược lại là chịu khó, loại thời giờ này còn tại luyện công. Thanh thạch lâu tới gần đường đi, coi như thuận tiện động thủ. Nhưng bên ngoài những cái kia thành vệ quân đội tuần tra có thể sẽ có chút phiền phức. Bất quá những cái kia thành vệ quân đội tuần tra bên trong không có đoán lực cảnh cao thủ. Sau đó thoát thân hẳn là không vấn đề gì. Bóng đen hai mắt bốn phía quan sát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính lúc này, siêu, lại là một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắc hạt, ngươi bên này quan sát được tình huống thế nào? Cái thứ hai bóng đen thấp giọng hỏi thăm. Chỉnh thể đến xem, cái này thanh thạch lâu đại viện phòng bị rất nghiêm, mà lại tu kiến phải cùng ngoài thành những cái kia cỡ nhỏ ổ bảo có chút cùng loại, phòng ngự rất nghiêm mật. Thanh xà, ngươi bên đó đây? Hắc hạt nói, ta bên kia đã xác định Vương Diệu thân quyến ở lại chỗ cái kia đình viện nhỏ, ngay tại liên tiếp thanh thạch lâu đại viện đằng sau đường tắt bên trong cái thứ tư sân nhỏ vị trí kia. Thanh xà trả lời, Lam thiếu bên kia tình huống như thế nào? Hắc hạt lại hỏi, hắn bên kia hành động hết thảy thuận lợi. Dù sao hắn thế nhưng là đoán lực cảnh cao thủ, mà lại chủ tu chính là khinh thân công phu. Thanh xà cười nói, kên kên bên kia chuẩn bị xong chưa? Hắc hạt hỏi, chuẩn bị xong, liền chờ ngươi bên này chuẩn bị động thủ. Thanh xà gật gật đầu, tốt, vậy liền chuẩn bị động thủ. Hắc hạt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Có thể, ta lập tức thông chi Lam thiếu bên kia động thủ. Thanh xà gật đầu nói, kỳ thật cái này Vương Diệu thật đúng là một nhân tài, chính là thực lực hơi yếu, mà lại làm người cũng quá mức càn rỡ. Hắc hạt đột nhiên nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, một người chết tính là gì nhân tài? Chúng ta bốn vị đoán lực cảnh cao thủ đồng thời xuất động, hắn chính là chết cũng coi như đáng giá. Thanh xà quái thanh cười nói, vậy thì tốt, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động. Hôm nay hành động nhất định phải cấp tốc. Vương Diệu hiển nhiên rất cảnh giác, đã đối đánh lén ám sát có rất mạnh chuẩn bị. Mấy người các ngươi cần thiết phải chú ý những cái kia thành vệ quân động tĩnh, ta sợ Kim Tiêu Lan tên kia lại đột nhiên nhúng tay. Mà lại chung quanh đội tuần tra nhân số không ít, tuyệt không thể hàm chiến tốc thắng. Ta trải qua vừa vặn cẩn thận quan sát, có thể đánh giá ra, cái này thanh thạch lâu đại viện bên trong phòng thủ phi thường nghiêm mật, mà lại Vương Diệu những cái kia điêu luyện thủ hạ cũng không thể coi thường. Hắc hạt phân phó an bài. Hắc hắc. Hắc hạt, ta nhìn ngươi cũng là quá mức nhỏ nói thành to. Một cái nho nhỏ phá sơn đường đường chủ, ngay cả đoán lực cảnh thực lực đều không có đạt tới. Hôm nay ban đêm hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu liên hắn những cái kia người nhà cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia chỉ là mười mấy cái đường khẩu đệ tử, tại chúng ta trên tay cũng bất quá chính là phế vật. Thanh xà khinh thường cười nói, tóm lại mấy người các ngươi cẩn thận làm việc không sai. Dù sao đây là thành nội, nếu là đột nhiên có những người khác ngoài ý muốn nhúng tay, chúng ta liền sẽ có không nhỏ phiền phức. Nếu như bị dây dưa khó mà thoát thân, cuối cùng bại lộ thân phận chân thật, kia cuối cùng xui xẻo thế nhưng là chính các ngươi. Ta cũng không muốn chọc tới phiền phức thân trên. Hắc hạt nhắc nhở. Hắc hạt, muốn ta nói, ngươi cái này mỗi lần đều là quá mức cẩn thận. Ta nghe kia kền kền nói, Kim Tiêu Lan hôm nay ban đêm không ở cửa thành nơi này, cùng mấy người bằng hữu đi Hoa Nguyệt lâu nơi đó tiêu giao khoái hoạt đi. Thanh xà nói, nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 44, bắt được. Vậy là tốt rồi, dạng này chúng ta liền thiếu đi một cái khả năng xuất hiện đại phiền toái. Đi, những thứ không nói khác, ngươi cùng Lam thiếu trước tiên ở bên kia náo ra một chút động tĩnh, tận lực đem người đều hấp dẫn tới. Về phần những cái kia Vương Diệu thân quyến người nhà thì là có thể giết liền giết, giết tốt nhất. Nếu là giết không được, cũng tuyệt đối không nên ham chiến lâm vào vây công bên trong. Ta cùng kền kền ở chỗ này chuẩn bị tập kích giết kia Vương Diệu. Hôm nay ban đêm, chúng ta chính yếu nhất mục tiêu chính là giết cái này Vương Diệu. Hắc hạt cuối cùng phân phó an bài. Tốt. Minh bạch. Thanh xà gật gật đầu, dưới chân một điểm, lập tức bay vọt rời đi, biến mất tại đêm tối bên trong. Cái này Vương Diệu tu luyện thiết y công khả năng đạt tới tầng thứ tư, băng thạch quyền cũng có khả năng đại thành, đã là đỉnh tiêm quyền thuật cao thủ, tu luyện thiết y công khó giết nhất, cũng chỉ có đoán lực cảnh cao thủ có thể giết được. Hắc Hạt trong lòng suy nghĩ, lần này vì ám sát Vương Diệu, xuất động 4 vị đoán lực cảnh cao thủ, chính là vì có thể cam đoan giết Vương Diệu, chủ yếu chính là sợ đến thời điểm Vương Diệu tùy thời thoát đi. Nếu như song phương chém giết dẫn phát rối loạn, thành vệ quân cùng tuần bổ nha khẳng định sẽ xuất động trấn áp. Đột nhiên, thanh thạch lâu đại viện bên trong vang lên một trận động tĩnh. Go go go. Ngay sau đó, đại viện bên trong 6-7 đầu cỡ lớn vằn đen thú chó bắt đầu điên cuồng quát to lên, tại đại viện bên trong hướng về một cái bóng đen phi nước đại đuổi theo. Cùng lúc đó, Vương Chí Đông chờ cả đám ở lại đình viện nhỏ bên trong, hai con vằn đen thú chó đồng dạng giống lớn bắt đầu. Trung quanh một đám đường khẩu đệ tử lập tức bị kinh động, cầm lên vũ khí, từ trong nhà lao ra. Mặc dù gặp được ngoại ý muốn đột phát tình trạng, nhưng là Ngô Thành cùng Đỗ Hưng chờ cả đám không có bất luận cái gì bối rối, tất cả bảo an đội thành viên lập tức chạy tới bảo hộ Vương Chí Đông cùng Thẩm Tú Miên chờ cả đám. Phu cận một cái thành vệ quân đội tuần tra nghe được động tĩnh, cũng tương tự lập tức bước nhanh hướng về đường tắt bên trong chạy gấp tới. Thanh thạch lâu bên cạnh một tòa nóc nhà phía trên. Hắc Hạt nhìn qua thanh thạch lâu đại viện bên trong hết thảy động tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Toàn bộ thanh thạch lâu đại viện bên trong loại này nghiêm mật phòng ngự, chính là đoán lực cảnh cao thủ muốn cường công tiến vào, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng là, dẫn dụ hiệu quả vẫn tương đối thành công, đại bộ phận đường khẩu đệ tử đều hấp dẫn đến Vương Chí Đông cùng Thẩm Tú Miên chờ người ở lại đình viện nhỏ nơi đó. Loại này dụ địch kế sách có thời điểm nhìn rất đơn giản, nhưng lại mỗi một lần đều rất có hiệu quả. Thanh thạch lâu phòng luyện công. Những người này vậy mà quả thật ban đêm đến đây ám sát, coi là thật đã là cản rỡ đến cực điểm. Vương Diệu nghe phía bên ngoài động tĩnh, có chút nhíu mày, dừng lại tu luyện. Hắn đi ra phòng luyện công, dưới chân một điểm, cũng chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh nóc nhà chỗ cao mấy cái bay vọt, nhanh chóng tiến vào thanh thạch lâu đại viện, chính là Hắc Hạt. Nhìn thấy Vương Diệu chuẩn bị rời đi, Hắc Hạt quả quyết xuất thủ, bay nào mà tới, đột nhiên một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, không tránh không né, dưới chân đạp một cái, mặt đất đột nhiên chấn động, đưa tay một quyền nền kích. Oeng! Một tiếng kịch liệt vang vọng. Loại lực lượng này, căn bản cũng không phải là. Hắc Hạt trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, cảm nhận được một cỗ khủng bố cự lực xung kích, cánh tay đau đớn run lên. Đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực. Vương Diệu cũng tương tự cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới, lập tức đánh giá ra người bịt mặt này chân chính thực lực. Loại này lực bộc phát lượng vượt xa thông lực cấp độ thực lực. Cùng lúc đó, lại là một đạo hắc ảnh xuất hiện. Kên kên tập kích xuất hiện, đột nhiên một quyền hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng kim loại va chạm âm xuất hiện. Vương Diệu thân thể hơi chấn động một chút, không tổn thương chút nào, hắn loại này siêu cường tiến hóa qua thiết y công đại thành phòng ngự đặc chất, phòng ngự cường hắn hơn, toàn thân làn da vững như kim cương. Loại này phòng ngự, chẳng lẽ là thiết y công đại thành? Kên kên cảm thụ nắm đấm truyền đến một trận đau đớn, phản phất nện vào sắt thép giáp trụ phía trên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Vương Diệu phía sau lưng tiếp nhận một kích, đột nhiên trở lại. Đột nhiên một quyền hung hăng nện vào phía sau kền kền trên ngực. Oeng! Một tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Kền kền kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà ra, nửa không trung thân thể lộn một vòng, thay đổi trọng tâm, lăng không rơi xuống đất. Sắt trúc giáp trụ. Vương Diệu có chút hơi kinh ngạc, hắn một quyền rơi vào cái này thích khách kền kền ngực, liền phát giác được đối phương người mặc phòng ngự giáp trụ. Một cái đoán lực cảnh cao thủ, muốn làm tới loại này sắt trúc giáp trụ vẫn là có chút biện pháp có thể làm được. Vương Diệu một kích thành công, dưới chân đạp một cái, xung mã bộ chấn động, mặt đất phá vỡ một cái chân hố. Một cái phi thân vọt bước lên trước, băng thạch quyền lại là một kích đánh tới hương cái này kền kền đầu lâu phía trên. Hắc Hạt lúc này cũng tương tự bay vọt mà tới, đưa tay một trưởng vô hướng Vương Diệu cái hót yếu hại. Vương Diệu thần sắc hơi đổi, dưới chân trầm xuống, đột nhiên quay người, đưa tay chặn lại, đột nhiên biến chiêu, thuận thế bàn tay một thanh hung hăng bắt lấy Hắc Hạt toàn bộ cánh tay. Muốn chết. Hắc Hạt chợt quát một tiếng, đột nhiên trong tay một đoàn đỏ thấm chi vật giơ tay ném về Vương Diệu trên gương mặt. Loại này chiêu số âm độc vô cùng, nhưng cũng là rất nhiều người quen dùng mánh khóe, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phi thường thực dụng. Thậm chí có thời điểm thường thường sẽ có kỳ hiệu. Vương Diệu hai chân đạp một cái, dưới chân buộc phát một cỗ lực lượng khổng lồ, cả người lập tức hướng về sau bay vọt, trên tay nắm lấy Hắc Hạt cánh tay dùng sức vặn một cái một rồi, đem Hắc Hạt toàn bộ thân thể nâng lên không trung, sau đó thuận thế vung lên đánh tới hướng kia kền kền trên thân. Ầm vang một tiếng, Hắc Hạt cùng kền kền thân thể hai người hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh được một tiếng, kền kền cả người bị đâm đến bay ra cách xa hơn một trượng, nửa không trung một cái xoay người rơi xuống đất, đột nhiên dưới chân một điểm, bay vọt đẳng không cao 6-7 mét, rơi vào trên nóc nhà. Sau đó mấy cái bay vọt tiến vào đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hạt nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác tình huống không ổn, lúc này trong tay hất lên. Siêu. Một đạo ám khí bắn ra, thẳng đến Vương Diệu yết hầu yếu hại. Vương Diệu khỏe miệng lạnh lùng cười một tiếng, một cái cất bước phóng tới trước, thân thể cong một tiếng đụng bay ám khí, lại là một quyền hung hăng nện vào Hắc Hạt ngực. Đang. Một tiếng kim loại vang vọng to lớn thanh âm xuất hiện. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Hạt trên thân cũng mặc sắt trúc giáp trụ phòng thân. Nhưng là Vương Diệu song quyền vững như kim cương, cái này ngàn cân cự lực nháy mắt bộc phát, lại phối hợp kim cương thiết quyền một kích, cường đại lực xung kích như cũ để Hắc Hạt thân thể nhận cự lực xung kích, tạng phủ chấn thương. Đột nhiên, Vương Diệu bàn tay dùng sức vặn một cái, giang giác một tiếng, Hắc Hạt kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay cẳng tay bị bạo lực bẻ gãy, đau nhức khổ vô cùng. Vương Diệu lại là nhấc chân một cước, hung hăng đá phải Hắc Hạt trên đầu gối. Giang rắc. Một tiếng vang giòn, Hắc Hạt đầu gối được gãy. Trong nháy mắt, Vương Diệu đem cái này Hắc Hạt tứ chi hoàn toàn đánh gãy, tiện tay đem Hắc Hạt ném qua một bên. Cái này thời điểm, Lưu Quân dẫn mấy cái bang phái đệ tử, nắm 2-3 đầu khổng lồ vằn đen thú chó xông lại. Đường chủ. Lưu Quân hô to một tiếng. 2-3 đầu vằn đen thú chó điên cuồng la, hướng kia Hắc Hạt điên cuồng muốn bổ nhào qua. Đem cái này thích khách tạm giam bắt đầu, thẩm vấn một phen. Vương Diệu gật gật đầu, phân phó một tiếng. Vâng. Lưu Quân đáp. Vương Diệu dưới chân đạp một cái bay vọt sông ra xa hơn 10 thước, hướng về đại viện đằng sau đường tắt phương hướng phóng đi. Hắn vừa vặn sông ra thanh thạch lâu đại viện, liền thấy trên nóc nhà kia kền kền kêu gọi Lam thiếu cùng thanh xà nhanh chóng bay vọt thoát đi. Cái này ba cái thích khách hiển nhiên khinh thân công phu đều cực kỳ thượng thừa, tại nóc nhà phía trên bay vọt ở giữa cơ hồ không có gì động tĩnh, trong nháy mắt liền chui tiến đêm tối bên trong, thân ảnh biến mất không gặp. Lúc này, tại đình viện nơi này tụ tập đại lượng nhân thủ, 10 cái bảo an đội thành viên, số 30 thành vệ quân đội tuần tra, mặt khác còn có một nhóm bang phái đệ tử. Nho nhỏ một cái đình viện phụ cận, tụ tập có trên trăm người nhiều, cơ hồ đem toàn bộ đường tắt cùng tiểu viện đều chiếm cứ chắn đầy. Vương Diệu đi vào đình viện bên trong, chỉ thấy Lao Lục chính canh giữ ở cổng, sắc mặt u ám, trên thân còn có một chút không có khô cạn đỏ tươi vết máu. Toàn bộ tiểu viện bên trong lộn xộn một mảnh, hiển nhiên nơi này vừa vặn phát sinh qua một trận kịch liệt tranh đấu chém giết. Lao Lục, ngươi thế nào? Vương Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Ta không sao, liền là vừa vặn đột nhiên buộc phát giao thủ, lập tức kích phát thân thể vết thương cũ, lại liên tiếp thụ hai trưởng trọng kích, thể cốt nhất thời có chút chịu không nổi. Ngươi những cái kia thân quyến đều trong phòng, bọn hắn đều vô sự. Vừa vặn kia hai cái thích khách đều là đoán lực cảnh cao thủ, thực lực rất mạnh, đột nhiên xuất thủ, ngươi những này thủ hạ ngay lập tức không có giữ vững. Thân thể ta bệnh cũ tái phát, cho nên ra bên ngoài, vừa vặn gặp được kia hai cái thích khách tập kích giết tới, cùng đối phương giao thủ một phen. Lão Lục giải thích. Thật sự là đa tạ. Yên tâm, ngươi nhanh đi uống thuốc, nghỉ ngơi khôi phục một chút. Vương Diệu mặt lộ vẻ cảm kích thân sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất động 4 vị đoán lực cảnh cao thủ đêm khuya đột nhiên đến đây ám sát. Hơn nữa còn là tại cái này Nam Tinh thành bên trong, thậm chí bên cạnh chính là mấy chi thành vệ quân đội tuần tra ban đêm tuần thú. Vương Diệu sau đó vào phòng. Người trong nhà đột nhiên lần thứ nhất gặp được loại này hung hiểm tình huống, đều nhận nhất định kinh hãi. Duy nhất coi như tình huống rất tốt chính là phụ thân Vương Chí Đông. Dù sao Vương Chí Đông đã từng tham gia qua quân, hơn nữa còn làm qua quân đầu, loại này sinh tử tràng diện thấy nhiều lắm. Vương Thịnh Nam cũng nhìn coi như tình huống không tệ. Đại Diệu, ngươi đến cùng là đắc tội một ba người nào? Bọn hắn vậy mà lại nửa đêm đến đây ám sát ngươi. Thẩm Tú Miên trong mắt đỏ hoe, tiến lặng chảy nước mắt. Đều là một chút bang phái bên trong tranh đấu. Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã sớm làm ăn bài, không có việc gì. Vương Diệu giải thích. Đại Diệu, ngươi cái này cũng quá hung hiểm. Nếu không ngươi liền lui cái này cái gì huyết xả bang A. Chúng ta liền đem đến cái khác địa phương đi ở lại, cách nơi này xa xa. Thẩm Tú Miên có chút nghĩ mà sợ. Nương, lúc trước ta tới Nam Tinh Thành, không hiểu chuyện mơ mơ hồ hồ vào huyết xả bang. Một khi lui bang, đó chính là phản đồ. Trong bang chẳng những sẽ giết ta, hơn nữa còn sẽ liên lụy người trong nhà. Hiện tại ta là đám này phái phá sơn đường đường chủ, muốn lui bang cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, liên lụy rất nhiều. Mà lại dưới tay ta còn có nhiều như vậy bang phái huynh đệ, không phải vô cùng đơn giản một câu. Vương Diệu trầm giọng nói. Ừm, ngươi chuyện này, ta cũng lý giải. Tựa như ta lúc trước tham quân đồng dạng, cũng không phải tùy tiện nói một câu liền có thể đi. Nếu không phải một lần kia quân đội chiến bại, ta cũng may mắn không chết, chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Vương Chí Đông gật gật đầu. Các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài tìm một cái địa phương, kế hoạch ở tại thành thủ phủ cùng tuần bộ nhà phụ cận. Nơi đó tới gần thành thủ phủ, bình thường căn bản không có người dám động thủ. Vương Diệu trấn an nói. Tiếp xuống, người một nhà trò chuyện một phen. Vương Diệu đem trong nhà người trấn an một phen, đại gia cũng đều dần dần tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Kinh lịch lần này ngoài ý muốn ám sát, người một nhà cũng càng thêm nhận thức đến luyện võ luyện công tầm quan trọng. Không bao lâu sau, Vương Diệu đứng dậy rời đi, ra đến bên ngoài đình viện. Hắn phân phó an bài những cái kêu bảo an đội thành viên cùng một chút đường khẩu đệ tử hôm nay ban đêm trắng đêm canh giữ ở nơi này bảo hộ, để phòng đối phương đi mà quay lại lại làm đánh lén. Sau đó, hắn rời đi tiểu viện, chuẩn bị tiến về thanh thạch lâu đại viện bên trong phòng giam nơi đó, muốn nhìn một chút có thể từ cái kia thích khách trong miệng đến cùng tra hỏi ra một chút cái gì trọng yếu tin tức. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 45, mật thám. Mới vừa đi ra tiểu viện, Vương Diệu nhìn thấy đường tắt bên trong có một đám thành vệ quân tốt nhanh chóng tràn vào đường tắt bên trong. Đầu lĩnh kia người chính là Vương Bình, mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, trong mắt ẩn ẩn có nổi giận chi ý. Đường ca, vừa vặn tình huống như thế nào? Ta nghe nói nơi này có mấy cái đoán lực cảnh cao thủ cường hãn thích khách. Vương Bình vội vàng hỏi thăm. Ừm, không tệ. Những cái kia thích khách đều là hướng về phía ta tới. Đã không sao, tất cả mọi người rất an toàn. Ta vừa vặn bắt lấy một cái thích khách, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Ngươi đi trước cùng trong nhà người nhìn một chút, trấn an một chút bọn hắn. Vương Diệu gật gật đầu. Tiếc tốt. Ta chờ một lúc đi tìm ngươi. Hôm nay ban đêm, ta để một chi đội tuần tra trắng đêm canh giữ ở nơi này, để phòng ngoài ý muốn. Vương Bình bước nhanh vội vàng đi hướng một cái khác đường tắt tiểu viện. Vương Diệu cũng từ đường tắt khía cạnh trở về Thanh Thạch lâu đại viện, một đường trực tiếp đi vào phòng giam vị trí. Một cái bảo an đội thành viên Phùng Bột chính canh giữ ở phòng giam cổng. "Đường chủ." Phùng Bột tiến lên chào hỏi. "Ừm, tình huống thế nào?" Vương Diệu gật gật đầu hỏi. Lệ Hàn Tùng cùng Mã Liêm mấy người bọn hắn huynh đệ ngay tại bên trong thẩm vấn, gia hỏa này mặc dù là đoán lực cảnh cao thủ, nhưng cũng không có như vậy kiên cường. Phùng Bột giải thích. "Có thẩm vấn ra cái gì tin tức trọng yếu?" Vương Diệu ngữ khí có chút băng lãnh, hơi híp mắt lại, thần sắc căm hàn. Ra loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện trôi qua. Không cần đoán, hắn cũng có thể biết, chính là trong bang những người kia hạ độc thủ như vậy. Chỉ là tạm thời không biết cụ thể là ai thao tác chuyện này, nhưng đơn giản chính là Đan Minh Hạc cùng Hạ Mãn Khánh mấy cái này phân đàn áo đen hộ pháp, còn có Đan Thiết Tranh cùng Như Vạn Long hai cái này đường chủ. Mà có thể mời được nhiều như vậy đoán lực cảnh cao thủ nửa đêm ám sát xuất thủ, lớn nhất khả năng chính là Đan Minh Hạc cùng Hạ Mãn Khánh hai cái này phân đàn áo đen hộ pháp. Chỉ có cùng là đoán lực cảnh cao thủ mới có mặt mũi này cùng cái này tài lực có thể một chút mời được bốn cái đoán lực cảnh cao thủ ám sát. Cái này thích khách danh hiệu gọi Hắc Hạt, tên thật nói là gọi Trung Đạo, cũng không biết thật giả. Trước kia là đạo phỉ xuất thân, cùng hắn cùng đi mặt khác ba cái danh hiệu là Thanh Xà, Lam Thiếu cùng Tiền Tuyền. Phùng Bột bẩm báo, đều là danh hiệu, không biết thân phận chân thật. Vương Diệu có chút nhíu mày. Vừa vặn ta tại bên trong, kia Hắc Hạt nói, giữa bọn họ với nhau đều không biết thân phận chân thật, chỉ có danh hiệu. Phùng Bột nói. Vương Diệu thần sắc có chút hung ác nham hiểm. Đúng lúc này, Lệ Hàn Tùng đẩy cửa ra, nhanh chân đi ra đến, nhìn thấy Vương Diệu về sau, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước. "Đường chủ, tin tức tốt." Kia Hắc Hạt biết trong đó một người thân phận. Lệ Hàn Tùng cười bẩm báo, "Hắn biết ai thân phận?" Vương Diệu thần sắc ngưng lại, trong mắt lóe lên kinh hỉ thần sắc. Kia Hắc Hạt có một lần ngẫu nhiên biết được, cái kia danh hiệu kền kền người chính là Nam Tinh Thành Lương gia cái kia đoán lực cảnh cao thủ Lương Chiếu Quý. Lệ Hàn Tùng cười nói, "Lương Chiếu Quý?" "Tốt." Vương Diệu trên mặt hàn quang lóe lên, mặt lộ vẻ một tia hung tàn ý cười. "Đúng rồi, đường chủ, vừa vặn cái kia Hắc Hạt còn nói, trước đó vây công ngươi người bịt mặt kia liền gọi là làm kền kền, cũng chính là kia Lương Chiếu Quý. Mà lại trước đó chính là cái này Hắc Hạt, Lam Thiếu cùng kền kền ba người cùng một chỗ vây công ngu đường chủ bọn hắn." Lệ Hàn Tùng nói. "Ừm, rất tốt. Ngươi đi cùng kia Hắc Hạt nói một tiếng, chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp, ta có thể lưu hắn một cái mạng, về sau cũng có thể thả hắn một con đường sống." Vương Diệu phân phó. Hắn cần từ cái này Hắc Hạt trong miệng có thể thu hoạch được càng nhiều một chút tin tức, có lẽ đối với hắn có một chút trợ giúp. Nếu là hắn không phối hợp, vậy liền cũng không cần quản chết sống, tận lực hỏi nhiều ra một chút tin tức. Vương Diệu lại nói, nếu là cái này Hắc Hạt hoặc là nói là Trung Đảo một điểm không biết thời thế, vậy hắn cũng sẽ không nương tay, trực tiếp giết xong việc. "Vâng, đường chủ, minh bạch." Lệ Hàn Tùng quay người hướng về phòng giam đi đến. Sau đó, Vương Diệu thẳng tiếp về đến Thanh Thạch lâu tầng 2. Hắn lặng lặng ngồi trong phòng, trong lòng suy nghĩ, trong mắt hiện hiện hung lệ hàn quang cùng sát ý. Không bao lâu, Lộc Kiều Linh đột nhiên đi vào Thanh Thạch lâu. Hai người tại lầu 2 khách đường gặp mặt. "Nghe nói ngươi nơi này vừa vặn tao ngộ thích khách." Lộc Tiêu Linh nói. "Ha ha, các ngươi Bạch Tức Đường loại sự tình này sau tin tức ngược lại là biết rất nhanh." "Làm sao?" "Các ngươi Bạch Tức Đường biết những cái kia thích khách thân phận cùng tin tức." Vương Diệu thản nhiên nói. "Không biết, đối phương đều là đoán lực cảnh cao thủ, lai lịch không rõ, chúng ta Bạch Tức Đường cũng không có khả năng biết." Lộc Tiêu Linh lắc đầu. "Vậy ngươi cái này nửa đêm đến đây, có dụng ý gì?" Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. "Ta muốn cùng ngươi liên thủ, diệt trừ cái kia Lương Chiếu Quý." Lộc Tiêu Linh trầm giọng nói. "Kia Lương Chiếu Quý thế nhưng là đoán lực cảnh cao thủ, có thể có dễ giết như vậy?" Vương Diệu lông mày nhíu lại. "Đường chủ, ngươi vừa vặn thế nhưng là bắt sống một vị đoán lực cảnh cao thủ thích khách." Lộc Kiều Linh có chút cười một tiếng. "Các ngươi Bạch Tức Đường tại còn lại dám thị ta?" Vương Diệu thần sắc phát lạnh, mắt lộ ra hung quang. "Đường chủ, ngươi cũng không cần sinh khí. Chúng ta Bạch Tức Đường tại toàn bộ Nam Tinh Thành đều có rất nhiều mật thám, vẫn giấu kín tại người thường bên trong, rất khó bị phát hiện. Nếu như không phải chúng ta Bạch Tức Đường người, căn bản không có khả năng biết đến cùng ai là chúng ta Bạch Tức Đường mật thám. Thủ hạ ta một vị thân tín vừa vặn nhìn thấy ngươi cùng những cái kia thích khách giao thủ." Lộc Tiêu Linh giải thích. "Nói như vậy, ngươi là muốn mượn ta chi thủ, giúp ngươi diệt trừ kia Lương Chiếu Quý rồi. Ngược lại là nghĩ đến thật đẹp." Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ngươi có điều kiện gì, đại khái có thể nói ra. Dù nói thế nào, tất cả mọi người là huyết xà bang đệ tử." Lộc Tiêu Linh cười nói. "Ta xách điều kiện ngươi căn bản lại làm không được." Vương Diệu thản nhiên nói. "Điều kiện gì?" Lộc Tiêu Linh lông mày nhíu lại. "Điều kiện rất đơn giản, hoàng kim ngàn lượng, hoặc là vài cộng trăm năm dạ sâm cũng được. Ngươi có thể làm được?" Vương Diệu hỏi lại. "Đường chủ, ngươi cái này thế nhưng là không có cái gì thành ý loại điều kiện này, ngươi cũng hẳn là biết rõ ta làm không được a." Lộc Kiều Linh bật cười một tiếng. "Vậy thì tốt, ta liền nói một cái ngươi có thể làm được điều kiện. Để các ngươi Bạch Tức Đường vì ta hiệu lực, như thế nào?" Vương Diệu mặt lộ vẻ ý cười. Hắn cảm giác mình bây giờ cần một tin tức nơi phát ra đường tắt, bằng không quá mức bị động. Mặc kệ cái gì thời điểm, tin tức đều là thứ trọng yếu nhất, có thời điểm thậm chí một đầu tin tức đáng giá ngàn vàng. Hắn hiện tại mình thao tác trong lúc nhất thời cũng không kịp, mà lại cũng không có nhiều như vậy đáng tin nhân thủ. Loại chuyện này, thường thường đều cần thời gian rất lâu mới có thể làm được. Mà Bạch Tức Đường chính là một cái rất tốt mục tiêu, bản thân liền đã có hoàn chỉnh hệ thống cùng nhân thủ, đều là cùng thuộc huyết xà bang. Chuyện này, ta không có biện pháp làm chủ, mà lại ngu đường chủ cũng không có khả năng đáp ứng. Bạch Tước Đường vẫn luôn là thuộc về tứ trưởng lao trên tay thế lực, nghe lệnh bang chủ làm việc. Bất quá, ta có một vị thủ hạ thân tín, có thể an bài nàng đến bên cạnh ngươi làm việc. Nàng là Bạch Tước Đường một vị đại đầu xà, mà lại trên tay cũng nắm giữ lấy Bạch Tước Đường một đầu trọng yếu mật thám tuyến lưới, hẳn là có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lộc Tiêu Linh giải thích.
Tốt,
ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Vương Diệu một chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn cảm giác nếu như có thể có Bạch Tước Đường dạng này một đầu hoàn chỉnh thành thục mật thám tuyến lưới, sẽ có không nhỏ tác dụng. Tại huyết xà bang bên trong, Bạch Tước Đường vẫn luôn nắm giữ tại nguyên lai lão bang chủ trên tay, có thể thấy được kia lão bang chủ cũng cực kỳ coi trọng Bạch Tước Đường cái này trong bang phái trọng yếu đường khẩu thế lực. Vậy thì tốt, ta hiện tại để nàng lập tức tới ngay, an bài nàng theo tới bên cạnh ngươi làm việc. Lộc Tiêu Linh cười nói. Nói xong, Lộc Tiêu Linh đi vào trong phòng tới gần cửa sổ vị trí, lấy ra một cái tiểu xảo kỳ lạ trúc tiêu, đặt ở bên môi duyên, gấp rút thổi lên hai tiếng. Chiêm chiếp. Một loại trầm thấp còi huýt ngắn ngủi vang lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Bên ngoài đường đi chỗ ngoặt một đầu đường tắt bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, dưới chân một điểm, một cái nhẹ nhàng bay vọt đi vào thanh thạch lâu trước mặt. Ngay sau đó, đạo này mảnh mai thân ảnh dưới chân lại là một điểm, thân thể đằng không mà lên, rơi vào bên cạnh tường gạch xanh trên vách, lần nữa mượn nhờ vách tường dưới chân đạp một cái, bay trên thân đến thanh thạch lâu tầng 2. Cái này một hệ liệt động tác nhẹ như yến tước, lặng yên không một tiếng động, cơ hồ không có phát ra bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Lộc đương chủ, có dặn dò gì? Đạo này mau lẹ bóng đen đi vào thanh thạch lâu tầng 2 khách đường cổng, thấp giọng bẩm báo. Người vào đi. Lộc Tiêu Linh phân phó. Đường chủ, ở trước mặt người ngoài, ta không thể bại lộ thân phận. Kia mảnh mai bóng đen thấp giọng nói. Vương đường chủ không phải ngoại nhân, ngươi về sau liền theo hắn làm việc. Lộc Tiêu Linh giải thích. Cái này. Lộc đường chủ. Mảnh mai bóng đen hơi có một chút do dự, một chút suy nghĩ, sau đó cất bước đi vào khách đường bên trong. Lúc này, cái này mảnh mai bóng đen vẫn như cũ là một bộ áo đen trang phục cách thân mặc, trên mặt che một lớp vải đen. Vương đường chủ, nàng gọi Diệp Mạn Đình, là bên cạnh ta một cái đắc lực nhất thủ hạ, cùng ta cũng là thân như tỉ muội, đều là làm sơ từ Bạch Tước Đường từ tiểu thu dưỡng cùng một chỗ trong bang lớn lên. Nàng chủ yếu tu luyện chúng ta Bạch Tước Đường phi tức bộ đạt đến đại thành cấp độ, còn có một tay tinh chuẩn ám khí thủ pháp, còn nắm giữ Bạch Tước Đường một tay tinh diệu dịch dung thủ pháp, mà lại tính tình dịu dàng ổn trọng. Nàng tại Nam Tinh Thành nơi này ẩn tàng sinh sống có 8 năm lâu, có thể nói đối toàn bộ Nam Tinh Thành đều là rõ như lòng bàn tay. Lộc Tiêu Linh giới thiệu.
Tốt.
Vương Diệu gật gật đầu, cảm thấy tương đối hài lòng. Cái này Diệp Mạn Đình nắm giữ nhiều như vậy năng lực, hơn nữa còn đối Nam Tinh Thành cực kỳ thấu hiểu, quả nhiên là một nhân tài. Tiểu Diệp, từ nay về sau, ngươi liền đơn độc đi theo Vương Đường Chủ bên người làm việc, hết thảy đều nghe Vương Đường Chủ mệnh lệnh. Ta tin tưởng Vương Đường Chủ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi thu hoạch được tin tức gì, ngay lập tức hướng hắn bẩm báo truyền đạt, liền không cần lại hướng ta nơi này truyền tin. Tay ngươi bên trên nắm giữ kia một đầu mật thám tuyến lưới cũng đều không cần lại hướng Bạch Tước Đường truyền đạt bất kỳ tin tức gì. Lộc Tiêu Linh phân phó nói. Đường Chủ. Diệp Mạn Đình con mắt có một chút phím hồng, cảm xúc phun trào, nhưng lại im lặng ngưng nghẹn. Hai người vài chục năm thân mật tình nghĩa rõ mồn một trước mắt, từng màn giống như trước mắt, nhưng lại phảng phất xa xôi vô tận. Hai người đều là thở nhỏ bị huyết xà bang Bạch Tước Đường tu dưỡng, tuổi nhỏ không chỗ nương tựa, sống nương tựa lẫn nhau, tại Bạch Tước Đường cùng một chỗ trưởng thành, ăn cùng một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, luyện công cùng một chỗ, tiểu liền lần thứ nhất giết người cũng đều cùng một chỗ. Loại cảm tình này thường nhân không cách nào lý giải. Tiểu Diệp, cái này có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Lộc Tiêu Linh khẽ mỉm cười, dù có thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, nỗi lòng lộn xộn, không thể nào nói lên. Hai cái nữ tử đơn giản trò chuyện một phen về sau, Lộc Tiêu Linh lại cùng Vương Diệu thương lượng một phen, cuối cùng đứng dậy rời đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 46, mật thám 2. Khách đường bên trong, còn sót lại Vương Diệu cùng Diệp Mạn Đình hai người. Cái này Diệp Mạn Đình một bộ thiếp thân trang phục, hình thể cao gầy thon dài, có một cái bờ eo thon, mặc dù nhìn trước ngực bị chăm chú của lấy, nhưng vẫn cũ sừng sững cao ngất, dáng người đường cong mượt mà, thân thể tinh mỹ. Người tại Nam Tinh Thành ẩn tàng sinh sống rất nhiều năm, như vậy đối toàn bộ Nam Tinh Thành cùng chung quanh hẳn là đều hiểu rất rõ. Vương Diệu khẽ cười nói: "Về đường chủ, ta chủ yếu sinh hoạt tại Đông Thành vùng này phụ cận, đối nơi này mỗi một chỗ địa phương có thể nói đều cực kỳ quen thuộc, cũng còn tính là rõ như lòng bàn tay." Diệp Mạn Đình giải thích nói: "Vậy ngươi đối Hà Loan trấn nơi đó đâu?" Vương Diệu thuận miệng hỏi: "Hà Loan trấn nơi đó, ta cũng thường xuyên sẽ tiến đến, mà lại nơi đó còn có mấy tên thủ hạ thường xuyên hoạt động." Diệp Mạn Đình nói: "Dương Trúc chợ đen ngươi hẳn là cũng biết ta. Vậy ngươi nhưng biết nơi đó chợ đen bên trong bán các loại tin tức người, đến cùng là ai?" Vương Diệu đây cũng là khảo giáo một phen. Nếu là không có tác dụng gì, vậy hắn đem người muốn hạ cũng không có tác dụng gì. Người kia cụ thể thân phận, chúng ta Bạch Tước Đường cũng không phải rất rõ ràng, lai lịch rất bí ẩn. Người kia thực lực rất mạnh, khinh thân công phu phi thường tinh diệu. Nhưng ta có một chút suy đoán, người kia lớn nhất khả năng chính là Hoàng Vương phụ tuyệt ảnh vậy người. Diệp Mạn Đình giải thích. Vương Diệu gật gật đầu, thầm nghĩ, cảm giác loại này suy đoán cũng rất đáng tin cậy. Kia lúc ấy ngoài thành đạo phỉ vây tụ Hà Loan chân lúc, hai vị đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ là thân phận gì? Vương Diệu lại hỏi. Một vị là Tam Diệp Đường cao thủ, thân phận không biết, rất ít ở bên ngoài đi lại, nghe nói cực ít có người gặp qua. Nhưng một vị khác là Nam Tinh thành đệ nhất phú hào Bùi gia cao thủ Bùi Quảng Mặc. Diệp Mạn Đình nói. Vương Diệu đối với mấy cái này tin tức cảm thấy rất hài lòng. Những tin tức này, nguyên lai hắn đều là rất khó biết, có thời điểm chính là nhiều mặt nghe ngóng, đều chưa hẳn có thể biết được. Nhưng là có dạng này một đầu mật thám tuyến lưới, rất nhiều tin tức liền có thể ngay lập tức biết. Ngươi có nghe nói qua Hắc Hạn, Kền Kền, Lam Thiếu cùng Thanh Xà cái này bốn cái danh tự danh hiệu? Vương Diệu trong lòng hơi động lại hỏi. Không chút nghe nói qua, giống loại này tính danh danh hiệu đồng dạng đều là hành động lúc sử dụng, bởi vậy rất khó bị ngoại nhân hiểu rõ. Trừ phi là đang hành động bên trong bại lộ thân phận. Diệp Mạn Đình khẽ lắc đầu. Vậy thì tốt, đã không biết, quên đi. Bất quá, trước tiểu nhân sau có tử. Nói xấu trước nói trước, đã ngươi hiện tại theo ta bên này làm việc. Như vậy ngươi liền nhất định phải ghi nhớ tuân thủ quy củ, vừa vặn Lộc Đường chủ cũng cùng ngươi nói, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, có một số việc là không có cơ hội thứ hai. Vương Diệu từ tốn nói. Thuộc hạ minh bạch. Diệp Mạn Đình tuân mệnh nói. Đối với Vương Diệu một quyền đánh chết Đường chủ ngu Mỹ Lam bên người thiếp thân thị nữ Tiểu Bích sự tình. Cái này Diệp Mạn Đình cũng là rõ rõ ràng ràng, lúc ấy nghe được cũng là cảm thấy cực kỳ chấn kinh cùng hoảng sợ. Ngươi có thể minh bạch, vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu mật thám? Vương Diệu gật đầu hỏi thăm. Có chừng hơn 200 người, cụ thể số lượng rất khó rõ ràng. Chúng ta đồng dạng đều là một tuyến liên lạc. Ta cùng mười mấy thủ hạ là trực tiếp liên hệ, các nàng riêng phần mình còn có 5-6 thủ hạ. Xuống dưới nữa một tầng, các nàng cũng đều là mỗi người có 5-6 cái mật thám. Bạch Tước Đường tạm thời có thể trèo chống tiền của chúng ta tài cũng chỉ có thể có nhiều người như vậy làm việc. Mà lại những này bạc cũng đều là miễn miễn cưỡng cưỡng vừa đủ. Diệp Mạn Đình giải thích. Các nàng những người này đều là từ công phu trong người. Vương Diệu lại hỏi. Cũng không phải toàn bộ, có người thích luyện công, có người không thích, người tâm tư không giống, tự nhiên cũng không có khả năng mỗi người đều là giống nhau. Diệp Mạn Đình lắc đầu. Các ngươi đường dây này lưới cũng không tính thoát ly Bạch Tước Đường, mặt khác ta sẽ lại cho các ngươi một bút hành động phí tổn. Ta hy vọng ngươi có thể đem đường dây này trên mạng nhân thủ phát triển đến 1.000 người. Bất kể thế nào chí ít cũng tới trước 500 người. Vương Diệu một chút suy nghĩ. Có thể đến 1.000 người với hắn mà nói cũng là một bút rất mở ra chi, mỗi người tiền tháng một lượng bạc, vậy cũng phải 1.000 lượng, trên thực tế cũng so bực này nhiều không ít. Tốt. Chỉ cần đường chủ có thể cung cấp đầy đủ bạc, gia tăng nhân thủ tương đối tốt nói, nhưng muốn gia tăng đến 1.000 người cần một đoạn tương đối dài thời gian. Mật thám dù sao khác biệt bình thường bang phái đệ tử. Diệp Mạn Đình gật đầu đáp ứng, làm ra giải thích. Cái này ta có thể lý giải. Ngươi cảm thấy lấy thân phận gì ở bên cạnh ta làm việc tương đối phù hợp? Vương Diệu hỏi. Lấy thị nữ thân phận, dạng này thích hợp nhất. Bất luận cái gì thời điểm, đường chủ bên cạnh ngươi thị nữ đều có đầy đủ thân phận và địa vị. Diệp Mạn Đình nghĩ nghĩ. Vậy thì tốt, ta nghĩ biện pháp để ngươi trở thành bên cạnh ta thị nữ. Ngoài thành vừa vặn còn có một nhóm bên ngoài tới lưu dân tồn tại, ngươi ngụy trang trà trộn vào đi, ta ngày mai ra ngoài chọn lựa mấy cái thị nữ cùng thanh niên trai tráng bổ sung đến Thanh Thạch lâu bên này làm việc. Vương Diệu làm ra an bài. Tốt. Diệp Mạn Đình gật đầu đồng ý. Ngươi sẽ dịch dung thủ pháp? Hiện tại là chân thật gương mặt sao? Vương Diệu hỏi thăm. Không phải. Xin chờ một chút một chút. Diệp Mạn Đình nói một tiếng, đi vào bên cạnh khách đường buồng trong ở trong. Không bao lâu, Diệp Mạn Đình từ bên trong đi tới, đã lấy xuống trên mặt màu đen mạng che mặt, lộ ra thật sự là khuôn mặt, màu da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cái mũi cao thẳng, hai đạo khí khái hào hùng mày kiếm, con mắt có một chút xíu dài nhỏ, phấn hồng đôi môi. Ngươi bình thường đều là bộ mặt thật gặp người, vẫn là? Vương Diệu hỏi thăm. Không phải, bình thường ta đều ra ngoài đều là dịch dung cùng đối phương gặp mặt. Bạch Tước Đường bên trong cũng chỉ có Lộc Đường chủ đối với chúng ta nhất quen thuộc. Diệp Mạn Đình giải thích. Vậy thì tốt, ngày mai ta đi chọn lựa người. Mặt khác, ngươi biết Lương gia Lương Chiếu Quý người này sao? Vương Diệu gật gật đầu. Biết. Lương gia có mấy chục nhân khẩu, gia tư cũng coi như giàu có, tại cái này Nam Tinh Thành cũng coi như có chút danh hiệu. Kia Lương Chiếu Quý tại Lương gia cũng là một cái duy nhất đoán lực cảnh cao thủ, là Lương gia trụ cột. Trước đó Lộc Đường chủ để ta điều tra qua cái này Lương gia. Diệp Mạn Đình giải thích nói. Ngươi nghĩ biện pháp để người tiếp cận cái này Lương Chiếu Quý? Nghe nói bọn hắn Lương gia ở ngoài thành có một cái tiểu trang viên, tiếp cận kia Lương Chiếu Quý xem hắn cái gì thời điểm ở ngoài thành tiểu trang viên bên trong. Vương Diệu phân phó. Vâng. Nếu có tin tức, ta sẽ ngay lập tức để đường chủ hiểu rõ. Diệp Mạn Đình tuân mệnh nói. Tiếp xuống, hai người tương hỗ trò chuyện thương thảo gần hơn một canh giờ. Cuối cùng, Diệp Mạn Đình khởi hành rời đi. Ngày thứ hai. Sáng sớm, Thanh Thạch lâu bên ngoài liền ồn ào nhốn nháo một đám người xuất hiện. Nghe nói hôm qua Thanh Thạch lâu nơi này có thích khách xuất hiện về sau. Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng dẫn mười mấy cái hắc lang vệ đi vào Thanh Thạch lâu. Vương Bình cũng đến. Mặt khác còn có Dương Thắng Hồng dẫn một đám 30-40 hảo tuần bộ nha dịch đến đây. Đồng thời Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn cũng cùng theo tới. Mọi người thương thảo một phen, cuối cùng quyết định mau trong thành tìm kiếm một chỗ phù hợp vị trí ở lại. Gần một canh giờ về sau, cả đám ai đi đường đấy. Cái này thời điểm, Vương Diệu dẫn Phùng Bột cùng Thường Tiếu Phi mấy cái bảo an đội thành viên ra cửa thành đông, chuẩn bị mua cùng thu lưu mấy cái thị nữ cùng thanh niên trai tráng bổ sung Thanh Thạch lâu. Lúc này cửa thành đông bên ngoài như cũ tụ tập dừng lại không ít ngoài thành lưu dân, những người này đều là bởi vì gia viên nhận đạo phỉ xâm nhập, toàn bộ thôn trấn bên trong đều bị đạo phỉ tẩy cướp không còn, chỉ có thể từ mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài một đường lưu lạc đến tận đây. Nhưng mà Nam Tinh Thành cũng không có khả năng để tất cả lưu dân tất cả đều vào thành, đây đối với toàn bộ Nam Tinh Thành đều sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn, đầu tiên đại lượng lưu dân tràn vào, liền rất có thể sẽ dẫn đến giá lương thực phóng đại, gây nên một hệ liệt vấn đề. Huống hồ những này lưu dân tiến vào Nam Tinh Thành, không có sinh kế cùng đường sống về sau, rất có thể không ít người liền sẽ bị quá hóa liều, lại dẫn phát một đám vấn đề. Tóm lại đại lượng lưu dân tràn vào Nam Tinh Thành bên trong, là một cái phi thường phức tạp vấn đề kinh tế, không có hoa không hết đại lượng tài chính cùng vật tư căn bản không có khả năng giải quyết loại vấn đề này. Cho nên thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm cũng dứt khoát áp đặt, toàn bộ đều cự chi thành bên ngoài, mặc cho những này ngoài thành lưu dân tự sinh tự diệt. Mà lưu dân muốn vào thành, liền cần thành nội có người bảo đảm, làm hộ chứng, đây đều là phải gánh vác nguy hiểm, một khi lưu dân trong thành làm loạn, bảo đảm đều là phải bị liên đới trừng phạt. Những này lưu dân ven đường lưu lạc mấy chục hơn trăm dặm lộ trình, không có ăn uống, đến Nam Tinh Thành nơi này đã sớm không có khí lực, nếu như lại tiếp tục tùy tiện hướng về cái khác địa phương lưu lạc, rất có thể nửa đường liền đói khổ lạnh lẽo mà chết. Vương Diệu cả đám đi vào cửa thành chỗ. Một đám quần áo tả tơi lưu dân lập tức liền vây xuống tới, lớn tiếng khẩn cầu. Đều cho ta nhường một chút. Không cần tất cả đều chen lên đến. Có nghe hay không? Thân thể cường tráng nghi có cái đường sống đều đứng đi qua. Chúng ta đại nhân còn muốn chọn lựa mấy cái thị nữ. Tuổi tác tại 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa cũng đều đứng đi qua lộ lộ diện. Nhìn xem bộ dáng. Tốt nhất là có thể mình biết chút tay nghề. Tuổi tác lớn điểm cũng không quan hệ. Phùng Bột cùng Thường Tiếu Phi mấy người lập tức bắt đầu ngăn lại đông đảo lưu dân. Còn có A. Thân thể có bệnh cũng đừng có chen lên tới. Chính là tiến thành cũng phải đổi ra. Thường Tiếu Phi có bổ sung thật to hô. Một đám lưu dân nghe được những điều kiện này, không ít người liền tốt tốt thì thầm quay người tán đi. Vương Diệu đi trước đến những cái kia thanh niên trai tráng trước mặt, quan sát tỉ mỉ trước mắt này một đám 45 hảo thanh niên trai tráng nam tử. Có hay không luyện qua công phu trong người? Nắm tay nâng lên. Các ngươi cũng tuyệt đối đừng làm bộ. Trở về kiểm tra về sau, nếu là không có công phu trong người, ăn một bữa côn đồng đánh đập tránh không được. Phùng Bột trầm mặt la lớn. Trong đó một chút lưu dân lặng lẽ đem cánh tay buông xuống đi. Vương Diệu ở trong đám người liếc nhìn một phen, nhìn thấy có 6-7 luyện qua công phu lưu dân, dứt khoát một chút tất cả đều muốn lên. Những này có công phu trong người thanh niên trai tráng, rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng, bất việc rất nhiều. Vương Diệu lại đi vào một đám lưu dân nữ nhân trước mặt. Hắn ánh mắt tại những này nữ trên thân người quan sát, nhìn thấy trong đó một nữ nhân trên tay bí ẩn làm ra một cái thủ thế động tác, chỉ tay một cái, đem cái này nữ nhân tuyển chọn. Sau đó, hắn lại tuyển ra mặt khác 3 cái bí ẩn làm ra thủ thế động tác nữ tử. Chọn tốt, Vương Diệu cả đám trở về thành nội. Ở cửa thành chỗ, hắn còn muốn cho những người này mỗi cái đều giao một lượng bạc vào thành tiền, sau đó cầm lên hộ chứng. Cuối cùng, cả đám trở về thanh thạch lâu. Lầu 2 khách đường bên trong, 4 cái bạch tước đường nữ tử đứng thành một hàng. Đường chủ, các nàng chính là ta nhất tín nhiệm 3 thủ hạ. Diệp Mạn Đình mở miệng giới thiệu. Cái này 3 cái nữ tử, một cái gọi Dương Lệ, một cái gọi Nhan Thư, người kia kêu là Liễu Vũ, đều là từ bạch tước đường công phu trong người, mà lại phi tước bộ tạo nghệ không tệ. Vậy thì tốt, ngươi cùng cái này Nhan Thư ngay tại bên cạnh ta làm việc. Dương Lệ cùng Liễu Vũ hai người tạm thời tại Thanh Thạch lâu bên này. Về sau có cơ hội, ngươi cho các nàng hai cái an bài thích hợp sự tình. Vương Diệu gật gật đầu phân phó một tiếng. Tốt. Diệp Mạn Đình đồng ý. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 47, cường thế giết vào. Người thị nữ này thân phận, dĩ nhiên không phải Diệp Mạn Đình chân thực khuôn mặt, mà là dịch dung thành một cái khác hình dạng, nhìn thường thường không có gì lạ, rất phổ thông một cái nữ tử. Mà lại những này bạch tức đường nữ tử lấy thị nữ thân phận tiến vào thanh thạch lâu nơi này, thị nữ thân phận cũng là che giấu, tại thanh thạch lâu nơi này xem như một cái biến tướng điểm liên lạc, có thể dễ dàng ra vào thanh thạch lâu làm việc. Diệp Mạn Đình cùng Nhan Thư hai người cũng sẽ ở âm thầm hành động. Vương Diệu đem bên này an bài thỏa đáng, sau đó trở lại phòng luyện công tiếp tục tu luyện hổ hình đoán thể thuật, hắn càng ngày càng cảm giác môn này đoán thể thuật sắp nhập môn. Lúc trước thân thể siêu cường tiến hóa về sau, đối với hắn tu luyện hổ hình đoán thể thuật có to lớn trợ giúp. Thời gian nhoáng một cái, buổi trưa thời gian, Diệp Mạn Đình đột nhiên đến đây bẩm báo. Đường chủ, chiếm được hạ mật thám truyền đến tin tức, có thể xác định kia Lương Chiếu Quý vừa vặn trở về kia ngoài thành tiểu trang viên ở trong. Diệp Mạn Đình nói. Người xác định? Vương Diệu thần sắc ngưng lại. Loại tin tình báo này rất đơn giản, cơ bản không có sai. Diệp Mạn Đình gật đầu khẳng định. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lập tức cho ta dịch dung một bộ khuôn mặt xa lạ, muốn thu kịch, hung hãn, bá đạo. Để ngươi nhìn liền ấn tượng khắc sâu. Khó mà quên. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Vâng. Diệp Mạn Đình thoáng sững sờ, yên lặng gật gật đầu. Hai người đi vào một gian khách đường bên trong. Diệp Mạn Đình lấy ra một chút tùy thân dịch dung vật phẩm, bắt đầu ở Vương Diệu trên mặt nhanh chóng chuyển. Sau một lát, một bộ khuôn mặt mới xuất hiện tại Vương Diệu trên mặt, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, một đạo dữ tợn vết sẹo nghiêng tại trên mặt, uốn lượn và mẹo, phảng phất một đầu con rết, miệng đầy hắc nha, trên mặt một bên còn có một đầu bọ cạp đen hình xăm đồ án. Thay đổi dạng này một bộ gương mặt, Vương Diệu cả người nhìn lập tức hiện ra một loại cuồng bạo, hung tàn cùng dã man khí tức, một chút nhìn tựa như là một cái bạo lực của ma. Ha ha, không tệ. Ngươi cái này dịch dung thủ pháp quả thật phi thường không tệ. Vương Diệu chiếu chiếu gương đồng, lớn tiếng tán thưởng. Có dạng này một bộ dịch dung gương mặt, hắn về sau làm việc tự nhiên có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, cũng không sợ bị phát hiện, sau đó bại lộ thân phận. Diệp Mạn Đình nhìn thấy bây giờ Vương Diệu loại này bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc, nội tâm đột nhiên có một loại không hiểu rung động, không có nguyên do, đột nhiên xuất hiện. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ta Long Ca. Đến, lại cho ta hai tay làm điểm loại này hình xăm đồ văn, trái thanh mãng, phải hắc hổ. Trước ngực lại làm cái đại hắc hùng đầu lâu. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia cổ quái ý cười. Tốt. Diệp Mạn Đình kìm lòng không được bật cười một tiếng, gật gật đầu, yên lặng bắt đầu động thủ. Cái này Diệp Mạn Đình dịch dung thủ pháp thành thạo linh xảo vô cùng, rất nhanh liền tại Vương Diệu trên thân thanh mãng, hắc hổ cùng đại hắc hùng ba cái hình xăm đồ văn chuẩn bị cho tốt. Ừm, quả thật phi thường không tệ. Ta rất hài lòng. Tốt. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát. Cái kia Nhan Thư không có vấn đề a? Nếu là xảy ra vấn đề, ta nhưng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Đường chủ, còn xin yên tâm. Nhan Thư tuyệt sẽ không có vấn đề. Diệp Mạn Đình khẳng định cam đoan. Vậy là tốt rồi. Lần này hành động đều là tâm phúc của ta, nếu thật là xảy ra vấn đề, ai cũng chạy không được. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, trong giọng nói vô cùng sung mãn sắc khí. Lập tức, hai người lập tức lên đường xuất phát, cải trang cách ăn mặc một phen, từ Thanh Thạch lâu cửa sau rời đi, sau đó một đường thuận lợi ra Nam Tinh thành. Đến ngoài thành, Vương Diệu một đường đi ra trong vòng 3-4 dặm lộ trình, tiến vào một mảnh rừng trúc ở trong. Diệp Mạn Đình cùng Nhan Thư hai cái nữ tử cũng một đường đi theo đến đây. Lúc này, 10 cái bảo an đội thành viên đã sớm đi vào rừng trúc ở trong tập hợp cùng một chỗ, mỗi người đều là áo đen che mặt, võ trang đầy đủ. Từ giờ trở đi, sở hữu người hành động đều dùng riêng phần mình danh hiệu. Danh hiệu của ta là Long Đầu Đại Ca. Gọi ta Long Ca. Thân phận của chúng ta là Ngũ Long Sơn Đạo Phỉ. Bắt đầu hành động. Vương Diệu phân phó một tiếng. Vâng. Long Ca. Một đám bảo an đội thành viên lớn tiếng tuân mệnh. Vương Diệu khoát tay chặn lại, mọi người lập tức khởi hành xuất phát. Không bao lâu, mọi người một đường đi ra 5-6 dặm lộ trình, đi vào Lương Gia Tiểu Trang Viên vị trí. Cái này Lương Gia Tiểu Trang Viên ở vào Nam Tinh Thành bên ngoài không xa khoảng cách, ước chừng cũng liền 6-7 dặm lộ trình, ở vào một chỗ ở dưới chân núi, chiếm diện tích có hơn 20 mẫu. Tu kiến được cũng coi là tương đối xa hoa. Tiểu trang viên bên trong có mấy tòa lầu nhỏ cùng mấy chỗ đình viện, còn có giả sơn đỉnh đài lầu các, dấu ở rừng trúc bên trong, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Chuẩn bị động thủ, một khi gặp được phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Diệu một thanh triệt hạ trên thân áo đen trường bào, mặc áo đen áo chấn thủ, thản lộ ngực, trần chui hai tay, nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hát nha, dưới chân đạp một cái, đi đầu hướng về tiểu trang viên đại môn phóng đi. Cái này tiểu trang viên dấu ở rừng trúc bên trong, ngược lại là vừa vặn thuận tiện Vương Diệu chờ cả đám hành động. Dừng chút khoảng cách tiểu trang viên đại môn cũng liền 20-30 mét xa khoảng cách. Trong ngay mắt, Vương Diệu buộc phát sung mã bộ, mấy cái bay vọt, liền vọt tới tiểu trang viên cửa chính chỗ. Có thích khách. Trang viên cửa chính chỗ, bên trong tả hữu vị trí có hai tòa gạch xanh tháp lâu, phía trên có trang viên hộ vệ cùng tiễn thủ tùy thời phòng hộ thủ vệ. Siêu siêu siêu, mười mấy mũi tên nhọn phi không phóng tới. Vương Diệu không tránh không né, đón những này mũi tên đụng vào, trực tiếp đem những này không trung mũi tên đụng bay, cả người như là một đầu sắt thép quái thú bình thường vọt tới tiểu trang viên cổng. Ầm vang một tiếng. Vương Diệu một quyền hung hăng nện vào tiểu trang viên đại môn phía trên. Chỉ nghe một tiếng chấn động bạo hưởng, toàn bộ trang viên hai phiến làm bằng gỗ đại môn ầm vang vỡ vụn, tứ tán mà bay. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, chật lách người xông vào trang viên đại trong môn mặt. Lúc này, hai bên trái phải mấy cái thanh cương trường đao đối Vương Diệu vào đầu rơi xuống. Vương Diệu nết miệng cười một tiếng, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, phối hợp hiện tại cái này một bộ gương mặt kinh khủng, càng là càng hiển mấy phần đáng sợ, như cái địa vực ác ma bình thường, dưới chân đạp một cái, phất tay một quyền đánh tới hướng trong đó một cái trang viên hộ vệ. Không chung mấy cái vừa tới rơi vào Vương Diệu trên thân, phát ra liên tiếp vài tiếng kim loại va chạm âm. Cùng lúc đó, Vương Diệu một quyền nện vào một cái mặt đỏ trang viên hộ vệ ngực. Phanh được một tiếng, cái này mặt đỏ trang viên hộ vệ ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy, tạng phủ chấn vỡ, cả người bay ngược ra xa hơn 10 thước, đến cùng mất mạng mà chết. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là một cái trọng lực quét ngang một cước, đã phải một cái khác béo tốt trang viên hộ vệ trên thân. Lại là một tiếng vang vọng. Cái này béo tốt trang viên hộ vệ kêu thảm một tiếng, tạng phủ chấn vỡ, cuộc sống đứt gãy, thi thể bay ra xa hơn 10 thước. Trong ngay mắt, Vương Diệu tam quyền lưỡng cước đem cửa trang viên 6-7 trang viên hộ vệ tất cả đều một kích mất mạng. Cái này thời điểm, hai bên trên lầu tháp lại là liên tiếp mũi tên bắn ra, rơi vào Vương Diệu trên thân, phát ra vài tiếng len canh âm, rơi xuống mặt đất. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, cả người đằng không mà lên, phi thân tại trang viên đại môn phía trên lại là một điểm, phi thân tiến vào bên trái tháp lâu bên trong. Tháp lâu bên trong có 3 cái trang viên hộ vệ, nhìn thấy Vương Diệu đằng đằng sát khí phi thân đánh tới, sớm đã dọa đến mặt không huyết sắc, ném cung tiễn, rút ra thanh cương trường đao, hướng về Vương Diệu trên thân bổ tới. Vương Diệu đưa tay lăng không một phát bắt được thanh cương trường đao, phất tay một quyển trực tiếp đạp nát trang viên này hộ vệ đầu lâu. Trong ngay mắt, hắn lại đem cái này trên lầu tháp 3 cái trang viên hộ vệ mấy quyển tươi sống đánh chết. Những này hộ vệ tiểu liền thi thể đều khó mà góp cái hoàn chỉnh. Lúc này, đối diện phía bên phải trên lầu tháp 2 cái hộ vệ vội vàng thời khắc, vội vàng hướng lên bầu trời phát ra tên lệnh. Chiêm chiếp, hai đạo tên lệnh lên không, cho toàn bộ trang viên phát ra ngay lập tức cảnh báo. Vương Diệu phi thân nhảy lên, nửa đường tại trang viên đại môn trên đỉnh mượn lực đạp một cái. Lại là phi thân lao thẳng tới phía bên phải trên lầu tháp. Đột nhiên, trên lầu tháp 2 cái trang viên hộ vệ hướng về bên ngoài quan ra, hướng phía Vương Diệu trên mặt ném ra hai đoàn bụi phấn. Vương Diệu giữa không trung một cái xoay người, một cước điểm tại tháp lâu tường gạch phía trên, phi thân rơi xuống đất. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, mấy đạo mũi tên phá không mà tới, nháy mắt bắn giết trên lầu tháp 2-3 cái trang viên hộ vệ. Bảo an đội một đám thành viên lúc này đã nhanh mau giết đến, xuất thủ bắn giết. Một khi gặp được phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Diệu lại phân phó một tiếng, dưới chân đạp một cái, mặt đất hơi chấn động một chút, phá vỡ một cái chân hô ấn ký, cả người hướng về trang viên bên trong phóng đi. Đằng sau, một đám bảo an đội thành viên nhanh chóng đuổi theo. Một khi có trang viên hộ vệ xuất hiện, bảo an đội từng cái thành viên liền bắt đầu tên nọ bắn giết. Đột nhiên, trang viên bên trong xông ra một đám 20 cái cường tráng hộ vệ. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, bay thẳng mà đi, như là sắt thép manh thú bình thường xông vào giữa đám người. Đằng sau bảo an đội thành viên nhìn thấy loại tình huống này, trong tay tên nọ không ngừng xạ kích. Trong nháy mắt, tại Vương Diệu mấy quyền đánh chết mấy cái trang viên hộ vệ về sau, còn lại những cái kia trang viên hộ vệ trực tiếp bị từng đạo sắc bén mũi tên bắn giết. Lúc này, Vương Diệu đột nhiên nhìn thấy bên cạnh phòng ốc bên trong có bóng người chớp động, phi thân nhảy lên, đi vào cửa phòng, ầm vang một cước đạp ở cửa phòng phía trên. Một tiếng ầm vang, cửa phòng vỡ vụn sụp đổ. Chỉ thấy phòng ốc bên trong đang có mấy cái tôi tớ cùng mấy nữ nhân. Lương Chiếu Quý tên kia tại cái gì địa phương? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Hán. Hắn ngay tại giả sơn trước mặt kia một tòa thạch lâu bên trong. Một cái tiểu mỹ nữ nhân mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, run giọng nói. Vương Diệu quay đầu hướng về kia giả sơn trước mặt thạch lâu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đang có một tòa 5 tầng gạch xanh thạch lâu, lập tức dưới chân đạp một cái, mặt đất ầm vang một trận, thân thể như là đạn pháo bình thường, bay thẳng mà đi. Trong nháy mắt, Vương Diệu một đường vọt tới giả sơn trước mặt, trên đường hắn tiện đường mấy quyền đánh chết 6-7 trang viên hộ vệ, giết đến thây ngã đầy đất, dọa đến cái khác trang viên hộ vệ cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Chính lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh từ thạch lâu ở trong bay vọt mà ra, mấy cái bay vọt, rơi trên mặt đất, chính là Lương Chiếu Quý, thân hình gầy gò, một nắm tròm râu dê, trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao mạnh mẽ xông tới chúng ta Lương gia trang viên? Lương Chiếu Quý thần sắc căm trầm, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, chúng ta Ngũ Long Sơn các huynh đệ có chút tình hình kinh tế căng thẳng, cùng các ngươi Lương gia mượn điểm bạc hoa hoa. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ. Ngũ Long Sơn, chưa nghe nói qua, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Lương Chiếu Quý trong mắt lóe lên thật sâu hận ý, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Chưa nghe nói qua. Ha ha, kia tốt, hôm nay ngươi vừa vặn có thể gặp hiểu biết biết. Chúng ta Ngũ Long Sơn huynh đệ một khi xuất thủ, kia chí ít đều cần hoàng kim ngàn lượng. Vương Diệu cười nói. Hoàng kim ngàn lượng? Các ngươi cái này Ngũ Long Sơn còn quả nhiên là lòng tham không nhỏ. Lương Chiếu Quý cười lạnh một tiếng. Hoàng kim ngàn lượng, đó là chúng ta cất đơn giá. Đã các ngươi Lương gia chưa nghe nói qua chúng ta Ngũ Long Sơn uy danh hiển hách, như vậy đương nhiên cần biết nhau một chút. Hiện tại cho ngươi cái hữu nghị giá, 2000 lượng hoàng kim. Chỉ cần ngươi lấy ra, chúng ta Ngũ Long Sơn đám huynh đệ này lập tức rút lui các ngươi cái này Lương gia trang viên. Vương Diệu một bộ cười tủm tỉm thân sắc, chỉ là phối hợp với hắn hiện tại cái này một bộ hung ác ngang ngược tôn dung, càng có vẻ có chút dữ tợn hung tàn. Hoàng kim 2000 lượng. Các ngươi Ngũ Long Sơn còn quả nhiên là dám công phu sư tử ngoạn. Lương Chiếu Quý trong mắt thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ sắc ý. Làm sao? Các ngươi to như vậy Lương gia liền chỉ là 2000 lượng hoàng kim đều không bỏ ra nổi đến. Đây cũng là quá xem thường chúng ta Ngũ Long Sơn các huynh đệ. Vương Diệu biến sắc, nụ cười biến mất. 11111122223333344445555556666666. Chương 48, tẩy cướp. Lương gia mặc dù cũng coi như gia tư giàu có, nhưng không ít tiền tài đều ném đến Nam Tinh thành sản nghiệp bên trong, mà lại tăng thêm những năm này Lương Chiếu Quý tu luyện hao phí, lập tức còn làm thật không bỏ ra nổi 2000 lượng hoàng kim như thế một số lớn tài chính ra. Coi như có thể lấy ra, đó cũng là cơ hội đem toàn bộ Lương gia lưu động tài chính toàn bộ móc sạch, để Lương gia lập tức chậm bất quá khí đến, toàn bộ Lương gia đều sẽ thương cân động cốt. Tốt. Ngũ Long Sơn vị huynh đệ kia, ta có thể cho các ngươi 2000 lượng hoàng kim, nhưng là các ngươi cần chờ 2 ngày thời gian, để ta có thời gian góp một góp khoản này kim tiền. Lương Chiếu Quý tức giận đến đầy mắt giận đỏ, nhưng lại lựa chọn nén giận. Ngươi cũng muốn quá tốt, cho ngươi 2 ngày thời gian. Đến thời điểm tới chỉ sợ không phải 2000 lượng hoàng kim, mà là tới 2000 thành vệ quân a. Đã như vậy, vậy chúng ta Ngũ Long Sơn cũng chỉ có thể huyết tẩy các ngươi Lương gia trang viên. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Loại này kéo dài chi pháp, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử có tác dụng, nếu ai mắc lừa, vậy nhưng thật sự là một đầu đổ con lợn, mà lại so heo còn muốn xuẩn. Ngươi dám? Lương Chiếu Quý quát to một tiếng, thịnh nộ đến cực điểm. Lão tử có cái gì không dám, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Long ca tay ta bên trên không có 1000, cũng có 800 cái nhân mạng. Còn kém các ngươi Lương gia trang viên bên trong cái này trên dưới 100 người. Đem các ngươi Lương gia trang viên bên trong những cái kia nữ nhân xinh đẹp bán vào núi bên trong đi, đại khái cũng còn có thể kiếm cái mấy trăm lượng bạc. Chúng ta núi bên trong những cái kia Ngũ Long Sơn các huynh đệ còn có cái khác đỉnh núi các huynh đệ, đều cả đám đều rất thiếu nữ nhân. Nhất là giống các ngươi Lương gia những này tuấn thiếu nữ nhân, nhất là quý hiếm. Vương Diệu nhếch miệng cười tủm tỉm nói, ngươi muốn chết. Lương Chiếu Quý thần sắc nổi giận, hét lớn một tiếng, đột nhiên dưới chân một điểm, một bước bay vọt, đưa tay một chưởng vô hướng Vương Diệu ngực. Vương Diệu khẽ miệng cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, sung mã bộ đạp một cái, băng thạch quyền một kích đánh tới hướng Lương Chiếu Quý trên thân. Phanh được một tiếng, Lương Chiếu Quý trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, một trưởng vô đến Vương Diệu trên thân, bàn tay bên trong nháy mắt buộc phát ra tam trọng lực đạo, mỗi một trọng lực đạo đều như là mãnh liệt sóng cả. Vương Diệu ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, cái này tam trọng lực đạo đánh tới hắn trên thân, mỗi một trọng lực đạo đều như là sóng lớn rơi đập, đối với hắn thân thể tạo thành to lớn xung kích. Nhưng là, siêu cường tiến hóa thiết y công phòng ngự thật là cường hãn, cái này như là sóng lớn bình thường tam trọng lực đạo, với hắn mà nói, cơ bản thân không có tạo thành quá lớn thương hại. Cùng lúc đó, Vương Diệu thiết quyền một kích buộc phát khủng bố cự lực cũng là một kích hung hăng nện vào Lương Chiếu Quý ngực. Ầm vang một tiếng, Lương Chiếu Quý xương ngực đứt gãy, tạng phủ chấn vỡ, trước ngực bị thiết quyền một kích ném ra một cái một tấc thật sâu quyền ấn, cả người như là một khối cự thạch bình thường, bay ngược mà ra, phanh ngược một tiếng, hung hăng đụng vào đằng sau giả sơn trên tảng đá, ngã xuống mặt đất. Hoa một tiếng, Lương Chiếu Quý hai mắt trợn trừng, sắc mặt đỏ thẫm, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, thân thể lộn một vòng, lập tức đứng người lên. Đoán lực cảnh cao thủ sinh mệnh lực cường hãn, Lương Chiếu Quý thụ nặng như thế một quyền công kích, như cũng không có bị một quyền mất mạng. Thừa này thời cơ, Vương Diệu dưới chân đạp một cái sung ma bộ, lại bay vọt đi vào Lương Chiếu Quý trước mặt, lại là thiết quyền đánh xuống một đòn. Lương Chiếu Quý mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, dưới tình thế cấp bách, vội vàng đưa tay một trường lên kích. Oeng! Lại là một tiếng vang trầm. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Lương Chiếu Quý cánh tay ngạnh sinh sinh đứt gãy, khó mà tiếp nhận đáng sợ như thế một kích. Lập tức, Vương Diệu lại là một cước hung hăng giẫm lên Lương Chiếu Quý trên đùi. Răng rắc một tiếng, Lương Chiếu Quý một đầu bắp chân đứt gãy, thống khổ kêu thảm, toàn thân chảy ra một tầng đau đớn mồ hôi lạnh. Nói đi, các ngươi Lương gia trang viên tiền tài đều giấu ở cái gì địa phương? Một khắc đồng hồ thời gian góp không ra 1000 lượng hoàng kim, ngươi chính là chết cũng phải bị thiên đao vạn quả. Chết tử tế không thành. Vương Diệu cười tủm tỉm hỏi, cho ngươi hoàng kim, ngươi có thể tha ta một mạng? Lương Chiếu Quý mặt mũi tràn đầy thống khổ giữ tợn thần sắc. Có thể, muốn để ta tha cho ngươi một mạng, xuất ra 2000 lượng hoàng kim đến, liền xem như ngươi mua mệnh tiền. Vương Diệu mỉm cười gật gật đầu đồng ý. Ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lương Chiếu Quý có chút chất vấn. Đương nhiên, ta Ngũ Long Sơn Long Ca từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Nếu là nói chuyện không tính toán, làm sao tại các huynh đệ trước mặt làm đại ca? Vương Diệu cười nói, trang viên bên trong chỗ có tiền tài, đều ở phía trước tòa nào thạch lâu bên trong 3 tầng lầu phía trên vách tường tường cách mật thất bên trong. Lương Chiếu Quý trong lòng có chút không tin, nhưng vẫn cũ muốn trước khi chết thử một lần, không muốn liền như thế không có tính mệnh. Đi đem những cái kia vách tường tường cách mật thất bên trong giấu tiền tài tất cả đều lấy ra. Vương Diệu hướng về bên cạnh mấy cái bảo an đội thành viên phân phó một tiếng. Thường Thiếu Phi lập tức cùng 2 cái bảo an đội thành viên tiến đến thạch lâu bên trong lấy những cái kia mật thất tiền tài. Người rốt cuộc là ai? Tại sao tới giết ta? Lương Chiếu Quý chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải đã sớm cùng ngươi nói a, Ngũ Long Sơn Long Ca, người xưng Long Đầu đại ca. Vương Diệu cười nói. Lương Chiếu Quý thân thể đau đớn, nhưng cũng lộ ra có chút trầm mặc, biết cái gì cũng hỏi không ra tới. Sau một lát, Thường Thiếu Phi có một cái bao vải to nhanh chóng trở về. Long Ca, đồ vật tìm được. Gia hỏa này tâm tư ác độc, kia mật thất bên trong có cơ quan, chúng ta bắt mấy cái người nhà họ Lương thúc đẩy đi, lúc này mới phá cơ quan, cầm tới đồ vật. Thường Thiếu Phi trầm giọng giải thích. Có đủ hay không 2000 lượng hoàng kim? Vương Diệu hỏi thăm. Không đủ, những vật này giá trị nhiều nhất hơn 1000 lượng kim tiền. Thường Thiếu Phi lắc đầu. Lương Chiếu Quý, ngươi nhìn đây cũng không phải là ta nuốt lời, mà là tay ngươi bên trên cũng không đủ 2000 lượng kim tiền. Vương Diệu mặt lộ vẻ một chút thần sắc thất vọng. Lương Chiếu Quý toàn thân đau đến mặt xám như tro, có chút trầm mặc. Đi đem hắn 2 cái nhi tử cùng 2 cái nữ nhi, còn có sủng ái nhất kia 2 cái tiểu thiếp kéo qua. Vương Diệu nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Hùng Cường tuân mệnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, Mã Liêm cùng Hùng Cường 2 người cùng một chỗ đem Lương Chiếu Quý 4 đứa con cái cùng 2 cái tiểu thiếp lôi kéo qua tới. Lương Chiếu Quý, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là có thể trả lời đi lên, liền thả các ngươi cái này một nhà sở hữu người một con đường sống. Vương Diệu từ tốn nói. Lương Chiếu Quý đau đến há mồm thở dốc, nhưng là một mặt tĩnh mịch thân sắc, hai mắt chăm chú nhìn Vương Diệu trên thân, cũng không lên tiếng khí. Nói đi, Hắc Hạc, Lam Thiếu cùng Thanh Xà 3 người bọn họ đến cùng có cái gì thân phận chân thật? Vương Diệu hỏi. Lương Chiếu Quý con ngươi co rụt lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Mã Liêm lúc này đi ra phía trước, rút ra đòn đao, thổi phu một tiếng, hung hăng quấn tới Lương Chiếu Quý đùi bên trong, sau đó dụng lực lay động đòn đao. Trong nháy mắt, Lương Chiếu Quý đùi máu thịt bé bét, máu tươi dâng trào. Ta không biết, chúng ta bình thường đều là bí mật âm thầm liên hệ, cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết lộ tự thân thân phận chân thật. Lương Chiếu Quý đau đến kêu thảm thiết, vội vàng trả lời. Vương Diệu nhẹ giọng cười một tiếng, rất hiển nhiên đối đáp án này căn bản không hài lòng. Nói, bọn hắn đến cùng là chân thật thân phận là cái gì? Mã Liêm khẽ quát một tiếng, lại làm một đao hung hăng quấn tới Lương Chiếu Quý mặt khác một đầu trên đùi, đại lực lay động đòn đao. Phốc phốc, một cô máu chảy từ Lương Chiếu Quý trên đùi bay tuôn ra mà ra. Lương Chiếu Quý khó mà chịu đựng, kêu thảm thiết. Đoán lực cảnh cao thủ sinh mệnh lực cường hãn, Lương Chiếu Quý dù là nhận loại này nặng nề thương thế, như cũng không có ngay tại chỗ tử vong. Sau đó, Mã Liêm lại là liên tiếp mấy đao hung hăng đâm vào Lương Chiếu Quý trước ngực vị trí. Cái này mấy đao hạ xuống, Lương Chiếu Quý sớm đã là thoi thoát, toàn thân đều là lỗ máu, huyết đều đã nhanh chảy khô. Ha ha, xem ra ngươi có thể là thật không biết, có lẽ cũng là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không muốn nói. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Chặt đầu hắn, đính tại cửa trang viên, đốt toàn bộ lương gia trang viên. Vương Diệu lạnh lùng ra lệnh. Mã Liêm vất tay một đao chặt xuống Lương Chiếu Quý đầu lâu. Bên cạnh kia hai cái Lương Chiếu Quý tiểu thiếp cùng mấy đứa bé sớm đã dọa đến như là điên rồi bình thường ngao gào khóc lớn. Mã Liêm nâng lên Lương Chiếu Quý đẫm máu đầu lâu, bước nhanh mà rời đi, chuẩn bị rút lui. Vương Diệu phân phó một tiếng, quay người rời đi. Vừa vặn không đi ra xa mười mấy mét, hắn nghe được liên tiếp vài tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn lướt qua. Kia Nhan Thư đột nhiên nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt giết kia Lương Chiếu Quý hai cái ái thiếp cùng mấy đứa con cái hải tử. Long Ca, nàng thân muội muội lúc trước bị người gian ô tàn sát, tận mắt chết ở trước mặt nàng, cho nên nàng từ đó về sau liền trở nên một mực có chút. Diệp Mạn Đình thấp giọng giải thích. Vương Diệu mặt không biểu tình, gật gật đầu, nhanh chân hướng về ngoài trang viên mặt bước đi. Sau một lát, một đám bảo an đội thành viên tại toàn bộ trang viên bên trong tẩy cướp một phen, không bao lâu lần lượt nhanh chóng ra trang viên. Chỉ thấy một trận lửa lớn rừng rực tại toàn bộ lương gia trang viên giấy lên, rất nhanh liệt hỏa càn quét toàn bộ trang viên, ánh lửa ngút trời. Vương Diệu cả đám tiến vào rậm rạp rừng trúc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. 6. Hà Loan trấn. Một gian không đang chú ý vắng vẻ đình viện nhỏ ở trong. Kên Kên bị người giết, đầu lâu đính tại cửa trang viên, nói là một đám gọi là Ngũ Long Sơn Long Ca hung tàn đạo phỉ hạ thủ. Một cái người áo đen bịt mặt thấp giọng nói, "Ngũ Long Sơn Long Ca?" Chưa từng có tại Thanh Trúc Sơn mạch bên trong nghe nói có như thế một đám hung tàn đạo phỉ. Có lẽ có thể là từ Bắc Nguyên phủ nơi đó lưu thoán tới đạo phỉ. Điều tra một chút bọn hắn thân phận chân thật. Một cái mặt trắng người đeo mặt nạ gật gật đầu phân phó. Vâng. Đại nhân. Hắc Hạt cũng thất thủ bị bắt, bí mật này địa điểm rất có thể sẽ bại lộ, từ bỏ cái này địa phương. Một cái khác địa điểm bí mật, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi các ngươi. Vâng. Đại nhân, kia Hắc Hạt thất thủ bị bắt, chúng ta có cần hay không tiến đến giết hắn?
Không cần.
Hắc Hạt hắn cũng đối bọn ta hiểu rất ít. Ngươi đi thông chi Thanh Xà cùng Lam Thiếu hai người, để bọn hắn cẩn thận thân phận bại lộ. Nhất là Lam Thiếu, đối với chúng ta về sau hành động rất trọng yếu.
Minh Bạch.
Ô gia bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Kia Tam công tử Ô Hạo Khanh đã trên cơ bản đáp ứng điều kiện của chúng ta.
Bùi gia bên đó đây.
Bùi gia chúng ta không cách nào tiếp xúc đến Bùi Quảng Mặc, mà lại có một lần nếm thử tiếp xúc, kia Bùi Quảng Mặc cũng lên lòng nghi ngờ. Cùng Bùi gia một vị khác gia tộc tử đệ tiếp xúc coi như thuận lợi. Huyết Xà Bang phân đàn có cái gì tiến triển?
Huyết Xà Bang phân đàn hiện tại nội đấu phi thường kịch liệt, tạm thời nhìn đàn chủ lại hào lượng không cách nào khống chế toàn bộ phân đàn tình thế.
Hừ, hắn người này quá mức tham lam. Hai người đơn giản trò chuyện một phen, rất nhanh từ vắng vẻ tiểu viện biến mất không thấy gì nữa. Cái tiểu viện này phảng phất cho tới bây giờ đều không có người đến qua. 11111122222233333344445555556666666. Chương 49, lực lượng tăng lên. Huyết Xà Bang phân đàn. Một gian ba tầng lầu các phía trên. Kên Kên bị một cái gọi cái gì Ngũ Long Sơn Long Ca đạo phỉ giết. Đầu đều bị đính tại cửa trang viên. Lúc ấy Kền Kền thế nhưng là tiến đến ám sát qua Ngô Mỹ Lam. Chuyện này có khả năng hay không đã bị tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng hiểu rõ. Nếu như bị Đàm Chi Phượng biết, chỉ sợ sẽ là đàn chủ cũng bên kia cũng gánh không được, cần Lục trưởng lão tự mình ra mặt. Đan Minh Hạc thần sắc có chút âm trầm. Lương Chiếu Quý cái chết để Đan Minh Hạc cảm thấy có chút khẩn trương, trong lòng có một loại không ổn cảm giác. Nếu như là Đàm Chi Phượng biết chuyện này, chỉ sợ sớm đã từ phủ thành nơi đó giết tới. Kia cái gì Ngũ Long Sơn Long Ca hẳn là lưu thoán tới một cái cường hãn đạo phỉ. Hạ Mãn Khánh lắc đầu. Bởi vì đạo phỉ hoành hành, Nam Tinh thành ngoại thành hiện tại cũng là loạn càng ngày càng lợi hại, nhất là Hắc Kỳ quân bên kia tại Bắc Nguyên phủ nơi đó làm lớn thành sự về sau, rất nhiều đạo phỉ đều tự xưng là Hắc Kỳ quân đội ngũ, cáo mượn oai hùng. Loại chuyện này thật thật giả giả, khó mà phân biệt, bình thường thế lực còn làm thật không dám đắc tội, bây giờ thế lớn Hắc Kỳ quân, để một chút đạo phỉ giả ta Hắc Kỳ quân đại danh, làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, nhất định phải giết kia Phá Sơn Đường Tân Nhậm Đường chủ Vương Diệu, nếu không, chúng ta sợ là ngay cả phân đàn những bang phái này đệ tử đều khống chế không nổi. Hạ Mãn Khánh mặt lộ vẻ âm độc thân sắc. Nhưng chúng ta trước đó mời Hắc Hạt bọn hắn ám sát thất thủ, kia Vương Diệu khẳng định sẽ trở nên cực kỳ cảnh giác, muốn lại tìm cơ hội hạ thủ coi như không dễ dàng. Đan Minh Hạc trầm giọng nói, kia Vương Diệu lực lượng rất mạnh, hơn nữa còn tu luyện thiết y công phi thường tinh thâm, muốn giết hắn rất không dễ dàng. Hắc Hạt bốn người bọn họ đoán lực cảnh cao thủ đều gây ra rủi ro, về sau không tốt hạ thủ. Quan Đại Bưu lắc đầu, kia Vương Diệu bên người có một cái đoán lực cảnh ba tầng cao thủ, đến cùng là thân phận gì? Hạ Mãn Khánh hỏi. Không rõ ràng, người này trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Dựa theo kia Thanh Xà nói, lúc ấy nếu là không có cái kia đoán lực cảnh ba tầng cao thủ, hắn cùng Lam Thiếu hai người chỉ sợ sớm đã thành công đắc thủ. Đan Minh Hạc nói, Thanh Xà bên kia hiện tại là cái gì ý tứ? Cầm chúng ta 500 lượng hoàng kim, chẳng lẽ chuyện này liền như thế bạch bạch tính toán? Quan Đại Bưu mặt lộ vẻ bất mãn thần sắc. Thanh Xà ý là, chúng ta tình báo sai lầm, hơn nữa còn tổn thất Hắc Hạt cái này nhân thủ, hoàng kim sẽ không trả lại. Nếu là muốn giết Vương Diệu, để chúng ta lấy thêm 500 lượng kim tiền. Đan Minh Hạc giải thích nói, lại là 500 lượng kim tiền. Ta nhìn hắn là điên rồi. Hoặc là để bọn hắn xuất thủ lần nữa, hoặc là để bọn hắn trả lại tiền. Người không có giết, chúng ta cũng không thể bạch bạch không có 500 lượng kim tiền. Quan Đại Bưu nghe xong liền nổi trận lôi đình. Được rồi, không cần ầm ĩ cùng Thanh Xà sẽ liên lạc lại một lần, để bọn hắn nghĩ biện pháp lại tìm cơ hội lập thủ, chúng ta bên này lại cho bọn hắn bổ sung 200 lượng kim tiền.
Hạ Mãn Khánh khẽ quát một tiếng, ta thử lại cùng kia thanh xà liên hệ một chút. Đan Minh Hạc gật gật đầu. Quan Đại Bưu thì là lộ ra có chút tức giận, không muốn lên tiếng. Số một khố phòng những cái kia trăm năm dã sâm cùng trăm năm tuyết chi, đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì nhìn đều là phế dược, đều giống như đã mất đi dự tính. Hạ Mãn Khánh chất vấn. Kia khố phòng quản sự nói, những vật kia cũng chỉ có Vương Diệu một người tiếp xúc qua, không rõ ràng tình huống như thế nào. Mà lại Vương Diệu còn cầm khố phòng 200 lượng kim tiền, nói là hẳn là bọn hắn phá sơn đường nên được. Đan Minh Hạc giải thích. Nói cách khác, chỉ cần Vương Diệu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hạ Mãn Khánh trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Hình phạt đường bên kia nói thế nào? Cái này Vương Diệu thế nhưng là mạnh mẽ xông tới phân đàn khố phòng, mà lại cướp đi phân đàn khố phòng 200 lượng kim tiền. Quan Đại Bưu tức giận nói, chuyện này, hình phạt đường bên kia cũng là ấp úng không có một cái tin chính xác. Phó đường chủ Trịnh Lương Thụ muốn để hình phạt đường bắt người, nhưng là đường chủ Mã Sâm không có gật đầu. Đoán chừng đây là phó đàn chủ ý tứ. Đan Minh Hạc giải thích, phó đàn chủ Mã Hữu Côn rất rõ ràng chính là buồn nôn chúng ta, xem ra là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Quan Đại Bưu hừ lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, hiện tại thứ nhất chính là muốn nghĩ biện pháp giải quyết hết Vương Diệu cái này phá sơn đường đường chủ, bằng không chúng ta tại cái này phân đàn chỗ nào còn mặt mũi nào. Hạ Mãn Khánh gần giọng nói, điểm này Đan Minh Hạc cùng Quan Đại Bưu hai người tự nhiên đều là phi thường tán đồng. Ba người không đoạn giao đàm nghĩ biện pháp. 6. Thành nội thanh thạch lâu, Vương Diệu lặng yên trở lại trong thành về sau, lập tức rửa đi trên mặt những cái kia dịch dung vật phẩm, khôi phục diện mạo như trước. Lần này giết kia Lương Chiếu Quý, cướp sạch ngoài thành Lương gia kia một chỗ tiểu trang viên, hắn thu hoạch không nhỏ. Kia mật thất bên trong cất giữ không ít kim tiền cùng vật phẩm quý giá, toàn bộ đều bị hắn quét sạch sành sanh. Tổng cộng giá trị cực lớn khái cũng gần hơn 8.000 lượng bạc, chỉ là kim tiền liền có hơn 600 lượng. Đây đối với Lương gia đến nói cũng là một bút không món tiền nhỏ tài. Lương Chiếu Quý tại Lương gia có được cường đại thực lực, tự nhiên có thể chiếm cứ không ít tài phú. Hắn từ trong mật thất còn thu hoạch được một bản đoán lực cảnh công pháp bí sách, gọi là Điệp Lãng Thủ. Loại này đoán lực cảnh quyền pháp giá trị tương đối cao. Chính là tại huyết xà bang phân đàn bên trong, đều không phải có thể tùy ý có thể thu hoạch tu luyện, chủ yếu đều là từ đàn chủ Lại Hào Lượng trưởng quản khống chế. Hắn hiện tại muốn từ phân đàn thu hoạch một môn phù hợp đoán lực cảnh quyền pháp là không cần suy nghĩ, bất quá hắn cũng không quan tâm, lấy hắn hiện tại loại này thực lực, còn có thể nếm thử tìm tới đường dây khác. Hắn cẩn thận đọc qua một phen loại này Điệp Lãng Thủ công phu, khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng, không phải hắn muốn tu luyện. Bất quá, bản này Điệp Lãng Thủ phía trên còn có một chút luyện công tâm đắc cùng kỹ xảo, đồng dạng cũng là có giá trị không nhỏ. Hắn đoán chừng chí ít cũng hẳn là giá trị 3.000 lượng bạc. Loại này quyền pháp không đủ cương mãnh, tam trọng lực đạo bộc phát, nhìn rất cường hãn, nhưng là không bằng nháy mắt bộc phát càng mạnh. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn muốn loại kia một kích bộc phát cường hãn quyền thuật. Bình thường mà nói, mỗi cái đoán lực cảnh cao thủ cũng sẽ ở đoán lực cảnh thực lực tinh tu một môn công phu, tu luyện tới tinh thâm cấp độ. Có thể đem hai môn công phu tu luyện tới tinh thâm cấp độ, vậy liền đã rất không dễ dàng. Loại này nhân số lượng liền không quá nhiều. Ba môn công phu, thì chính là số ít người có loại này năng lực, đã là thuộc về thiên phú rất cao. Vượt qua ba môn công phu có thể tu luyện cao thâm cấp độ, kia cũng là cực thiểu số thiên tài lệ riêng. Người bình thường cũng không có đoán lực cảnh cao thủ sẽ làm như thế, bởi vì quá mức hao phí thời gian cùng tinh lực. Mà người tinh lực cùng thời gian đều là có hạn. Sau đó, hắn đi vào phòng luyện công tiếp tục tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Lần này tu luyện, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút khác biệt, tu luyện chín loại mãnh hổ hình thái động tác càng phát ra cảm giác tinh thuần thục. Hắn thực lực đạt tới thông lực cấp độ, tu luyện những này mãnh hổ hình thái động tác có một loại cực kỳ tinh diệu cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể sinh ra một tia dị dạng, chín loại mãnh hổ hình thái động tác ở trên người phảng phất sống tới bình thường, mỗi một loại động tác đều có một loại rất sống động cảm giác. Đây chính là nhập môn. Vương Diệu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh hỉ. Hắn chú ý tới, tại vô hình màn sáng giao diện bên trên, quả thật hổ hình đoán thể thuật đạt đến nhập môn cấp độ. Không do dự, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên hổ hình đoán thể thuật. Tiêu hao 0.2 nguyên khí, hổ hình đoán thể thuật đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hắn cảm thấy thân thể xuất hiện một loại tầng sâu rèn luyện cường hóa hiệu quả. Trong thân thể gân cốt cơ bắp trở nên cứng cáp hơn ngưng thực. Thân thể của hắn lực lượng gia tăng, tăng lên đại khái 300 cân lực lượng. Hắn tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 0.4 nguyên khí, hổ hình đoán thể thuật đạt tới tinh thông cấp độ, hắn lực lượng lần nữa tăng lên 300 cân. Ở trong cơ thể hắn gân cốt cơ bắp lần nữa thu hoạch được một lần chiều sâu cường hóa tăng lên. Tăng lên 600 cân lực lượng, đối với hắn thực lực tăng lên phi thường to lớn, vẹn vẹn chỉ là loại này trạng thái bình thường 1600 cân cự lực, bình thường đoán lực cảnh thứ nhất tầng thông lực cấp độ cao thủ đều tuyệt không phải đối thủ. Lại tăng thêm hắn một thân siêu cường tiến hóa qua đại thành thiết y công, loại này thực lực, hắn cũng trong lúc nhất thời khó mà phán đoán rốt cuộc mạnh cỡ nào. Về sau hẳn là tuyển lựa một hai môn đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu bắt đầu tu luyện, dạng này mới có thể mạnh nhất trình độ tăng lên tự thân thực lực. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ. Đúng lúc này, phòng luyện công vang lên tiếng đập cửa. Vương Diệu cũng dứt khoát ra phòng luyện công. Đường chủ, Thẩm Quân Đầu bọn hắn bên kia truyền đến tin tức, nói là đã có liên lạc Hắc Lang vệ Tạ Đinh Khắc đô thống, cho ngươi đi qua thương lượng một chút. Đỗ Hưng bẩm báo. Tốt, ta lập tức đi tới một chuyến. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu. Tại thành thủ phủ, Tạ Đinh Khắc đô thống đã là thành thủ đại nhân hầu Hướng Lâm bên người mấy cái trọng yếu tướng lĩnh một trong, mà lại Tạ Đinh Khắc vẫn là nắm giữ Hắc Lang vệ 1.000 tinh nhuệ thiết kỵ, là Hắc Lang vệ ba đại đô thống một trong, quyền cao chức trọng. Vương Diệu lần trước tìm hiểu kia một tòa nhị tiến đại viện, liền cái này Tạ Đinh Khắc có một chút quan hệ. Cái kia nhị tiến đại viện nguyên bản thuộc về một cái trong thành phú thương, gọi là Đào Kim Đức, đáng tiếc buôn bán vận khí không tốt, thuyền hàng lộn vòng vào ngân xa sông bên trong, bồi thường mấy ngàn lượng bạc. Mà Đào Kim Đức chính là thiếu đô thống Tạ Đinh Khắc một số lớn tiền bạc, không thể không trả, cũng không dám không trả, cho nên chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, muốn bán ra kia một tòa nhị tiến đại viện. Nhưng là kia nhị tiến đại viện lại chào giá 1800 lượng bạc, chào giá quá cao, cho nên trong lúc nhất thời cũng không xuất thủ được. Vương Diệu từ Đào Kim Đức nơi đó ngẫu nhiên biết được cùng Tạ Đinh Khắc có quan hệ, về sau lại nghe nói Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là Tạ Đinh Khắc đô thống, cho nên động tâm tư để Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người có thể cùng cái này Tạ Đinh Khắc đô thống tiếp xúc một chút. Rất nhanh, Vương Diệu từ Thanh Thạch lâu rời đi, một đường bước nhanh đuổi tới thành thủ phủ phụ cận. Cái này một tòa nhị tiến đại viện khoảng cách thành thủ phủ rất gần, cách phía trước một loạt đại viện trôi qua, chính là thành thủ phủ. Cái này một tòa nhị tiến đại viện vị trí cũng tương đối tốt, liên tiếp thành nội một đầu chủ yếu đường cái đạo bạch thạch ngay. Vương Diệu đi vào đá trắng đường phố, nhìn thấy Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người đã tại Đào Kim Đức kia cửa đại viện chờ lấy. Đào Kim Đức lúc này cũng đồng dạng tại cửa đại viện bồi tiếp chờ đợi, cả người lộ ra có chút phúc hậu, có chút méo phì, nâng cao một cái vòng tròn bụng, vòng tròn lớn mặt, tiểu bát chữ hồ, một bộ cười ha hả bộ dáng. Vương đường chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Mau mời tiến, chúng ta đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Đào Kim Đức tiến lên đón lấy, cười tủm tỉm làm ra mời, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Thành, chúng ta đến viện bên trong đàm. Vương Diệu gật gật đầu. Hai người tiến đại viện, đi vào bên cạnh một cái thiên phòng bên trong, ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh. Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người thì là tại cửa đại viện chờ lấy kia Tạ Đinh Khắc đô thống đến đây. 11111122222233333344455555566666. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, gặp mặt. Vào phòng, Đào Kim Đức tự mình bưng lên một bình trà nóng, tiến hành chiêu đãi. Đường chủ, đô thống đại nhân đoán trường việc vật bận rộn, chúng ta còn phải đợi một chút đô thống đại nhân đến đây. Đào Kim Đức cười giải thích. Không sao, chúng ta chờ là được rồi. Cũng không nóng nảy cái này nhất thời trong chốc lát. Có chuyện gì, ta ngược lại là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Chuyện gì? Chỉ cần ta biết đến, nhất định thẳng thắn bẩm báo. Đào Kim Đức cười nói. Cái này Tạ đô thống làm người là cái gì tính tình? Vương Diệu hỏi. Tạ đô thống bản thân thực lực rất mạnh, có được đoán lực cảnh thực lực, duy nhất chính là tương đối tham tài. Nhưng là rất thụ thành thủ đại nhân tín nhiệm cùng trọng dụng. Đào Kim Đức cười nói. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Hai người trải qua một phen trò chuyện. Vương Diệu đối Tạ Đinh Khắc cái này Hắc Lang vệ đô thống có càng nhiều giải. Không bao lâu sau, bên ngoài trên đường phố vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân. Cửa đại viện có người đến. Vương Diệu cùng Đào Kim Đức hai người đứng dậy ra thiên phòng, đi vào cửa đại viện. Chỉ thấy 20-30 hảo người khoác kiên giáp tay cầm trường thương Hắc Lang vệ đứng tại cửa đại viện, phía trước nhất chính là Hắc Lang vệ đô thống Tạ Đinh Khắc, thân hình cường tráng, khuôn mặt gầy gò, trên mặt làn da có chút trắng bệnh, nhưng là thần sắc có chút không phải rất cao hứng. Tạ Đinh Khắc nhìn thấy cổng Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai cái này Hắc Lang vệ quân đầu, có chút hơi kinh ngạc, sải bước đi tiến đình viện bên trong. Hoan nghênh Tạ đô thống. Đào Kim Đức vẻ mặt tươi cười, vội vàng tiến lên đón lấy. Hừ. Tạ Đinh Khắc có chút lườm Đào Kim Đức một chút, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tiến trong nội viện khách đường bên trong, sau đó đi đến thượng thủ ở giữa bên trái chủ vị ngồi xuống. Đào Kim Đức cũng vội vàng theo sát lấy tiến khách đường bên trong, đi vào Tạ Đinh Khắc đứng bên cạnh. Vương Diệu lúc này cũng đi vào khách đường ở trong. Nói đi, ngươi cái gì thời điểm có thể còn tiền? Nếu là lại kéo lấy không trả tiền lại, cũng không có ngươi cái gì tốt quá ăn. Tạ Đinh Khắc thần sắc không vui. Cái này, đô thống đại nhân, ta xác thực trong lúc nhất thời góp không ra như thế mấy ngàn lượng bạc. Đào Kim Đức vội vàng giải thích. Bớt nói nhảm. Tạ Đinh Khắc thần sắc giận dữ, đột nhiên vỗ bên cạnh cái bàn. Vâng vâng vâng. Đô thống đại nhân, ta đây không phải đã lại nghĩ biện pháp bán tòa này đại viện á, vị này huyết xà bang phá sơn đường vương đường chủ, muốn mua tòa này đại viện. Đào Kim Đức vội vàng cười ngượng ngùng giải thích. Huyết xà bang đường chủ, ngươi muốn mua tòa sân nhỏ? Tạ Đinh Khắc con mắt chăm chú vào Vương Diệu trên thân. Không tệ. Đô thống đại nhân, ta chính là cố ý mua tòa này sân nhỏ. Vương Diệu gật gật đầu. Kia tốt. Tòa này sân nhỏ bán bao nhiêu tiền tới? Tạ Đinh Khắc hỏi. 1800 lượng. Đào Kim Đức trả lời. Tốt. Ngươi bây giờ buông xuống 1800 lượng, tòa này hai tiến đại viện sẽ là của ngươi. Tạ Đinh Khắc thần sắc có chút hòa hoãn, tại chỗ đánh nhịp làm chủ. Đô thống đại nhân, nhưng là chuyện này, cần thương lượng với ngươi một chút. Cái này một chút xuất ra gần 2000 lượng bạc, trong tay ta quả thật có chút trở tay không kịp. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta lấy trước ra 1000 lượng bạc, cho ta đến một chút tiền, 2 tháng sau, ta trả lại ngươi 1000 lượng bạc. Ngươi thấy được không được? Vương Diệu giải thích. Tạ Đinh Khắc thần sắc trầm xuống, lộ ra có chút không nguyện ý, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Kim Đức, có chút chất vấn. Cái này, đô thống đại nhân, cao như vậy giá tiền xác thực không tốt làm bán. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ một chút nhìn. Đào Kim Đức mặt lộ vẻ sầu khổ, thấp giọng giải thích. Đô thống đại nhân, ngươi nhìn như thế một tòa đại sân nhỏ cũng chạy không được, ta cho ngươi 1000 lượng bạc, 2 tháng sau. Nếu là không cho được ngươi còn lại 1000 lượng bạc, cái này đại viện vẫn còn, mà lại ngay tại thành thủ phủ trước mặt. Vương Diệu cũng đi theo giải thích một câu. Thành. Liên theo ngươi nói đến, 2 tháng sau, 1000 lượng bạc chút xu bạc không ít. Tại cái này Nam Tinh Thành bên trong, cũng không sợ các ngươi động cái quỷ gì tâm tư. Tạ Đinh Khắc cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, quyết định vẫn là trước tiên đem 1000 lượng bạc cầm nơi tay bên trên càng bảo hiểm. Kia tuyệt nhiên sẽ không, 2 tháng sau, 1000 lượng bạc chút xu bạc không ít, đưa đến đô thống đại nhân trên tay. Vương Diệu hứa hẹn. Tạ Đinh Khắc gật gật đầu, thần sắc hòa hoãn, không còn lộ ra như vậy có chút khí nộ. Đào Kim Đức cũng là trong lòng có chút buông lỏng một hơi. Còn có còn lại kia 1500 lượng bạc, ngươi cũng tận nhanh nghĩ biện pháp cho ta góp đủ. Ta nghe nói, ngươi tại thành Bắc bên kia còn có một tòa sân nhỏ. Tạ Đinh Khắc lạnh lùng nói. Đô thống đại nhân, tòa nào sân nhỏ tối đa cũng liền giá trị không sai biệt lắm 500 lượng, nếu là bán, ta cái này một nhà nhưng tiểu liền cái che gió che mưa địa phương cũng liền không có. Đào Kim Đức tiếng không nói. Hừ, ít tại ta nơi này giả vờ giả vịt. Trong thành có chút địa phương không đến 100 lượng cũng có thể mua cái tiểu viện ở người. Ta cũng biết có những người khác đuổi theo ngươi đòi nợ, nhưng ngươi trước tiên đem ta bạc trả lại nói. Tạ Đinh Khắc cười lạnh một tiếng. Đào Kim Đức thần sắc lộ ra có chút xấu hổ, trầm mặc không nói, cũng không dám lên tiếng. Vương Diệu lúc này đem 1000 lượng tiền bạc lấy ra, đặt ở Tạ Đinh Khắc bên cạnh trên mặt bàn, sau đó Lân Cận làm được bên cạnh. Tạ Đinh Khắc mặt lộ vẻ hài lòng thần sắc, gật gật đầu, Chân Chu phải đem 1000 lượng tiền bạc thu lại. Vừa vặn cửa đại viện kia hai cái hắc lang vệ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tạ Đinh Khắc tùy ý thuận miệng hỏi thăm. Kia hai người một cái gọi Thẩm Ngụy, là ta biểu đệ. Một cái tên là Trình Vũ Hàng, cùng ta cùng nhau lớn lên. Bọn hắn hai người đều là đô thống thủ hạ hai cái quân đầu. Vương Diệu cười nói, "A, vừa vặn nhìn xem xác thực có chút quen mắt. Ngươi là Huyết Xà Bang Phá Sơn Đường đường chủ?" Tạ Đinh Khắc lộ ra hơi kinh ngạc. "Không tệ. Bây giờ Huyết Xà Bang Phá Sơn Đường xác thực từ ta làm chủ trưởng quản." Vương Diệu gật gật đầu. "Ta ngược lại là cùng các ngươi đàn chủ Lại Hào Lượng đã gặp mặt hai lần. Kia Lại Hào Lượng cùng chúng ta Hắc Lang vệ một cái khác đô thống tiêu khoáng quan hệ chỗ được không tệ." Tạ Đinh Khắc cười nói, không biết Tạ đô thống nhưng nhận biết Kim Tiêu Lan giáo úy. Ta cùng Kim Tiêu Lan giáo úy coi như khá thân. Cửa thành đông kia một mảnh địa bàn chính là chúng ta Phá Sơn Đường khống chế. Vương Diệu cười nói. Kim Tiêu Lan. Ha ha, chúng ta lúc trước đều là một cái doanh giáo úy. Vương Diệu. Đúng không? Ta nhớ tới, có một lần Kim Tiêu Lan cùng ta nhắc lên, nói là muốn đem ngươi mời chào tiến chúng ta thành vệ quân ở trong. Tạ Đinh Khắc giật mình một chút nhớ tới. Là có chuyện như thế. Lúc ấy, ta vẫn là Phá Sơn Đường một cái đại đầu xà. Nhưng con người của ta không thích trói buộc, chịu không nổi tiến thành vệ quân loại kia quan thúc. Vương Diệu giải thích. Hai người nói trò chuyện, tương đối quen thuộc. Sau đó, Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người cũng tiến vào khách đường, chính là bái kiến Tạ Đinh Khắc cái này Hắc Lang vệ cũng thống nhất mặt. Không bao lâu sau, Tạ Đinh Khắc nói là Hắc Lang vệ có cái khác chuyện quan trọng đi làm việc, sau đó đứng dậy rời đi. Vương Diệu thanh toán 1000 lượng bạc, xem như đem cái này một tòa nhị tiến đại viện mua xuống tới. Lần trước, nghe các ngươi nói hiện tại các ngươi Hắc Lang vệ Tạ đô thống dưới tay còn có một cái đô úy chống chỗ, các ngươi những này Hắc Lang vệ quân đầu hẳn là đều có cơ hội cạnh tranh một chút. Vương Diệu đề nghị. Biểu ca, cái này đô úy chúng ta chỉ sợ rất khó cạnh tranh đi lên. Dù sao chúng ta tiến vào thành vệ quân thời gian quá ngắn, cũng không phục chúng, cái khác những cái kia trong doanh trại lão quân đầu chắc chắn sẽ không đồng ý. Thẩm Ngụy lắc đầu giải thích. Ừm, cái này đúng là nan đề. Vậy các ngươi cũng đều thử nhìn một chút. Nếu là Tạ đô thống nơi này có khó khăn, ta có thể thử để Kim giáo úy đem cái này Tạ đô thống mời đi ra, khía cạnh cho các ngươi giúp đỡ chút. Vương Diệu gật gật đầu. Hắn cũng biết, hai người vừa mới tiến thành vệ quân, có thể tại Hắc Lang vệ ở trong trở thành quân đầu thân phận đã là cất bước địa vị rất cao đưa. Về phần sự tình có được hay không, cái kia cũng không có gì. Vương Diệu mua xuống cái này nhị tiến đại viện, đón lấy đến tự nhiên là mấy nhà tất cả mọi người đều chuyển vào đến ở lại. Nơi này tới gần thành thủ phủ, bên cạnh cũng đều là ở lại một chút Nam Tinh thành phú hộ, không ít người nhà đều có đoán lực cảnh cao thủ tồn tại. Muốn tại nơi này tiến hành ám sát, vậy liền độ khó rất cao. Thậm chí đến ban đêm, đoán lực cảnh cao thủ cũng không dám tại vùng này lung tung tùy ý đi lại. Xa mấy chục mét bên ngoài chính là thành thủ phủ, ban đêm thời khắc có thành vệ quân tinh nhuệ tuần thú, còn có thể tùy thời xuất hiện đoán lực cảnh cao thủ, không có người nào dám can đảm như thế không muốn sống làm ẩu. Cái kia cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vương Diệu phân phó, một đám thanh thạch lâu đại viện bang phái đệ tử lập tức bắt đầu hành động, bắt đầu dọn nhà. Những chuyện này cũng không cần hắn quan tâm. Vương Diệu tìm tới kia Đào Kim Đức, hai người đi vào đại viện bên trong một chỗ đình nghỉ mát vị trí. Ngươi bây giờ bên này tình huống như thế nào? Vương Diệu hỏi. Ai? Còn có thể là tình huống như thế nào, cũng là ta không may cực độ, thuyền hàng trên nửa đường gặp được sóng to gió lớn, lật tiến trong sông, lập tức tổn thất mấy ngàn lượng bạc. Cũng trách ta quá tham lam, bốn phía mượn một số tiền lớn, muốn làm một món làm ăn lớn. Cái này lập tức cả một đời tất cả đều góp đi vào, một nhà lao tiểu về sau đều mỗi cái rơi vào. Đào Kim Đức thần sắc có chút hề bại. Người kia là một thuyền cái gì hàng hóa, vậy mà giá trị cao như vậy ngang, giá trị mấy ngàn lượng bạc. Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Mấy ngàn lượng bạc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, một thuyền hàng hóa giá trị hơn ngàn lượng bạc đều xem như làm ăn lớn. Chủ yếu là hai trên thuyền chờ hương liệu cùng tơ lụa, còn có một chút quý báo đồ sứ, bằng không cũng sẽ không bồi thảm như vậy nặng. Đào Kim Đức lắc đầu. Hai thuyền hàng hóa tất cả đều lộn vòng vào trong sông. Vương Diệu có chút chất vấn. Đúng vậy a, nếu là có thể lưu lại một thuyền hàng hóa, tối thiểu nhất cũng không về phần bồi sạch sành sanh, nói không chừng cũng còn có thể bảo đảm cái tiền vốn. Đào Kim Đức mặt mũi tràn đầy hảo náo thân sắc. nếu như ngươi nếu là nguyện ý, có thể cho ta làm việc. Vương Diệu cười nói, hắn chuẩn bị tìm một cái có thể lâu dài ổn định đến tiền đường tắt, một phương mặt có thể vì mình tu luyện cung cấp ủng hộ, khác một phương mặt cũng có thể để mấy nhà người trong thành có cái sinh hoạt nơi phát ra. Cho các ngươi huyết xà bang làm việc. Đào Kim Đức hơi sững sờ. Không phải, đơn thuần chính là vì cá nhân ta làm việc. Ngươi vừa vặn có coi như kinh nghiệm phong phú, mà lại cùng Tạ Đô thống cũng có quan hệ phương pháp, như thế đúng lúc là một cái cơ hội. Vương Diệu giải thích. Đào Kim Đức có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó mà lựa chọn. Chuyện này, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc một chút. Cũng không nóng nảy. Nếu là nguyện ý, có thể đến nơi này cho ta biết một tiếng. Vương Diệu cười nói một tiếng, sau đó đứng người lên rời đi. Hắn đã chú ý tới Diệp Mạn Đình đi vào đại viện, thế là sải bước đi tới. Đường chủ, vừa vặn nhận được tin tức, phân đàn áo đen hộ pháp Đan Minh Hạc tại Hà Loan trấn nơi đó đột nhiên xuất hiện. Diệp Mạn Đình tới gần thấp giọng bẩm báo. Biết hắn vì cái gì tiến đến Hà Loan trấn? Vương Diệu hỏi. Không rõ ràng, căn cứ chúng ta Bạch Tức Đường trước kia nắm giữ tin tức, cái này Đan Minh Hạc có thời điểm là đi Hà Loan trấn đi dạo kỹ viện hoặc là đi đánh bạc, có thời điểm sẽ tiến đến Hà Loan trấn từ bang phái trên thương thuyền hóa đơn nhận hàng. Diệp Mạn Đình giải thích. Đi Hà Loan trấn hóa đơn nhận hàng? Cái gì thời điểm phân đàn cần một cái áo đen hộ pháp tiến đến hóa đơn nhận hàng rồi? Vương Diệu có chút nhíu mày. Bang phái tổng đàn bên kia có thể sẽ tại thuyền hàng phía trên bí mật vận chuyển một chút vật phẩm trọng yếu. Loại chuyện này bình thường cũng chỉ có đàn chủ có thể hiểu rõ. Những người khác ngay cả một tia tin tức cũng vô pháp biết được. Diệp Mạn Đình nói. Vậy hắn vì cái gì lại đi Hà Loan trấn đi dạo kỹ viện cùng đánh bạc? Những này địa phương tại thành bên trong thế nhưng là đều có. Hơn nữa còn đều không phải một nhà hai nhà. Vương Diệu hỏi. Diệp Mạn Đình khó mà trả lời đi lên, có chút trầm mặc. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn có một chút suy đoán. Kia Đan Minh Hạc cố ý tiến đến Hà Loan trấn khẳng định có đặc thù nào đó mục đích. Vậy thì tốt, ngươi để bọn hắn đem kia Đan Minh Hạc chăm chú tiếp cận, ta sẽ rất nhanh tiến về Hà Loan trấn một chuyến. Vương Diệu ra lệnh. Vâng. Đường chủ. Diệp Mạn Đình tuân mệnh. 11111122222233333344445555556666666. Chương 51, một quyền hoành sát. Đúng phải loại cơ hội này, Vương Diệu đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua, tại phân đàn bên trong trước mắt bao người không hiếu động tay, nhưng là ra Nam Tinh Thành, đến Hà Loan trấn nơi đó, nhưng là khắc rồi. Sau đó, Vương Diệu rất nhanh rời đi vừa mua đại viện, sau đó trở lại Thanh Thạch lâu đi bạc, tiến đến Tam Diệp đường dược phường nơi đó, bán ra trên tay đại bộ phận đan dược. Lại tăng thêm trong tay còn lại hơn 7000 lượng bạc, tổng cộng mua 6 cây trăm năm dạ sâm. Hắn hấp thu lần nữa thu hoạch được 0.6 nguyên khí, tổng cộng có 0.8 nguyên khí. Hắn nhìn thấy tăng lên tới đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực cấp độ không đủ, không do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên hổ hình đoán thể thuật, tiêu hao 0.6 nguyên khí, đạt tới hổ hình đoán thể thuật đại thành cảnh giới. Thân thể của hắn gân cốt cơ bắp lần nữa cường hóa tăng lên, thân thể lực lượng tiếp tục tăng lên tăng cường, có được 2000 cân 300 cân cự lực. Hổ hình đoán thể thuật đạt đến đại thành cảnh giới, cũng tương tự xuất hiện loại kia bộ phát cường hóa tăng lên, mà lại cường hóa tăng lên đạt tới 300-400 cân lực lượng. Bốn môn công phu đạt đến đại thành cảnh giới, mặc dù không có trước đó loại kia siêu cường tiến hóa chất biến, nhưng là đồng dạng đều đại thành cảnh giới, bốn môn công phu tương hô hòa hợp quan thông, đạt tới một loại thần bí kỳ diệu trình độ. Còn lại 0.2 nguyên khí, hắn tăng lên phi thạch thủ loại này ám khí thủ pháp. Tiêu hao 0.1 nguyên khí, phi thạch thủ đạt tới tiểu thành cảnh giới. Phi thạch thủ môn này công phu ám khí thủ pháp, tăng lên hắn hai tay năm ngón tay lực lượng cùng năm ngón tay tính linh hoạt cùng nhu hòa tính. Hắn năm ngón tay trở nên càng thêm cứng cáp hữu lực. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Vương Diệu dẫn Diệp Mạn Đình lặng yên rời đi Nam Tinh Thành, đi vào ngoại thành một chỗ rậm rạp rừng trúc ở trong. Cho ta một lần nữa dịch dung một bộ gương mặt, lần này ta gọi là Ngũ Long Sơn Hồ Ca. Vương Diệu cười nói. Tốt. Hồ Ca. Diệp Mạn Đình có chút cười một tiếng, gật gật đầu, lấy ra tùy thân mang theo dịch dung dược vật cùng vật phẩm, bắt đầu ở Vương Diệu trên mặt tiến hành dịch dung. Thời gian qua một lát về sau, Vương Diệu trên mặt xuất hiện một bộ hoàn toàn mới gương mặt, màu da đỏ thẫm, trên mặt có mấy cái bất quy tắc đen sẹo mụn, trên mặt còn có từng đạo hình xăm hoa văn, nhìn hình tượng đại biến. Một bộ ngang ngược bá đạo Ngũ Long Sơn Hổ Ca bộ dáng. Tại hắn trên thân đồng dạng từng đạo hổ văn bộ dáng hình xăm hoa văn. Diệp Mạn Đình bản thân liền là dịch dung gương mặt, cũng không cần phiền phức lại đào sức một lần. Loại này phi thường cao minh dịch dung thủ pháp, tại huyết xà bang bên trong cũng đều là đỉnh tiêm kỹ xảo thủ pháp, không có một định tiên phú, thật đúng là không có biện pháp nắm giữ, mấu chốt chính là muốn kéo tay. Đó lấy, hai người khởi hành xuất phát một đường hướng về Hà Loan trấn tiến đến. Hai người cước trình đều rất nhanh, không bao lâu về sau, đi vào Hà Loan trấn. Lúc này chính là buổi chiều thời gian. Hà Loan trấn chính là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Nơi này khí hậu nghi nhân, lại là bến tàu trấn, thương mậu vãng lai tấp nập, trên đường phố người đến người đi, nam nam nữ nữ nối liền không dứt. Trên bến tàu đỗ lấy mấy chiếc thuyền hàng, ngay tại bận rộn dỡ hàng hàng hóa. Không ít hào phú nhà tại Hà Loan trấn ven sông bên cạnh tu kiến có từng tòa trang viên, để nơi này hình thành một mảnh phi thường rộng lớn người giàu có trang viên khu. Kia Đan Minh Hạc đến Hà Loan trấn là tình huống như thế nào? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Căn cứ truyền về tin tức, hắn đầu tiên là đi bách thắng sòng bạc chơi hơn nửa canh giờ. Sau đó lại đi Nghi Xuân lâu nơi đó, chờ đợi nửa canh giờ. Về sau, hắn lại đi tiểu lâu một chuyến, ăn uống dừng lại, một đường trên đường phố đi vòng vo một hồi, tiện đường tiến hai ba cửa trại bên trong, cuối cùng liền trực tiếp tiến vào ven sông bên cạnh một chỗ phú thương trang viên nơi đó. Diệp Mạn Đình giải thích.
Trang viên kia tại vị trí nào?
Vương Diệu hỏi.
Ngay tại tới gần Hà Loan trấn bên ngoài, bên cạnh ra ngoài cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Cổng còn có hai tòa mô hình nhỏ hổ thú thạch điêu.
Diệp Mạn Đình chỉ một ngón tay.
Vương Diệu liếc mắt nhìn qua, nhìn ngay lập tức đến kia một chỗ ven sông bên cạnh đại trang viên.
Trang viên kia diện tích không lớn, chỉ có tầm 10 mẫu lớn nhỏ, cùng bên cạnh cái khác trang viên so sánh, lộ ra rất phổ thông, bên trong có một tòa 6 tầng thạch lâu, nhưng cũng tu kiến rất phổ thông.
Đó là ai nhà trang viên?
Vương Diệu hỏi.
Không rõ ràng, trước kia là một cái phú thương tu kiến tất cả, về sau nghe nói bán ra, nhưng mua người một mực thân phận đều rất thần bí.
Diệp Mạn Đình lắc đầu.
Các ngươi không có người bí mật ẩn nút đi vào điều tra?
Vương Diệu có chút hiếu kỳ.
Vào không được, nghe nói chỉ có nhận mời mới có thể tiến vào, mà lại nhận mời phương thức cùng điều kiện, cũng không ai biết.
Dù sao là một cái rất thần bí địa phương, cũng rất địa thấp.
Diệp Mạn Đình giải thích.
Vương Diệu còn là lần đầu tiên nghe nói, tại cái này Hà Loan trấn vậy mà còn có loại này thần bí trang viên địa phương, trước kia hắn thực lực thấp căn bản tiếp xúc không đến đoán lực cảnh cao thủ cấp độ này.
Bởi vậy, rất nhiều thứ hắn đều không thể biết, nhìn bình bình thường thường một cái trang viên, người thường căn bản là không có cách biết, vậy mà ẩn giấu đi một số bí mật.
Tựa như là Bạch Tức Đường những cái kia mật thám tiến lưới, hắn rất có thể trước kia chính là ở trước mặt gặp được một cái mật thám thành viên, cũng căn bản không biết đối phương thân phận chân thật.
Hai người đi vào kia thần bí trang viên chỗ xa xa chờ đợi.
Sau một lát, một bóng người từ trang viên bên trong đi tới, chính là Đan Minh Hạc, sau đó hướng về thành trúc sơn mạch phương hướng tiến đến, rất nhanh tiến vào núi rừng ở trong.
Vương Diệu hai người lập tức nhanh chóng theo sau, không xa không gần, đi theo Đan Minh Hạc sau lưng.
Đi ra đại khái 2-3 dặm lộ trình về sau,
Đan Minh Hạc đi vào một chỗ sâu trong rừng trúc, dừng lại bước chân.
Lúc này, một thân ảnh từ rừng trúc ở trong đi tới, chính là Thanh Xà.
"Thanh Xà, ngươi lần trước cầm chúng ta 500 lượng kim tiền, thế nhưng là cam đoan có thể giết kia Vương Diệu, hiện tại người không có giết, hơn nữa còn không trả lại tiền là cái gì ý tứ?"
Đan Minh Hạc lạnh giọng chất vấn.
"Hừ, nguyên nhân thất bại là các ngươi cung cấp tình báo có sai, mà lại chúng ta còn gãy một người tay hắc hạt. Kia Vương Diệu thực lực cường hãn, lúc ấy hắc hạt cùng kền hai người cùng nhau liên thủ vây giết, đều không thể đắc thủ.
Đồng thời, tại kia Thanh Thạch lâu đại viện bên trong còn ẩn tàng có một cái đoán lực cảnh 3 tầng cao thủ.
Những này các ngươi đều không nói minh, để ta cùng Lam thiếu hai người suýt nữa bị thành vệ quân đội tuần tra cùng những cái kia các ngươi huyết xà bang đệ tử vây công lưu lại."
Thanh Xà hừ lạnh một tiếng.
"Chuyện này, chúng ta xác thực không biết rõ tình hình,
nhưng là hiện tại, chúng ta cần các ngươi lại hành động một lần, nghĩ biện pháp đem kia Vương Diệu giết.
Chúng ta nguyện ý lại thêm 200 lượng kim tiền."
Đan Minh Hạc lười nhác tranh chấp, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Chỉ có tại Nam Tinh thành bên trong, chúng ta không có khả năng lần nữa động thủ.
Kia Vương Diệu đã sinh lòng cảnh giác, không có rất tốt hạ điện thoại hội.
Mà lại, coi như lần nữa động thủ, 200 lượng cũng không đủ."
Thanh Xà từ tốn nói.
"Hừ,
các ngươi lòng quá tham.
Kia Hắc Hạt thất thủ bị bắt, hoàn toàn chính là hắn tự thân thực lực quá yếu.
Phía trước thế nhưng là đã cho các ngươi 500 lượng kim tiền."
Đan Minh Hạc thần sắc trầm xuống.
Đúng lúc này,
đột nhiên,
siêu,
một đạo hắc ảnh bay vọt mà tới, chính là Vương Diệu, đưa tay một chưởng hung hăng chụp về phía Đan Minh Hạc đầu lâu chí mạng yếu hại.
"Muốn chết?"
Đan Minh Hạc chợt quát một tiếng, dưới chân nhất định, thân hình nhoáng một cái, thân thể một cái vặn vẹo xoay tròn, tránh đi Vương Diệu một chưởng này trọng kích, đồng thời một cái lắc mình cất bước, một chưởng vô hướng Vương Diệu hậu tâm yếu hại.
Chỉ nghe phanh được một tiếng,
Đan Minh Hạc cảm thấy tay bên trên một cỗ lực lượng cường đại phản chấn, bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn, không khỏi biến sắc.
Cùng lúc đó, Vương Diệu trở lại nhất chuyển, ầm vang một quyền hung hăng nện vào Đan Minh Hạc bên eo.
Răng rắc một tiếng,
Đan Minh Hạc bên eo mấy chiếc xương sườn đứt gãy, trên thân xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, tạng phủ chấn vỡ, cả người bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào một cây thanh trúc can bên trên.
Nửa không trung, Đan Minh Hạc mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, khống chế không nổi há miệng dâng trào ra một đoàn máu tươi, nhận loại này trọng thương phía dưới, thân hình như cũ đằng không một phen, dưới chân một điểm, dẫm lên dưới thân thanh trúc can bên trên, mượn lực đạp một cái, phi thân thoát đi.
Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, một cái cất bước bay vọt tiến lên, dưới chân đạp một cái, bộc phát một cỗ lực lượng khổng lồ, thân thể đột nhiên đằng không bay vọt lên mười mấy mét không trung, sắt thép năm ngón tay lăng không một thanh gắt gao bắt lấy Đan Minh Hạc chân phải, dùng sức vặn một cái.
Lại là răng rắc một tiếng.
Đan Minh Hạc một tiếng hét thảm, mặt lộ vẻ thống khổ hoảng sợ thần sắc, đùi phải xương đùi đứt gãy.
Vương Diệu cánh tay lúc này dùng sức một rồi, lại là một quyền ầm vang nện vào Đan Minh Hạc ngực.
Thổi phun một tiếng.
Cái này khủng bố hơn 2000 cân cự lực phối hợp băng thạch quyền bộc phát một kích, đúng là ngạnh sinh sinh một quyền nhập vào Đan Minh Hạc lồng ngực bên trong, đem cái này Đan Minh Hạc sống sờ sờ một quyền đập chết.
Lập tức, Vương Diệu cánh tay hất lên, đem cùng Đan Minh Hạc thi thể một tiếng ầm vang hung hăng ném xuống đất, phi thân rơi xuống đất.
Trong nháy mắt, mấy chiêu phía dưới, Đan Minh Hạc liền bị sống sờ sờ tại chỗ đánh chết.
Thanh Xà nguyên bản còn muốn xuất thủ tương trợ, nhưng nhìn đến loại tình huống này, dưới chân một điểm, vội vàng xoay người thoát đi, phân thân lóe lên tiến vào rừng rậm ở trong.
Hừ, muốn chạy trốn.
Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, bộc phát sung ma bộ, mặt đất ầm vang một trận, xuất hiện một cái chân hô ấn ký, giống như một đầu mánh thu xuất lồng, như thiểm điện bay tán loạn mà ra, đuổi theo.
Hắn sung mã bộ một cái bay vọt chính là xa mười mấy mét khoảng cách.
Sung mã bộ trải qua siêu cường tiến hóa về sau, bộc phát tốc độ cùng lực lượng từ lâu vượt qua đại thành cấp độ, đạt tới một loại khác siêu cường cấp độ.
Thanh Xà nhìn thấy Vương Diệu điên cuồng đuổi theo, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, dưới chân bay vọt, nhanh chóng chạy vội.
Trong nháy mắt, Vương Diệu mấy cái bay vọt, đuổi theo ra 6-70 mét xa khoảng cách, đuổi tới thanh xà sau lưng. Thanh xà trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ thần sắc, đột nhiên đưa tay chạy ra một viên đan dược nuốt trong cửa vào, đồng thời ngón tay đột nhiên tại tự thân tim cùng mặt khác ba khu vị trí bộc phát một điểm. Ầm vang ở giữa, thanh xà thể nội khí huyết phun trào, bạo huyết đan tại thể nội nháy mắt nổ tung, dẫn động trong cơ thể hắn thân thể lực lượng cũng tương tự nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, thanh xà toàn bộ thân thể bành trướng một vòng lớn, mặt ngoài thân thể chảy ra từng đạo đỏ tươi mạch máu vết tích. Đi chết đi. Thanh xà lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân tại trên một cây khô đột nhiên đạp một cái, cả người đột nhiên trở lại một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia hung tàn thần sắc, không lùi mà tiến tới, ầm vang một quyền linh kích. Ầm. Một tiếng kịch liệt vang vọng. Song phương nửa không trung quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng đáng sợ âm chấn. Trong nháy mắt, Vương Diệu cảm thấy một cỗ sắc bén bén nhọn lực đạo tràn vào bàn tay bên trong, hướng về hắn toàn bộ cánh tay xuyên vào, phảng phất một cây kim nhọn bình thường không ngừng đâm vào trong cơ thể hắn, đối với hắn toàn bộ cánh tay tạo thành tổn thương. Nhưng là, loại này sắc bén bén nhọn lực đạo đối với hắn cánh tay cũng vẹn vẹn chỉ có thể là tạo thành tổn thương, sinh ra một loại nhói nhói cảm giác. Mà thanh xà tiếp nhận nặng như thế lực một kích, hai mắt mở to, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc, cảm thấy tự thân toàn bộ cánh tay nháy mắt cẳng tay đứt gãy, trên cánh tay rốt cuộc khó mà tiếp nhận loại này đáng sợ đối bính lực lượng, huyết nhục băng liệt, gân cốt cơ bắp vỡ nát. Vương Diệu một quyền này uy lực khủng bố vô cùng, một quyền đánh nát thanh xà toàn bộ cánh tay, dư uy không giảm, ầm vang rơi đập đến thanh xà ngực, cự lực một kích trực tiếp nện xuyên thanh xà toàn bộ thân thể, đem cái này thanh xà một quyền đánh giết. Thanh xà trong mắt ngưng trệ hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, tuyệt mệnh mà chết. Vương Diệu đưa tay lấy xuống cái này thanh xà trên mặt tấm vải đen che mặt, thần sắc ngưng lại, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn vậy mà nhìn thấy một bộ phi thường khuôn mặt quen thuộc. 11111122222233334445555556666666. Chương 52, Diệt Phỉ. Cái này thanh xà vậy mà là huyết xà bang ba cái giáo đầu một trong Cùng Phú Bảo. Vương Diệu vạn vạn là không nghĩ tới điểm này. Cùng Phú Bảo tại huyết xà bang phân đàn bên trong cũng vẫn luôn là phân đàn giáo đầu, mà lại đã có 5-6 năm lâu, ngày bình thường làm người một bộ cười ha hả bộ dáng, truyền thụ bang phái đệ tử công phu cũng lộ ra rất có kiên nhẫn, rất ít đụng phải sẽ có nổi giận thời điểm. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, đây chỉ là Cùng Phú Bảo tại phân đàn ở trong một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt, sau lưng vậy mà sớm đã đầu nhập thế lực khác, vì người khác hiệu lực. Vương Diệu hiện tại thế nhưng là thông qua kia hắc hạt trong miệng biết được không ít chuyện. Bọn hắn những người này đều là hiệu lực tại một cái mặt trắng người đeo mặt nạ thủ hạ, đối với cái này mặt trắng người đeo mặt nạ thân phận chân thật càng là hoàn toàn không biết, chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, có thể đạt được đan dược và kim tiền hồi báo. Mà cái kia mặt trắng người đeo mặt nạ thì là lai lịch bí ẩn, nhưng thực lực rất mạnh. Cùng Phú Bảo có đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực cấp độ thực lực. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ vậy mà đã có được mãnh liệt như vậy lực lượng cùng thực lực, lại có thể một quyền đánh chết Cùng Phú Bảo cái này đoán lực cảnh ngưng lực cấp độ cao thủ. Mà lại vừa vận cái này Cùng Phú Bảo còn phục dụng bạo huyết đan cùng vận dụng một loại nào đó buộc phát bí pháp, thực lực buộc phát hẳn là càng mạnh. Chính lúc này, Diệp Mạn Đình thi triển đại thành phi tức bộ, người nhẹ như yến, tại trong rừng trúc mấy cái bay vọt đặng không mà tới, phi thân rơi xuống đất. Vừa vận kia đan minh hạt thi thể, ta đã dùng hóa thi phấn xử lý thi thể. Hắn trên thân chỉ có 23 mai kim tiền cùng 44 mai tiền bạc, còn có cái này một phong mật tín. Diệp Mạn Đình lấy ra một phong thư. Màu vàng phong thư phía trên còn có hoàn chỉnh sắp phong, có thể thấy được tiểu liền đan minh hạc đều chưa từng mở ra phong mật thư này. Vương Diệu có chút nhíu mày, đưa tay lấy ra mật tín, mở ra đọc qua xem xét. Cái này mật tín quả thật là mật tín, phía trên hoàn toàn chính là một chút đặc thù ký hiệu, ngay cả cái lời nói đều không có, nếu là không có mật mã căn bản là không có cách giải đọc ra phong mật thư này nội dung. Trước tiên đem phong mật thư này thu lại, nhìn xem về sau có thể hay không có cơ hội thu tập được mật mã giải đọc ra tới. Vương Diệu tiện tay đem mật tín ném về Diệp Mạn Đình trong tay, phân phó một tiếng. "Tốt." Diệp Mạn Đình gật gật đầu, đem mật tín giả hồi âm phong thu lại. Sau đó, Vương Diệu tại kia Cùng Phú Bảo trên thi thể lục soát một phen, cũng không có gì quá lớn hữu dụng giá trị phát hiện. Chỉ có 37 mai kim tiền cùng 24 mai tiền bạc, mặt khác còn có mấy quả đan dược, nhưng không có một cái đan dược gần chứa nguyên khí, chỉ là phổ thông đê phẩm cấp đan dược. Duy nhất có một cái đặc thù vật phẩm, chính là một viên thanh đồng lệnh bài, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, hiện lên hình lục giác, mọc ra 7-8 cm, phía trên khắc họa một đầu đốn lượn hình rắn đồ văn, ở giữa một cái đầu rắn há miệng hiện lộ ra miệng đầy lít nha lít nhít sắc bén răng nanh. Cái này hẳn là thanh xà thân phận lệnh bài. Vương Diệu trong lòng hơi động, đem cái này thanh xà lệnh bài thu lại, cảm giác có lẽ đằng sau giữ lại còn sẽ có dùng. Diệp Mạn Đình tiến lên lấy ra ba loại kỳ lạ thuốc bột, mỗi dạng lấy ra móng tay một điểm nhỏ, sau đó hỗn hợp lại cùng nhau, vung đến Cùng Phú Bảo trên thi thể. Trong nháy mắt, kia ba loại kỳ lạ thuốc bột hỗn hợp sinh ra kỳ dị hiệu quả, phản phất hình thành một loại siêu cường sát tối dịch, đem Cùng Phú Bảo thi thể ăn mòn hóa thành một bãi tanh hôi chất lỏng màu đen, chậm rãi xâm nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một bãi màu đen vết tích. Vương Diệu nhìn thấy loại tình cảnh này, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ hóa thi thuốc bột, không nghĩ tới lại có như thế kỳ dị hiệu quả. Diệp Mạn Đình cuối cùng lại đem Cùng Phú Bảo quần áo trên người nhóm lửa thiêu hủy sạch sẽ, hiện trường còn sót lại lưu lại một điểm thiêu đốt cho tàn. Hủy thi diệt tích loại chuyện này, Diệp Mạn Đình làm được như thế thuận tay, có thể thấy được cái này cũng tuyệt không phải lần thứ nhất. Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi, một đường đi hướng Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu, không bao lâu đi ra hơn 10 dặm xa. Ngươi tu luyện phi tức bộ đại thành dài bao nhiêu thời gian? Khoảng cách tiến vào đoán lực cảnh lớn bao nhiêu khả năng? Vương Diệu trên đường thuận miệng hỏi. Hắn cảm giác cái này Diệp Mạn Đình xác thực có thể trở thành một cái trọng yếu giúp đỡ, thế là trong lòng quyết định hỗ trợ một tay. Có chừng không đến thời gian một năm, hiện tại ta đã hai chân đạt tới cảm giác lực trình độ, toàn thân cảm giác lực đạt tới đoán lực cảnh nhập môn, đoán chừng khả năng nhất nhanh cần 1-2 năm thời gian. Diệp Mạn Đình trả lời. Ngươi loại này dịch dung thủ pháp phi thường không sai, học tập độ khó cao không cao? Vương Diệu lại hỏi. Loại này dịch dung thủ pháp, tại Bạch Tức Đường bên trong đều là thuộc về rất cao minh thủ pháp. Ta từ nhỏ học tập, cần ký ức chí ít hơn 300 loại dược vật dược tính cùng dùng lượng. Muốn đạt tới ta loại trình độ này, còn cần chuẩn xác ký ức mấy chục chồng thuốc phân phối trí phương thức cùng thủ pháp. Mỗi một loại thuốc bột phối trí, ít cần chí ít 5 đến 10 loại dược vật. Nhiều cần mười mấy loại hơn 20 loại dược vật hỗn hợp phối trí, mỗi một loại dược vật phối trí, trong đó thuốc bột tỷ lệ, thứ tự trước sau, dược tính dung hợp hỏa hầu trình độ các loại đều cần tinh chuẩn trường không đúng chỗ. Diệp Mạn Đình giải thích nói. Vương Diệu nghe được nơi này đã cảm giác được độ khó quá cao, loại này cao minh dịch dung thủ pháp thật đúng là không phải người bình thường có thể tùy tiện học được. Loại này dịch dung thủ pháp cùng dược vật phối trí, tại Bạch Tức Đường nơi đó cũng chỉ là truyền thụ một chút nhập môn thủ đoạn, lúc trước Bạch Tức Đường ở trong cũng chỉ có số ít người nguyện ý học tập. Bởi vậy, cũng chỉ có như vậy mười mấy người trải qua thời gian 2-3 năm học tập nắm giữ, đạt đến nhập môn trình độ. Về sau, cũng càng nhiều là chính ta nghiên cứu học tập, mới có thể nắm giữ được càng thêm tinh thâm. Đầu tiên, tối thiểu nhất cũng cần một cái cực kỳ tốt ký ức mới được. Ta cảm giác thiên phú rất trọng yếu, nhất là phối trí dược vật lúc, đối với những dược tính kia biến hóa cần phi thường mẫn cảm. Diệp Mạn Đình khẽ cười nói. Vương Diệu nghe được nơi này lập tức đoạn mất khiến người khác cũng học tập nắm giữ tâm tư. Theo loại học tập này cường độ cùng độ khó đến nói, cái này Diệp Mạn Đình hoàn toàn chính là một cái đỉnh tiêm học bá. Ngươi tại Bạch Tức Đường không có thử nhiều tu luyện mấy môn công phu? Vương Diệu hỏi. Ta tại tu luyện công phu phía trên thiên phú không phải quá tốt, mà lại mỗi một cửa công phu đều cần chịu khổ cực. Cho nên, chủ yếu tu luyện Bạch Tức Đường phi tức bộ khinh thân công phu. Mặt khác còn có ba vũ tay môn này ám khí thủ pháp. Tu luyện ba vũ tay môn công phu này, kỳ thật cũng là vì rèn luyện ta hai tay tính ổn định, có thể tốt hơn phối trí thuốc bột. Ba vũ tay cần dùng phi tức lông vũ đến tu luyện, đối với ngón tay tính linh hoạt cùng tính ổn định có rất mạnh rèn luyện tăng lên. Nhưng tu luyện chẳng lẽ cũng tương tự tương đối cao? Diệp Mạn Đình giải thích nói. Vương Diệu gật gật đầu. Hắn hiện tại đối cái này Diệp Mạn Đình không khỏi muốn tán thưởng một tiếng. Không bao lâu, hai người lại một đường đi ra cách xa mấy dặm lộ trình, đi vào Vương Diệu lúc trước nhiều lần điều nghiên địa hình kia đạo phỉ ổ chỗ. Chỗ này đạo phỉ có 200-300 người, tất cả đều là cường tráng ác hán, lao đại là gọi là Lâu Tinh, cũng là một vị đoán lực cảnh cao thủ. Lần trước, Lâu Tinh chính là bên trong câu bên ngoài liền cướp sạch Phan gia đại trang viên. Vương Diệu hai người một đường lẻn vào đến chỗ giữa sườn núi, che giấu. Hắn hướng về kia trên núi chật hẹp vách đá thông đạo quan sát, phát hiện phía trên như cũ có 5-6 cái đạo phỉ phòng hộ thủ vệ. Rất hiển nhiên, Phan gia trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem cái này một đám đạo phỉ cầm xuống tới. Nếu là dạng này, vậy lần này ngược lại là đáng giá động thủ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, một nhóm kia Phan gia tài vật hẳn là đều tại nhóm này đạo phỉ trên tay, còn không có bị chuyển đi. Vương Diệu nghĩ nghĩ, hắn hướng Diệp Mạn Đình phân phó an bài một phen, sau đó thân hình nhoáng một cái, nhích tới gần. Rất nhanh, hắn đi vào kia lên núi giao lộ chật hẹp vách đá thông đạo phụ cận. Những này đạo phỉ thật đúng là đủ cảnh giác, đoán chừng là một mực phòng bị kia Phan gia giết đến tận cửa. Vương Diệu hướng bốn phía quan sát một phen, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, xung mã bộ dưới chân đạp một cái, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mặt đất tạo nên một trận khô héo lá trúc tứ tán bay múa, cả người một cái bay vọt sông ra xa mười mấy mét. Có người muốn xông sơn. Vách đá trên lối đi mặt có đạo phỉ liếc nhìn Vương Diệu thân ảnh xuất hiện, lập tức hô to một tiếng. Trong nháy mắt, phía trên mấy cái đạo phỉ lập tức bắt đầu tiến hành công kích, 2-3 cái đạo phỉ giơ lên cung tiễn, kéo cung bắn tên một mạch mà thành, bắt đầu xạ kích. Siêu siêu siêu. Mấy đạo mũi tên phá không mà tới. Vương Diệu không tránh không né đón mũi tên nhanh chân chạy vội nhảy lên, không trung đụng bay không trung mấy mũi tên nhọn, thân hình rơi vào bên cạnh một khối phía trên tảng đá, ngay sau đó lại là dùng sức đạp một cái, bay cao đẳng không là mười mấy mét, ầm vang rơi xuống. Một tiếng ầm vang. Vương Diệu như là một đầu sắt thép hung thú bình thường, bay thấp mặt đất, trực tiếp một cước giẫm chết 2 cái đạo phỉ. Ngay sau đó, hắn phi thân một quyền lại là đập chết 1 cái đạo phỉ. Lúc này, 2 cây trường đao lăng không rơi xuống. Vương Diệu cũng lười né tránh. Trường đao rơi vào hắn trên thân phát ra một tiếng lưỡi mát giao minh thanh âm. Hắn trở lại là một quyền, đập nát một cái đạo phỉ đầu lâu, nhấc chân lại là một cái quét ngang, trực tiếp đem một cái khác đạo phỉ bị đá tạng phủ chấn vỡ bay tứ tung đâm vào bên cạnh trên tảng đá, tuyệt mệnh mà chết. Đạo mắt công phu. Vương Diệu đem vách đá thông đạo mấy cái điêu luyện đạo phỉ toàn bộ diệt sát. Đúng lúc này, ô, trên sơn đạo một cái đạo phỉ thổi lên trong tay sừng châu, hướng về tất cả trên núi đạo phỉ truyền đạt cảnh báo tín hiệu. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, ầm vang ở giữa, dưới chân mặt đất nham thạch vỡ ra từng đạo băng liệt khe hở, cả người phi không mà lên, mấy cái cao cao đẳng không bay vọt, truy trên người, một quyền đập chết kia thổi lên sừng châu đạo phỉ. Hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, xung mã bộ siêu cường tiến hóa, lại tăng thêm đoán lực cảnh thực lực cùng tự thân siêu cường thân thể lực lượng, tại núi rừng ở trong bay vọt xuyên qua tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Vương Diệu liền nhanh chóng bay vọt lên núi, đi vào đạo phỉ ổ chỗ một cái khe núi chi địa, ba mặt núi vây quanh quay chúng quanh, chỉ có chính phía trước một đầu chiều rộng 20-30 mét con đường cửa vào. Tại con đường này vị trí, những này đạo phỉ hoành đoạn tu kiến một tòa 5 tầng thạch lâu hoàn toàn ngăn chặn con đường cửa vào, vẹn vẹn lưu lại một cái rộng 3-4 mét cửa vào thông đạo. Lúc này đại môn đóng thật chặt. Vương Diệu bay vọt đến bên cạnh một khối cao cao trên đại thụ, đứng tại trên nhánh cây, nhìn về phía kia đạo phỉ tu kiến 5 tầng thạch lâu phía trên. Chỉ thấy những này đạo phỉ nghe được Nưu Giác Hào thanh âm cảnh báo về sau, bắt đầu từng cái cảnh giác hành động. Nhưng là, Vương Diệu bay vọt lên núi tới tốc độ quá nhanh. Những này đạo phỉ căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự chuẩn bị, như cũng lộ ra có chút kêu loạn một mảnh. Đột nhiên, kia đạo phỉ đầu lĩnh lâu tinh thân ảnh xuất hiện, bên người đi theo hơn 10 điêu luyện đạo phỉ, đi vào thạch lâu 3 tầng, đưa tay chỉ thủ hạ một bang đạo phỉ mệnh lệnh chỉ huy. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, từ trên đại thụ bay vọt rơi xuống đất, ngay sau đó dưới chân đạp một cái, mặt đất ầm vang chấn động, tạo nên một đoàn bụi đất tung bay, cả người bay vọt mười mấy mét không trung, rơi vào thạch lâu 3 tầng phía trên. Muốn chết. Bên cạnh một cái cường tráng đại hán phất tay một đao bổ về phía Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu đưa tay chặn lại, lăng không một chảo vừa tới, đồng thời một bước xuống quyền, trực tiếp đạp nát cái này đạo phỉ đầu lâu, sau đó một cái nhấc lên cái này đạo phỉ thi thể, hướng về đạo phỉ đầu lĩnh lâu tinh phương hướng nơi đó ném đi qua. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 đạo lăng lệ tên nọ phá không mà tới, trong đó mấy đạo tên nọ bắn tại kia nửa không trung đạo phỉ thi thể trên thân. Mặt khác còn thừa tầm 10 chi sắc bén tên nọ bắn về phía Vương Diệu trên thân. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, đón tầm 10 mũi tên bay thẳng trôi qua, thân thể nháy mắt đụng bay không trung những này lăng lệ tên nọ. Mặc tinh cương hộ giáp, không cần tùy tiện tới gần, đối phương thực lực mạnh mẽ, người mặc tinh cương hộ giáp. Lâu tinh thần sắc trầm xuống. Đột nhiên, 5-6 cái đạo phỉ đưa tay móc ra một đoàn vôi phấn, nhao nhao đánh tới hướng Vương Diệu trên đầu cùng trên mặt. Những này đạo phỉ lâu dài chém giết, các loại âm độc thủ đoạn tự nhiên nắm giữ được tương đối thành thục. Vương Diệu đưa tay hất lên. Siêu. Một đạo phi tiêu lăng lệ bắn ra, nháy mắt rơi vào đạo phỉ giữa đám người. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái ném vôi phấn đạo phỉ bên trong tiêu ngã xuống đất thống khổ kêu to lên. 11111122222233333344445555556666666. Chương 53, thanh thi công. Vương Diệu lúc này thân thể một chút đụng vào bên cạnh phòng ốc cửa gỗ phía trên, một tiếng ầm vang, tiến đụng vào phòng ốc bên trong. Hắn nhìn thấy bên trong nhà này lại có một tòa dài hình bệ đá, nhãn tình sáng lên, tiến lên một thanh hai tay nhẹ nhõm ôm lấy cái này là 3-400 cân đại đá Bồ Tát đài, phi thân nhảy lên, lại đến ngoài phòng, sau đó hai tay dùng sức quăng ra, đem nặng nề bệ đá đánh tới hướng đạo phỉ đám người. Chỉ nghe một trận đạo phỉ đám người kêu thảm kinh hô vang lên. Nặng 3-400 cân tảng đá lớn đài hướng về đạo phỉ đám người đỉnh đầu. Đúng lúc này, Lâu Tinh đột nhiên vừa xài bước trước, đưa tay một trường trùng điệp đập tới không trung nặng nề trên bệ đá. Ầm vang một tiếng, nửa không trung nặng nề bệ đá cải biến phương hướng, bay thấp thạch lâu phía dưới, nện vào trên mặt đất, phát ra phanh được một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mặt đất ong ong phát run. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay lại là một đạo phi tiêu vung tay ném vào đạo phỉ giữa đám người. Chỉ nghe lại là một tiếng hét thảm, một đạo đạo phỉ bên trong tiêu thụ thương. Ngay sau đó, Vương Diệu chợt lách người lần nữa tiến vào trong phòng, dưới chân đạp một cái, mặt đất tầm vàng chấn động, dưới chân nền đá mặt vỡ vụn một cái hố sâu, cả người một bả vai hung hăng đụng vào phòng ốc tường gạch xanh trên vách đá. Một tiếng ầm vang, tường gạch xanh bích ầm vang phá vỡ một cái đường kính hơn 2 mét lỗ thủng lớn. Vương Diệu tường đổ đi vào một gian khác phòng ốc sau. Ngay sau đó, hắn lại là một cái va chạm, lần nữa phá tan một mặt tường bích, tiến vào cái thứ 3 gian phòng bên trong. Cái này thời điểm, phía trên thạch lâu có chút sinh ra một trận lay động, hiển nhiên cái này mấy đạo thừa trọng tường nhận va chạm phá hư về sau, toàn bộ thạch lâu tính ổn định xuất hiện to lớn vấn đề. Thạch lâu muốn sụp. Bên ngoài đạo phỉ giữa đám người có người lớn tiếng la lên bắt đầu. Lập tức, tất cả đạo phỉ đều trở nên khủng hoảng bắt đầu. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, như là một cái vô địch phá hư vương bình thường, nhanh chóng điên cuồng đem phòng ốc tường gạch lại phá tan mấy cái 2-3 mét đường kính lỗ thủng lớn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thạch lâu lung la lung lay, phát ra một tiếng muốn sụp đổ thanh âm. Bên ngoài đạo phỉ sợ hãi vô cùng, cũng không dám lại tiếp tục tại thạch lâu phía trên dừng lại, nhao nhao bắt đầu bay vọt nhảy lầu tránh né. Một tiếng ầm vang, nửa cái thạch lâu 4 tầng ầm vang sụp đổ, rơi lập thạch lâu 3 tầng phía trên. Vương Diệu phi thân xông ra thạch lâu, chỉ thấy kia đạo phỉ đầu lĩnh lâu tinh chính là phi thân rơi xuống đất. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, xung mã bộ một cái bay vọt, rơi vào lâu tinh trước mặt, sau đó một cái đại cất bước tiến lên, một quyền hung hăng đánh tới hướng lâu tinh trên thân. Muốn chết. Lâu tinh trong mắt hàn quang lóe lên, đồng dạng một trường vô ra. Oeng. Một tiếng kình bạo vang vọng. Lâu tinh trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, khó mà tiếp nhận loại này lực lượng khổng lồ, cả người nháy mắt bị một quyền đập bay, đâm vào trên thạch bích. Vương Diệu một cái bay vọt rơi xuống đất, theo sát mà tới, phất tay lại là một quyền đánh tới hướng lâu tinh đầu lâu yếu hại. Lâu tinh lúc này đột nhiên dưới chân đạp một cái vách đá, thân thể lăn mình một cái, trượt ra xa 4-5 mét, ngay sau đó bàn tay vỗ mặt đất, lăng không xoay người mà lên, diện mục dữ tợn gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, tại lâu tinh trên thân xuất hiện một loại cổ quái biến hóa, mặt ngoài thân thể trở nên bầm đen trắng bệnh, thân thể phảng phất một cỗ thi thể bình thường, trên da mặt chảy ra từng đạo đen thanh huyết quản đường vân, không ngừng bành trướng co vào. Đồng thời, lâu tinh một đôi mắt cũng biến thành bầm đen trắng bệnh, lộ ra có mấy phần quỷ dị, thân thể chậm rãi không ngừng bành trướng biến lớn, trong nháy mắt trở thành một cái cao đến 2 mét quái vật. Đây là cái quỷ gì công phu? Vương Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác lầu này tinh tu luyện đoán lực cảnh công pháp rõ ràng có chút cổ quái khác biệt, mà hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quỷ công phu, quả thực chưa từng nghe thấy. Hừ, vậy mà bức ta dùng ra thanh thi công, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi. Lâu Tinh diện mục dữ tợn, tức giận đến cực điểm, hét lớn một tiếng, đột nhiên một bước bay vọt, bầm đen bàn tay hung hăng một kích chụp về phía Vương Diệu trên thân. Thanh thi công, xem ra đây cũng là một loại tà môn công phu, vậy mà thân thể sẽ xuất hiện loại này cổ quái thi biến tình trạng. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ hung lệ thần sắc, đồng dạng cũng là một quyền ầm vang nên kích. Chỉ nghe một tiếng kình bạo vang vọng, song phương nửa không trung đụng vào nhau, quyền trưởng tương giao, lực lượng khổng lồ xung kích lẫn nhau, bộc phát ra đáng sợ tiếng vang. Một kích đối bính, Vương Diệu cảm nhận được một cỗ khổng lồ băng lãnh lạnh lực bay thẳng thể nội, làm hắn cảm nhận được toàn bộ cánh tay đều có một chút băng hàn phát xanh. Cái này một cỗ rét lạnh lực lượng cổ quái kỳ lạ, phản phất từng cây băng thứ bình thường chui vào cánh tay hắn bên trong, để hắn cảm nhận được một loại thấu xương hàn ý. Nhưng là Lâu Tinh loại này thanh thi công thân thể mặc dù cường hãn, như cũng không cách nào tiếp nhận cái này 2.300 cân cự lực một kích, bạo lực một kích đối bính, bàn tay cùng trên cánh tay làn da nháy mắt nước toát ra từng đạo thật dài vết nước, da chóc thịt bong. Bộc phát thanh thi công phía dưới, Lâu Tinh thân thể bên trong huyết nục đều sinh ra cổ quái quỷ dị biến hóa, hình thành một loại bầm đen sắc huyết nục, phảng phất một cái thi thể quái vật. Một kích bạo lực đối bính về sau, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, dưới chân đạp một cái dậm chân vọt tới trước, đột nhiên lại là một quyền hung hăng nện vào Lâu Tinh ngực, lực lượng khổng lồ nháy mắt bộc phát. Kim cương thiết quyền một kích tại Lâu Tinh ngực ném ra một cái hơn một tấc thật sâu quyền ấn. Bộc phát thanh thi công về sau, lầu này tinh trên thân phòng ngự cũng đột nhiên tăng cường. Lâu Tinh đối thương thế trên người phảng phất không có chút nào cảm giác, phất tay một trường, hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Nhưng là loại lực lượng này đối với Vương Diệu hiện tại loại này thiết y công siêu cường phòng ngự đến nói, căn bản khó mà tạo thành quá lớn thương hại, chỉ là để hắn cảm thấy có chút đau xót. Song phương hiện tại hoàn toàn chính là lực lượng cùng phòng ngự siêu cường đối bính. Gia hỏa này bộc phát thanh thi công, thậm chí ngay cả đau đớn cảm giác đều đã thoái hóa biến mất. Loại này thanh thi công còn quả nhiên là tà môn cổ quái. Vương Diệu cảm thấy có chút kinh dị. Một kích đối bính về sau, Song Vương nháy mắt tiến vào siêu cường đối công trạng thái. Liên tiếp mấy lần trọng quyền công kích, Lâu Tinh trên thân xuất hiện từng cái quyền ấn hô sâu, nhưng là cả người lại không có chút nào cảm giác, toàn thân không có chút nào cảm giác đau. Vương Diệu trên thân cũng tiếp nhận Lâu Tinh mấy trường trọng kích, trên thân lưu lại mấy cái bầm đen băng hàn trường ấn, thời khắc tản mát ra một loại thi hàn khí hơi thở. Ầm vang ở giữa, Song Vương lại là một lần quyền trưởng đối bính. Lực lượng khổng lồ xung kích lẫn nhau. Thổi phu một tiếng, Lâu Tinh một con bầm đen băng hàn cánh tay cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này bạo lực đối va chạm kích, toàn bộ cánh tay huyết nhục bạo liệt, nháy mắt mất đi lực lượng, thân thể nhoáng một cái, mất đi trọng tâm. Thừa này thời cơ, Vương Diệu dưới chân đạp một cái, mặt đất hơi chấn động một chút, cả người vọt tới trước, đột nhiên một quyền nện vào Lâu Tinh đầu lâu phía trên. Phanh được một tiếng, Lâu Tinh đầu lâu chấn động, xương đầu vỡ vụn, thật sâu lõm một cái quyền ấn vết tích, nhưng lại mắt lộ ra hung quang, một trưởng vô hướng Vương Diệu hạ âm yếu hại. Vương Diệu thân thể nhất chuyển, hai tay đột nhiên bắt lấy Lâu Tinh cánh tay, một thanh cầm lên Lâu Tinh toàn bộ thân thể. Lăng không hung hăng nện vào trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động rung động, tạo nên đầy trời bụi đất tung bay. Ngay sau đó, Vương Diệu thuận thế bàn tay dùng sức vặn một cái, giang giác một tiếng, Lâu Tinh còn thừa một cánh tay cũng bị sinh sinh bẻ gãy. Từng giọt ố thanh huyết dịch từ Lâu Tinh trên thân chảy ra. Ngươi giết ta, Hắc Kỷ Quân sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu Tinh đột nhiên mở miệng, Hắc Kỷ Quân, ha ha, hiện tại là người hay quỷ đều nói mình là Hắc Kỷ Quân. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một quyền hung hăng nện vào Lâu Tinh đầu lâu phía trên, một tiếng vang vọng. Lâu Tinh đầu lâu phía trên lại là xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, nhưng lại như cũ không có tử vong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu gương mặt, hiện lộ ra thật sâu hận ý. Cái này thanh thi công tà môn công phu vậy mà như thế cường hãn, để lâu này tình có như thế cường đại sinh mệnh lực, thủ loại này nặng nghề thương thế, vậy mà như cũ có thể bất tử. Vương Diệu không chút do dự, lại là một quyền rơi xuống. Thổi phu một tiếng, Lâu Tinh đầu lâu bạo liệt, vỡ vụn thành một bãi bùn não, tuyệt mệnh mà chết. Lao đại chết. Chung quanh một đám đạo phỉ nhìn thấy loại tình huống này, có người hô to một tiếng. Mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, lập tức quay người tứ tán thoát đi. Vừa vặn song phương loại kia đáng sợ giao thủ chém giết, chung quanh những này đạo phỉ căn bản không dám tùy tiện tới gần. Vương Diệu cũng lười lãng phí thời gian đi đuổi giết những cái kia đảo mệnh đạo phỉ. Dưới chân hắn đạp một cái, mấy cái bay vọt leo lên thạch lâu, sau đó thuận hành lang xuyên qua thạch lâu, đi vào thạch lâu đằng sau. Chỉ thấy nơi này là một cái rộng lớn khe núi, hình thành một cái cùng loại sơn cốc đồng dạng địa phương, chung quanh ba mặt núi vây quanh, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Vương Diệu dưới chân một điểm, ầm vang phi thân rơi xuống đất. Phản phất một khối sắt thép cự thạch bình thường rơi xuống đất, chấn vỡ đầy đất nền đá mặt, hai chân giẫm ra hai cái thật sâu chân hố. Chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một cái tiểu diễm nữ tử dọa đến sợ hãi ngã xuống đất, run rẩy không ngừng. Đạo phỉ kho tiền tại cái gì địa phương? Vương Diệu lạnh lùng thuận miệng hỏi thăm. Tại cái kia tảng đá lớn trong động. Kiều tiểu diễm nữ tử run run rẩy rẩy hướng về sơn cốc phía bên phải chỉ một ngón tay. Vương Diệu nhanh chân bước đi, mấy bước đi đến đạo phỉ kho tiền vị trí. Đây là một cái tại trên vách núi đá khai quật ra hang đá. Cầu tu kiến lóe lên sắt thép đại môn, một mực khóa lại, không khiến người ta tùy tiện tiến vào. Vương Diệu tiến lên bắt lấy sắt thép đại môn dùng sức một lạp. Giang rác một tiếng, toàn bộ sắt thép đại môn bị hắn một thanh bạo lực giơ xuống đến, tiện tay ném qua một bên trên mặt đất. Chỉ thấy hang đá bên trong trưng bày 10 cái hòm gỗ, trên mặt đất còn tán lạc một chút đồ trang sức các loại vật phẩm. Vương Diệu đi vào hang đá bên trong, xem xét bên trong vật phẩm. Chỉ thấy trong này các loại tài vật đều bị hợp quy tắc bày ra, nhất là kim tiền cùng tiền bạc, phân biệt đặt ở hòm gỗ bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này còn quả nhiên là Hắc Kỳ quân nhân thủ? Vương Diệu trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Hắc Kỳ quân danh xưng có 30 vạn cường tráng đội ngũ, công chiếm Bắc Nguyên phủ về sau, truyền ngôn lại chiếm đoạt vài nhóm điêu luyện đạo phỉ đội ngũ, đạt tới 50 vạn cường tráng đội ngũ. Mà lại Hắc Kỳ quân trong đó còn có gần 4 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Nhiều người như vậy ngựa mỗi tháng một lượng bạc, đều muốn 50 vạn lượng, mỗi một tất chiến mã một tháng chính là ít tính một chút đoán chừng cũng gần một lượng bạc. Nuôi dưỡng cái này 50 vạn đại quân, mỗi tháng không có 100 vạn lượng bạc, cái kia cũng ít nhất phải cần 80 vạn lượng. Cho nên Hắc Kỳ quân khẳng định cần một chút thủ đoạn bốn phía kiếm đại bút tiền bạc kinh phí nuôi dưỡng đại quân sử dụng. Mà Hắc Kỳ quân bản thân liền là đạo phỉ xuất thân, dùng loại này đạo phỉ thủ đoạn bốn phía cướp bóc, vậy liền lại bình thường cực kỳ. Sau đó, Vương Diệu nhanh chóng vừa đi vừa về nhiều chạy mấy chuyến, đem cái này đạo phỉ hang đá kho tiền bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ đều chuyển không. Hắn mới mặc kệ đây có phải hay không là Hắc Kỳ quân cướp bóc vật liệu quân đu, hiện tại hắn đã vượt lên trước nắm bắt tới tay, đó là đương nhiên chính là toàn bộ đều thứ thuộc về hắn. Cuối cùng, Vương Diệu tại toàn bộ đạo phỉ ổ bên trong đều là càn quét một lần. Phàm là vàng bạc chi vật vật phẩm quý giá toàn bộ đều tẩy cướp tới tay. Diệp Mạn Đình cũng hỗ trợ cùng một chỗ, tại cái này đạo phỉ ổ bốn phía triệt để lục soát một phen. Trên nửa đường, còn có mấy cái đạo phỉ cả gan làm loạn vậy mà trở về đạo phỉ ổ. Vương Diệu tự nhiên là không lưu tình chút nào, tất cả đều trực tiếp một quyền đánh chết, giết mười mấy cái loại này đạo phỉ. Hắn còn bốn phía tại cái này đạo phỉ ổ chung quanh nhanh chóng dạo qua một vòng, cho từng cái phương hướng đều lưu lại rời đi rút lui vết tích. Trải qua chưa tới nửa giờ sau, hai người đem toàn bộ đạo phỉ ổ bên trong toàn bộ tẩy cướp không còn. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tiến Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, lại muốn có người truy tung đến Vương Diệu hai người tung tích, vậy liền thế nhưng là như là mỏ kim đáy biển, không có bất luận cái gì khả năng. 11111122222233333344445555566666. Chương 54, vật tư. Trạng vạng tối thời gian. Hai đạo bóng đen tại núi rừng ở trong nhanh chóng bay vọt xuyên qua, rất nhanh đi vào lâu tinh chỗ đạo phỉ ổ. Nhìn thấy trước mắt tình trạng, thạch lâu sụp đổ, đông đảo đạo phỉ sát chết khắp nơi. Hoàng Bét, khả năng xảy ra chuyện. Một cái bóng đen trong mắt lóe lên kinh sợ thần sắc, quát to một tiếng, vội vàng phi thân hướng về thạch lâu tiến đến xem xét. Một cái khác bóng đen cũng vội vàng theo sau. Hai người tiến vào đạo phỉ ổ bên trong. Chỉ thấy hiện trường khắp nơi bừa bộn, toàn bộ đạo phỉ ổ bên trong bị tẩy cấp trống không. Lâu Tinh, đáng chết. Một cái bóng đen thấp giọng gầm thét, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ vô cùng. Thập Tam ca, ta vừa vặn một đi ngang qua đến, không thấy kia Lâu Tinh thi thể, có phải là gia hỏa này cướp sạch chúng ta Hắc Kỳ quân khoản này vật tư, sau đó lẩn trốn đi xa bay cao rồi? Một cái khác bóng đen thấp giọng suy đoán. Không có khả năng. Thập Lục đệ, kia Lâu Tinh thế nhưng là theo ta hơn 8 năm thời gian. Hắn cũng không có can đảm này. Cũng cái này thực lực dám can đảm làm như thế. Bóng đen lão Thập Tam trầm giọng nói. Hai người nhanh chóng ở chung quanh xem xét tìm kiếm một phen, quả thật vẫn là không có tìm tới Lâu Tinh thi thể cùng tung tích. Bất quá, hai người cuối cùng tìm tới mấy cái tiềm ẩn không có thoát đi đạo phỉ, hỏi ra tình huống thật. Những người này tiềm ẩn đạo phỉ đều là Hắc Kỳ quân mật thám, ngay lập tức liền thoát đi tiềm ẩn bắt đầu, vẫn luôn không có hiện thân. Thập Tam ca, xem ra hoặc là Lâu Tinh hẳn là bị để mắt tới, hoặc là chính là kia Phan gia mời một vị đoán lực cảnh cao thủ đến đây tẩy cướp trống không. Lao Thập Sáu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Phan gia? Cũng không khả năng. Loại này cao thủ, Phan gia căn bản không có khả năng mời đến. Lao Thập Tam lắc đầu. Có khả năng hay không chúng ta Hắc Kỳ quân bị người để mắt tới rồi? Thậm chí có thể là kia Hoàng Vương phụ tuyệt ảnh vệ xuất thủ. Lao Thập Lục tâm bên trong suy đoán. Ngược lại là có loại khả năng này, bất kể có phải hay không là, xem ra phải nhanh một chút thông chi cái khác người lập tức chú ý một chút. Còn có phải nhanh một chút đem các nơi vật tư toàn bộ chuyển di trở đi. Chỗ này tổn thất đã không trọng yếu, cái khác địa phương ngàn vạn không thể xuất hiện loại tình huống này mới là trọng yếu nhất. Nếu là cái khác địa phương vật tư cũng xảy ra vấn đề. Lao Thập Tam trong lòng cảm giác nặng nề, sợ nhất loại chuyện này phát sinh. Hắc Kỳ quân cần đại lượng vật tư, những này vật liệu quân nhu tuyệt không thể thất thủ. Hai người thương thảo một phen, tạm thời cũng phải không ra một cái gì hữu dụng kết quả, cuối cùng nhanh chóng rời đi, thu lấy chuyển di cái khác địa phương trọng yếu vật liệu quân nhu. 6. Nam Tinh Thành. Một tòa đường tắt bên trong cửa tiểu viện. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại tới. Vương Diệu cùng Diệp Mạn Đình xuống xe ngựa, rất mau đưa hai chiếc trên mã xa tất cả vật phẩm tất cả đều mang vào. Chỗ này tiểu viện là Diệp Mạn Đình mới nhất tìm kiếm một chỗ bí mật chỗ cư trú, ngay tại cửa thành Đông phụ cận cách đó không xa. Vương Diệu tiến vào tiểu viện, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch khổng lồ. Lần này, hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, cái này thế nhưng là đạo phỉ cướp bóc góp nhặt một bút tài phú. Trong đó, vẹn vẹn kim tiền liền có 3 cái dương gỗ nhỏ, tổng cộng hơn 2700 lượng kim tiền. Cái này thế nhưng là giá trị hơn 27,000 lượng bạc. Mặt khác còn có 5-6 cái dương gỗ nhỏ, bên trong chứa 6-7 ngàn lượng tiền bạc. Còn có một chút đồ trang sức vật phẩm, cũng cộng lại đủ góp điểm số, nhưng cũng số lượng không phải quá nhiều. Đồng dạng còn có một chút ngọc thạch cùng bảo thạch, số lượng không nhiều, ngược lại là nhìn còn không sai, bất quá loại vật này, giá tiền khó mà cân nhắc, nhưng hẳn là cũng giá trị 2-3 ngàn lượng. Lần này, hắn thu hoạch tổng cộng tính xuống tới có gần hơn 3 vạn lượng bạc, có thể nói là thu hoạch không ít, trong đó chính yếu nhất đương nhiên chính là những cái kia đạo phỉ tẩy cấp Phan gia trang viên thu hoạch. Những vật này, thế nhưng là Phan gia góp nhặt nhiều năm đoạt được tài phú, lại tăng thêm một chút đạo phỉ cấp bóc chi vật. Tại Nam Tinh thành bên trong, có thể xuất ra 3 vạn lượng hiện ngân gia tộc, cũng tuyệt đối xem như chân chính kẻ có tiền. Vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Vương Diệu để Diệp Mạn Đình một lần nữa dịch dung một bộ người bình thường gương mặt, cải trang thành một bộ khoảng 40 tuổi bộ dáng, sau đó lấy ra trong đó dễ dàng cho xuất thủ chi vật, toàn bộ đều chứa ở trên xe ngựa. Trạng vạng tối thời gian, Vương Diệu một mình đánh xe ngựa một đường thuận lợi đi vào Tam Diệp Đường Dược Phường. Sau đó, hắn để Tam Diệp Đường Dược Phường hỏa kế đem hai đại dương đồ vật tất cả đều đem đến Dược Phường lầu 3 một chỗ phòng trống bên trong. Mà chính hắn thì là dẫn theo 2-3 cái dương gỗ nhỏ tiến vào Dược Phường, lên tới lầu 3. Kia Dược Phường quản sự Thôi Quảng Sinh lần này tự mình ra mặt tiếp đãi. Dù sao Vương Diệu động tác này tràn diện, xem xét chính là khách hàng lớn, bởi vậy an bài đến Dược Phường nội bộ một chỗ đơn độc xương phòng bên trong gặp mặt trò chuyện. Hoan nên các hạ quang lâm chúng ta Tam Diệp Đường Dược Phường, không biết các hạ đây là chuẩn bị. Thôi Quảng Sinh hai tay ôm quyền, có chút chắp tay thi lễ. Ta muốn mua các ngươi Tam Diệp Đường Dược Phường cùng loại trăm năm giã sâm bực này vật phẩm, trăm năm tuyết chi cũng được, dù sao chủ yếu là cùng loại loại này trên trăm năm phần quý báo dược vật. Nhưng không cần loại kia giá trị khan hiếm vật chân quý. Vương Diệu nói thẳng ý đồ đến. Chúng ta Dược Phường ngược lại là còn có một chút trăm năm dược vật hàng tồn. Không biết các hạ muốn vài quọng. Thôi Quảng Sinh gật gật đầu. Số lượng không ít, giá tiền nói thế nào? Cùng loại trăm năm giã sâm loại này dược vật, các ngươi có thể cho một cái gì giá cả? Vương Diệu hỏi. Ừm. 1.400 lượng, cái này giá cả đã không cao lắm. Thôi Quảng Sinh một chút suy nghĩ. 1.300 lượng một gốc, chỉ cần là trên trăm năm phần quý báo dược vật, chỉ cần ta hài lòng là đủ. Một chút phế dược, ta là sẽ không cần. Vương Diệu nghĩ nghĩ. Cái này giá tiền. Không biết các hạ muốn bao nhiêu gốc? Nếu như vẹn vẹn vài quọng thảo dược, giá tiền quá thấp. Thôi Quảng Sinh có chút do dự. Tay ta bên trên những vật này toàn bộ đều đưa đổi thành ngân lượng, ngươi xem trước một chút đồ vật, đánh giá cái giá tiền. Nếu là quá thấp, quên đi. Vương Diệu giải thích nói. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút đồ vật. Thôi Quảng Sinh trong mắt con ngươi co rụt lại, gật gật đầu đồng ý. Vương Diệu mở ra hai cái hòm gỗ, bên trong đặt vào các loại vật phẩm, hắn cũng không sợ cái này Tam Diệp Đường đen ăn đen, tối thiểu nhất tại cái này Nam Tinh thành Tam Diệp Đường vì dự phường danh dự, khẳng định không dám làm ẩu. Chỉ cần hắn cầm tới thứ mình muốn về sau, cũng không sợ cái này Tam Diệp Đường trở mặt. Thôi Quảng Sinh nhìn qua hòm gỗ bên trong một đống lớn vật phẩm, có chút gật gật đầu, trong nội tâm đã có một chút phỏng đoán. Sau một lát, cái này hai dương vật phẩm, giá trị cũng còn tính có thể, mỗi một kiện vật phẩm giá cả, vừa vặn cũng đều nói, tổng cộng đến nói, có thể cho ngươi 3.500 lượng. Thôi Quảng Sinh khẽ cười nói, giá tiền có chút thấp. Vương Diệu có chút nhíu mày, hắn cũng mặc kệ giá tiền thế nào, trước biểu thị bất mãn, đây đều là đàm giá tiền cũ đường, cái gì thời điểm đều có tác dụng. Giá tiền không thấp. Hiện tại không giống ngày xưa, Tiêu Liên Bạch Sa phủ thành nơi đó, những vật này đều tại hạ giá. Thế đạo vừa loạn, những này bình thường thưởng thức chi vật liền càng ngày càng không đáng tiền. Các hạ khả năng không biết, đoạn trước thời gian, Tiêu Liên phủ thành nơi đó đều xuất hiện một đám hung hãn đạo phỉ, tự xưng kêu cái gì Phi Long Vương, có 500 điêu luyện kỵ binh, tại phủ thành chung quanh bốn phía cướp bóc một phen, nên ngang rời đi. Thôi Quảng Sinh giải thích nói, phủ thành nơi đó tình huống như thế nào, chúng ta liền không nói. Người góp cái cả, cho cái 4.000 lượng. Vương Diệu cho ra một cái chào giá. Hai người có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng định ra một cái 3.800 lượng bạc số lượng. Ta nơi này hiện tại có 2.720 kim tiền, 6.400 lượng bạc, lại tăng thêm cái này 3.800 lượng, toàn bộ đều từ các ngươi nơi này mua trên trăm năm phần dược vật. Vương Diệu nói thẳng mở miệng. Các hạ cái này tương đương với 3.700.000 lượng, theo đạo lý đến nói, có thể mua 28 gốc trăm năm dược thảo. Nhưng là thực sự không khéo, chúng ta dược phường vừa vặn ra một nhóm trăm năm thảo dược. Hiện tại khố phòng bên trong hẳn là chỉ có 23 gốc trăm năm thảo dược, giá trị 2.9.900 lượng. Ngươi nhìn cái khác đổi thành một chút đan dược như thế nào? Thôi Quảng Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đan dược. Nhưng ta chỉ cần loại này dùng trăm năm thảo dược luyện chế thượng hạng đan dược. Các ngươi nơi này là cái gì giá tiền? Vương Diệu có chút nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này Tam Diệp Đường dược phường vậy mà lại cũng không đủ trăm năm thảo dược. Chủ yếu là ngươi một chút muốn số lượng quá nhiều, cho nên khố phòng không có nhiều như vậy đồ phụ tùng. Ngươi nếu là nguyện ý chờ nhất đẳng, đại khái hơn 10 ngày về sau, có thể cho ngươi bổ sung. Thôi Quảng Sinh giải thích. Thời gian quá lâu. Ngươi nói một chút đan dược giá tiền đi. Vương Diệu tự nhiên không muốn chờ đợi. Những này trăm năm thảo dược luyện chế đan dược, giá tiền tự nhiên càng thêm đắt đỏ một chút. Một gốc trăm năm giá sâm, phối trí mấy chục loại cái khác các loại phụ trợ thảo dược về sau, đại khái có thể luyện chế 3 đến 4 khỏa trăm năm giá sâm bổ khí đan. Bởi vậy, mỗi một viên thuốc giá trị 600 lượng bạc. Thôi Quảng Sinh giới thiệu, mua đan dược coi như xong. Ngươi đem những cái kia trăm năm thảo dược cho ta là được rồi. Vương Diệu nghe xong cái này giá cả liền không có mua tâm tư. Những này trăm năm quý báo thảo dược, luyện chế thành đan dược, cái gọi là trăm năm giá sâm bổ khí đan, vậy mà một viên liền giá trị 600 lượng. Giá cả trực tiếp tăng gấp đôi. Rất nhanh, Thôi Quảng Sinh an bài dược phường hỏa kế, đem 23 gốc trăm năm thảo dược lấy ra. bên trong chính yếu nhất chính là trăm năm dạ sâm, còn có trăm năm tuyết chi cùng hai gốc trăm năm hà thủ ô. Vương Diệu giả vờ như cẩn thận từng cái kiểm tra, phát hiện trong đó những này trăm năm thảo dược bên trong quả thật đều ẩn chứa nguyên khí, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn đem còn lại hơn 700 lượng kim tiền cùng trăm năm thảo dược tất cả đều lấy đi, sau đó rất nhanh rời đi Tam Diệp Đường. Ra Tam Diệp Đường, hắn một đường đánh xe ngựa đi ra ngoài thành. Trên nửa đường, hắn đã hoàn toàn đem 23 gốc trăm năm thảo dược toàn bộ hấp thu xong tất. Đến ngoài thành, hắn tiếp tục đánh xe ngựa chạy nhanh. Đằng sau quả nhiên đuổi theo 5-6 con quái mã. Vương Diệu đánh xe ngựa đi đến một chỗ rậm rạp rừng trúc phụ cận, dừng lại xe ngựa, một cái bay vọt, nhanh chóng tiến vào rừng trúc ở trong. Đằng sau kia 5-6 con khoái mã một đường phi nước đại đuổi đi lên, phi thân xuống ngựa, cũng tương tự nhanh chóng hướng phía rừng trúc ở trong đuổi theo. Ha ha, những người này thật đúng là lá gan đủ lớn, như thế tùy ý làm bậy. Thật sự là bị tham lam mê tâm nhãn. Gặp rừng thì đừng bảo, gặp rừng chớ đuổi. Thật sự là muốn chết. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục hướng về sâu trong rừng trúc tiến đến. Cũng không biết, đây rốt cuộc là Tam Diệp Đường dược phường muốn đen ăn đen, vẫn là có người tại dược phường bên trong có nhãn tuyến, nhận được tin tức muốn đen ăn đen, hoặc là bên trong câu bên ngoài liền cũng vô cùng có khả năng. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra phán đoán. 3 vạn lượng bạc, chính là đoán lực cảnh cao thủ nhìn thấy cũng đều từng cái sẽ trở nên đỏ mắt, sinh lòng ý đồ xấu. Kim tiền càng nhiều liền có thể bao phủ người lý trí cùng nhân tính, cái này cũng không gì đáng trách, tuyệt đại đa số người chạy không thoát điểm này. Bất quá, cái này đều không cần gấp, mặc kệ ai đến, hắn đều trực tiếp một quyền đánh chết, không có gì đáng nói. Dám động lòng dạ hiểm độc, vậy sẽ phải có tìm đường chết chuẩn bị. 11111122223333344445555556666666. Chương 55, phản sát. Không bao lâu, Vương Diệu một đường xâm nhập rậm rạp rừng trúc trong vòng 3-4 dặm lộ trình, nhìn thấy bên cạnh một gốc tráng kiện đại thụ, thân thể lóe lên, trốn đến đại thụ phía sau lặng lặng chờ đợi. Trong ngay mắt, rậm rạp rừng trúc bên trong một trận gấp rút lộn xộn tiếng bước chân, bước nhanh bay vọt phi nước đại truy vào tới. Lao Tam, ngươi khinh thân công phu tốt nhất, cước trình nhất nhanh, mau đuổi theo đi đem cái kia đạo phỉ cuốn lấy ngăn lại đến. Một cái thanh âm hùng hậu lớn tiếng phân phó. Vâng, lão đại. Yên tâm, hắn chạy không được. Tiến mảnh này dừng chút, ta cái này khinh công càng là có thể phát huy tốc độ nhanh nhất, người nhẹ như yến, như cá gặp nước. Kia lão Tam lớn tiếng cười nói, lộ ra không kiêng nể gì cả. Người cẩn thận chút, cái lấy đạo, nếu là gặp được mai phục, lập tức rút lui, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Đối phương địa vị rất có thể là một đám thực lực rất mạnh hung hãn đạo phỉ. Lão đại mở miệng nhắc nhở. Ha ha, yên tâm đi, lão đại. Lần này ra ta thế nhưng là cố ý mặc vào sắt da cá sấu giáp, lại tăng thêm ta cái này một thân tinh xảo khinh công, muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Lão Tam cười lớn một tiếng. Lão đại, Tam ca, lần này chúng ta nếu là làm thịt kia dê béo, kia thế nhưng là thật phát tài, hơn 3 vạn lượng bạc. Ha ha, có một thanh âm nở nụ cười. Lão Cửu, hôm nay Tam ca ban đêm mời người đến Hoa Nguyệt lâu hưởng thụ một chút kia hoa mỹ tiên tuyệt rượu tư vị, băng hỏa 9 ngày, bảo đảm để ngươi mấy ngày đều quên không. Lão Tam nở nụ cười. Đột nhiên, phía sau đại thụ một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Vương Diệu, dưới chân đạp một cái, phi không mà lên, kim cương thiết trưởng đưa tay lăng không một thanh gắt gao bắt lấy cái này Lão Tam chân trái, ngay sau đó bạo lực bóp. Giang giác một tiếng, cái này Lão Tam chân trái chân xương vỡ vụn, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi kêu thảm. Vương Diệu nháy mắt lại là thiết trưởng vặn một cái, một tiếng xương cốt giòn vang, Lão Tam chân trái xương đùi bị ngạnh sinh sinh một thanh vặn gãy. Tam ca, cẩn thận. Kia áo đen lão cửu trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc, vội vàng hô to, nhưng lại đã muộn. Lập tức cái này áo đen lão cửu mắt lộ ra thật sâu hận ý, hai tay hất lên, siêu siêu, hai thanh lăng lệ phi đao phá không mà tới, bắn về phía Vương Diệu yết hầu cùng tim yếu hại. Vương Diệu nhấc lên trên tay áo đen lão tam thân thể, đột nhiên vung lên hung hăng đánh tới hướng kia áo đen lão cửu trên thân. Ầm vang một tiếng, áo đen lão tam cùng lão cửu thân thể hai người hung hăng đụng vào nhau. Cái này va chạm như là ngàn cân cự thạch rơi đập va chạm bình thường, thân thể hai người va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn, bắn bay xa 5-6 mét. Muốn chết, áo đen lão đại thần sắc trầm xuống, phi thân một chân hung hăng đá hướng Vương Diệu đầu lâu. Một cước này thế đại lực chậm, giống như một thanh nặng nghề thiết truy vào đầu rơi xuống, tụ lực bộc phát chừng ngàn cân cự lực chi uy. Vương Diệu đưa tay chặn lại. Đang, một tiếng tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Nguyên lai cái này áo đen lão đại mũi chân bên trên vậy mà mặc sắt bàn chân. Cái gì? Áo đen lão đại nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, khó có thể tin. Vương Diệu lăng không đưa tay một phát bắt được áo đen lão đại bàn chân, cánh tay không nhúc nhích tí nào, khóe miệng lạnh lùng một quyền, phất tay một quyền hung hăng nện vào cái này áo đen lão đại trên đùi. Giang giác một tiếng, áo đen lão đại xương đùi lứt gãy, vốn lượn thành 90 độ góc vuông, gãy xương sắc bén đâm rách huyết nục, lộ ra sâm sâm bạch xương, máu tươi chảy ngang, đau đến không khỏi kêu thảm. Vương Diệu một bước vọt tới trước, đột nhiên lại là một quyền đập tầm ầm đến cái này áo đen lão đại ngực. Thổi phu một tiếng, áo đen lão đại toàn bộ lồng ngực vỡ vụn, trên thân xuất hiện một cái hơn 2 tấc sâu đáng sợ quyền ấn, tuyệt mệnh mà chết. Mặt khác hai cái người áo đen xem xét loại này đáng sợ tình huống, thân hình nhoáng một cái, lập tức bay người làm bệnh. Tới còn muốn đi. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, bước nhanh truy trên người, trong nháy mắt cũng đem kia hai cái chạy trốn người áo đen phân biệt một quyền đập chết. Cuối cùng này hai cái người áo đen ngay cả đoán lực cảnh thực lực đều không có, cùng chịu chết không khác biệt. Tại cái này nằm cái người áo đen bên trong, chỉ có áo đen lão đại và lão tam hai người là đoán lực cảnh cao thủ. Vương Diệu dưới chân một điểm, phi thân rơi vào kia chân gãy áo đen lão tam trước mặt. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Ngươi dám giết chúng ta là Tam Diệp Đường? Áo đen lão tam hoàn toàn một bộ uy hiếp ngữ khí. Vương Diệu nháy mắt một quyền rơi xuống, thổi phu một tiếng. Cái này áo đen lão tam đầu lâu bị một quyền đập nát, ngã xuống đất tuyệt mệnh mà chết. Kia còn thừa cái cuối cùng áo đen lão cựu xem xét loại tình huống này, dọa đến thân thể run lên, vội vàng xoay người thoát đi. Vương Diệu truy trên người. Áo đen lão cựu tiện tay quay người ném ra phi đao. Vương Diệu thuận tay một thanh đánh bay. Áo đen lão cựu lại là đột nhiên ném ra một thanh vôi phấn. Vương Diệu thân thể lóe lên, né qua không trung vôi phấn. Áo đen lão cựu ngay sau đó lại là ném ra một đoàn phát ra cổ quái khí tức đỏ thâm thuốc bột. Gia hỏa này xem ra là một cái chuyên tu công phu ám khí người. Vương Diệu làm ra phán đoán, tìm tới thời cơ, hắn đột nhiên một cái tránh trên thân trước, trực tiếp một quyền đạp nát cái này áo đen lão cựu đầu lâu, một quyền mất mạng. Sau đó, hắn những thi thể này xử lý một phen, tìm tòi ra một chút không có gì giá quá cao giá trị vật phẩm. Cũng liền áo đen lão cựu trên thân chứa đồ vật thật nhiều, đoán chừng còn có một chút giá trị, có thể lấy về đối kia Diệp Mạn Đỉnh hữu dụng. Đó lấy, Vương Diệu rất nhanh rời đi, một đường lặng yên trở về Nam Tinh Thành. Lúc này, cửa thành Đông đã bắt đầu đóng cửa thành. Vương Diệu đi vào Thanh Thành lâu, nhìn thấy nơi này một bang hạ thủ lúc này ban đêm sắp tiến đến cũng bắt đầu thanh nhàn nghỉ ngơi một chút tới. Không ít người tụ tập cùng một chỗ cười cười nói nói, cũng có người vây tại một chỗ cược chút món tiền nhỏ, còn có người mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi. Loại chuyện này, hắn cũng không quản được quá nhiều, để mỗi người đều đi cố gắng tu luyện tăng cường thực lực, cái kia cũng không quá hiện thực. Bất quá, một đám bảo an đội thành viên không có tham dự trong đó, đều tại Thanh Thạch lâu đại viện bên trong khắc khổ chăm chỉ tập võ luyện công. Trong đó luyện công nhất chịu khó luyện công hai người, một cái là Ngô Thành. Người kêu là Nguyễn Vân, thân hình cường tráng trắng kiện, mày rậm mắt to, thân cao có gần 2 mét, như là tháp sắt bình thường, một đôi đại thủ như là quạt hương bổ bình thường, thân thể lực lượng rất mạnh, hoàn toàn là một khối rất tốt luyện võ tài năng. Cái này Nguyễn Vân cũng là thở nhỏ bị bán được huyết xà bang, trước kia thân thể gầy cùng một cây ma can bình thường, không có gì khí lực, thường tại trong bang nhận khi dễ, về sau cái này 1-2 năm mới thân thể đạt được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, dần dần trưởng thành như thế cường tráng rắn chắc. Vương Diệu đi đến trong nội viện, nhìn một chút mọi người luyện công, hài lòng gật gật đầu, sau đó đi vào Nguyễn Vân bên cạnh. Hiện tại luyện được thế nào? Vương Diệu cười thuận miệng hỏi thăm. Đạp Sơn Bộ cùng Thiết Y Công đều đã nhập môn, Thiết Sa trưởng ta đã đến tiểu thành cảnh giới, nhiều nhất nửa năm Thiết Y Công hẳn là có thể tiến vào tiểu thành. Nguyễn Vân dùng một loại thanh âm hùng hậu trả lời. Ừm, tu luyện hiệu quả không sai, hảo hảo cố gắng tu luyện. Vương Diệu gật gật đầu. Tại tập võ luyện công phương diện, một nhóm người này bên trong, hắn coi trọng nhất cũng liền Ngô Thành cùng Nguyễn Vân hai người. Sau đó, Vương Diệu trở lại phòng luyện công. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện chỉ có hắn có thể nhìn thấy vô hình màn sáng giao diện. Phía trên biểu hiện có được 2.4 nguyên khí, có thể tăng lên đoán lực cảnh cấp độ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 2.4 nguyên khí, tăng lên tới đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, phản phất đối lực có trình độ nhất định trưởng không cảm giác. Hắn nếm thử ngưng tụ loại này lực, một quyền vung ra. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ lực ngưng tụ tại trên nắm tay, ầm vang nện vào luyện công trên mặt có gỗ, phát ra phanh được một tiếng. Loại này từ toàn thân gân cốt cơ bắp kích phát ngưng tụ lực, có thể làm cho hắn một quyền kim cương thiết quyền càng thêm tăng cường nháy mắt lực bộc phát. Thật sự là một loại kỳ diệu cảm thụ. Vương Diệu không khỏi sinh lòng tán thưởng. Nhất định phải tìm một môn đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu tu luyện, dạng này mới có thể mạnh nhất hạn độ tăng cường thực lực. Hắn trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại tiếp xúc đến hai môn đoán lực cảnh công phu, một môn là Điệp Lãng Thủ, mặt khác một môn là Thanh Thi Công tả môn công phu. Điệp Lãng Thủ tam trọng lãng lực lượng, hắn cảm giác không thích hợp chính mình. Mà Thanh Thi Công liền rất tả môn, lại có thể tu luyện được cả người đều trở nên phảng phất thi thể đồng dạng, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặt khác, hắn còn được chứng kiến, chính là Đan Minh Hạc tu luyện Vân Hạc Công. Đây là đoán lực cảnh một loại khinh công, nghe nói tu luyện cao thâm nhất đại thành cấp độ, thân thể có thể như là vân hạc bình thường, tại không trung ngắn ngủi bay múa. Mà kia cùng Phú Bảo tu luyện, nghe nói gọi là một loại Hàn Phong trưởng, loại này trưởng pháp xem như tương đối cao minh một loại trưởng pháp, bên trong ẩn chứa một loại rèn lực bí pháp. Tu luyện loại này rèn lực bí pháp, cùng Phú Bảo có thể tu luyện ra mang theo băng hàn đặc chất lực. Huyết Xà Bang phân đàn liền có tổng đàn truyền xuống tới nhiều loại rèn lực bí pháp, có thể cung cấp bang phái đoán lực cảnh cao thủ tu luyện. Nhưng là bang phái tổng đàn truyền xuống tới rèn lực bí pháp, khẳng định không có loại kia đỉnh tiêm rèn lực bí pháp. Loại này đỉnh tiêm rèn lực bí pháp chỉ có tại tổng đàn nơi đó truyền công đường bên trong mới có. Bất quá, hắn quyết định ngày mai vẫn là đi phân đàn đi một chuyến, nhìn xem có thể tìm tới cái gì phù hợp tự thân rèn lực bí pháp. 6. Huyết Xà Bang phân đàn. Một tòa đỉnh nghỉ mát bên trong. Lại Hào Lượng lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, thần sắc căm trầm, mặt lộ vẻ hàn quang, toàn thân ẩn ẩn tản mát ra băng lãnh sát khí. Hạ Mãn Khánh cung cung kính kính đứng ở một bên, thần sắc có chút câu nệ cùng bất an. Hừ, ta vừa vặn rời đi phân đàn cũng liền mấy ngày bộ dáng, vậy mà liền ra nhiều chuyện như vậy. Khố phòng trăm năm thảo dược bị đánh cháo. Cái gì ý tứ? Lại Hào Lượng thần sắc nổi giận. Đàn chủ, khố phòng trăm năm thảo dược toàn bộ trở thành phế dược, khẳng định là kia tân nhiệm phá sơn đường đường chủ Vương Diệu gây nên, lúc ấy chính là hắn mạnh mẽ xông tới phân đàn số 1 khố phòng về sau, liền xuất hiện loại chuyện này. Hạ Mãn Khánh trầm giọng nói, trước mắt bao người, kia Vương Diệu là như thế nào đánh cháo nhiều như vậy khố phòng 20 mấy gốc trăm năm thảo dược?
A, một bang phế vật.
Lúc ấy ở đây nhiều người như vậy, các ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này đều để đối phương đạt được. Lại Hào Lượng giận mắng một tiếng.
Đàn chủ, ta cảm thấy loại chuyện này khẳng định không phải kia Vương Diệu một người gây nên,
chỉ sợ là cùng phó đàn chủ Mã Hữu Côn bên trong câu bên ngoài liền bí mật đánh cháo.
Hạ Mãn Khánh suy đoán nói,
Mã Hữu Côn.
Hừ,
Đan Minh Hạc tên ngu xuẩn kia đâu? Ngay cả cái khố phòng cũng thủ không được,
vì cái gì không gặp người khác?
Lại Hào Lượng hừ lạnh một tiếng.
Đan Minh Hạc vốn nên rất sớm đã trở về phân đàn,
nhưng là đến bây giờ cửa thành nốt đều một mực không có trở về.
Ta cố ý tiến đến Hà Loan trấn tìm một chuyến, nhưng cũng không có nhìn thấy người khác.
Hạ Mãn Khánh giải thích.
Hắn đi làm cái gì rồi?
Lại Hào Lượng hỏi.
Đi gặp kia thanh xà, lần trước kia thanh xà thu chúng ta 500 lượng hoàng kim, ám sát Vương Diệu thất thủ.
Đan Minh Hạc tiến đến cùng kia thanh xà thương thảo, để thanh xà bọn hắn lần nữa động thủ.
Hạ Mãn Khánh nói.
Lần trước hành động về sau, kia Du Thế Xuân cùng Bạch Tước Đường là phản ứng gì?
Lại Hào Lượng gật gật đầu.
Ta nghe nói, Bạch Tước Đường ngu mỹ làm để Bạch Tước Đường những cái kia mật thám điều tra một phen về sau, liền không có lại truy tra.
Hạ Mãn Khánh nói.
Lại Hào Lượng thần sắc âm trầm, ánh mắt có chút biến ảo.
Đàn chủ, nhưng là kia Vương Diệu bắt được song tiến đến ám sát đoán lực cảnh cao thủ Hắc Hạt,
mà kia Hắc Hạt rất có thể sẽ biết là chúng ta ở sau lưng thao tác chuyện này.
Hạ Mãn Khánh nhắc nhở.
Hừ,
biết lại như thế nào?
Loại chuyện này, hắn cũng không có chứng cứ,
chính là Mã Hữu Côn cũng không có khả năng ra mặt.
Đã đến loại trình độ này, vậy thì nhất định phải giết Vương Diệu.
Dám can đảm ở phân đàn như thế nổ đâm, loại người này giữ lại không được.
Có người nhảy ra đầu đến, nhất định phải ấn xuống.
Bằng không, cái này phân đàn chỉ sợ không có người biết ta Lại Hào Lượng quý củ.
Lại Hào Lượng trong mắt lóe lên một đạo âm tàn thần sắc.
11111122222233333444445555556666666.
Chương 56, tin tức.
Ngày thứ 2,
sáng sớm, toàn bộ Thanh Thạch lâu đại viện liền bắt đầu cãi nhau công việc lu đủ lên. Phá Sơn Đường đường khẩu bên trong sự tình không ít, những bang phái này đệ tử mỗi ngày cũng đều cần phải có đại lượng sự tình bận rộn. Bảo An đội một đám thành viên từ lâu bắt đầu tập võ luyện công, không dám lười biếng. Luyện công loại chuyện này, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, 3 ngày không luyện thành sẽ ngược tay. Vương Diệu vừa vặn đến ra cửa. Nhan Thư liền đến đây bẩm báo.
Đường chủ, tối hôm qua, kia thành nội Lương gia còn thừa người đột nhiên bị người diệt cả nhà.
Nhan Thư thấp giọng nói.
Tình huống là thật.
Vương Diệu thần sắc ngưng lại.
Là thật, chúng ta có mật thám người liên lạc tự mình đi tra xét.
Trong vòng một đêm, mấy chục cái nam nữ già trẻ bị chết sạch.
Nhan Thư gật gật đầu.
Nhưng biết là ai làm?
Vương Diệu hỏi.
Tạm thời còn không rõ ràng, lớn nhất khả năng hẳn là kia Lương Chiếu Quý cửu gia gây nên.
Cụ thể là ai tạm thời còn không rõ ràng, đoán chừng cũng rất khó xác định.
Nhan Thư giải thích.
Vương Diệu mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn có thể lý giải.
Cái nào đoán lực cảnh cao thủ có thể không có cái gì cửu gia, người cả một đời tại thế, cho dù ai đều sẽ có 3 năm cái cửu gia.
Bỏ đá xuống giếng cùng báo thù rửa hận người, mãi mãi cũng sẽ không thiếu.
Vương Diệu đối Nhan Thư lúc trước một lần kia tàn nhẫn tiến hành ấn tượng rất sâu.
Bình thường nữ nhân ít có thể làm được điểm này.
Ngươi có hay không năng lực mình tổ kiến một đầu mật thám tuyến lưới?
Vương Diệu nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm.
Có thể, nhưng là cần không ít tiền tài ủng hộ,
mà lại có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian.
Nhan Thư hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lộ ra có chút kích động.
Vậy thì tốt, ngươi đi cùng Đỗ Hưng tiếp xúc một chút.
Hai người các ngươi đếm thử tổ kiến một đầu mới mật thám tuyến lưới, chính yếu nhất ta hy vọng các ngươi có thể hướng ra phía ngoài phát triển. Tối thiểu nhất cũng có thể tại Nam Tinh thành chung quanh có nhất định hiệu quả, có thể biết chung quanh những cái kia đạo phỉ động tĩnh, cũng có thể biết một chút sự tình khác.
Vương Diệu phân phó an bài.
Vâng.
Đường chủ.
Kia đại đầu xà nơi đó.
Nhan Thư gật gật đầu đồng ý.
Chuyện này, ngươi cũng đừng có quản.
Ta sẽ cùng Diệp Mạn Đình nói rõ ràng, về sau ngươi cũng không cần hướng nàng bẩm báo bất cứ chuyện gì, trực tiếp hướng ta nơi này đến truyền lại tin tức.
Vương Diệu nói.
Vâng.
Đường chủ, minh bạch.
Nhan Thư tuân mệnh.
Sau đó, hai người lại tiếp tục hàn huyên một hồi một chút liên quan tới tổ kiến mới mật thám tuyến lưới sự tình.
Diệp Mạn Đình cái này thời điểm đến, có chuyện bẩm báo.
Nhan Thư cuối cùng khởi hành cáo từ rời đi.
Đường chủ, người nhà ngươi đại trạch nơi đó, tình huống hết thảy đều bình thường, không có cái gì ngoài ý muốn tình trạng.
Nhưng có một cái gọi là Đào Kim Đức thương nhân đi nơi đó một chuyến, nói là đồng ý ngươi yêu cầu.
Diệp Mạn Đình bẩm báo.
Vương Diệu gật gật đầu.
Hắn ngược lại là có chút không nghĩ tới kia Đào Kim Đức sẽ nhanh như vậy đồng ý.
Mặt khác, khoảng thời gian này, ngươi để ta hỏi thăm đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, có tin tức.
Một cái là tại cửa thành tây bên kia Kim Hồng Võ Quán.
Kia Kim Hồng Võ Quán nghe nói là một môn kiếm chỉ công phu.
Một cái khác là Nam Tinh thành thứ nhất hào phú gia tộc Bùi gia, là một môn tổ tiên gia truyền trường pháp.
Còn có chính là một mực truyền ôn, Ô gia có 2 môn đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, bất quá cho tới nay đều không truyền ra ngoài, chỉ có Ô gia nhất có thiên phú và năng lực mấy cái đệ tử có thể có tư cách tu luyện.
Diệp Mạn Đình nói.
Vương Diệu cũng trong lòng rất rõ ràng, cái này mấy nhà trên tay đỉnh tiêm rèn lực bí pháp trên cơ bản không đùa.
Bùi gia cùng Ô gia cũng không cần nói, hai nhà này vẫn là quan hệ thông gia.
Mà kia Kim Hồng Võ Quán quán chủ thực lực rất mạnh, nghe nói là một vị đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ, muốn truyền thụ cái kia cũng nhất định phải là võ quán đệ tử. Đồng thời Kim Hồng võ quán tuyển nhận võ quán đệ tử cũng rất nghiêm ngặt, thân gia trong sạch kia là điều kiện chủ yếu, qua không được cửa này, cái khác hết thảy đều là không có khả năng. Kim Hồng võ quán tại Nam Tinh thành cũng là uy danh không nhỏ, có gần 1000 võ quán đệ tử, tất cả đều là cường tráng nam tử, từng cái tất cả đều là công phu trong người, cái này thế nhưng là một cô rất cường lực lượng. Cái này 1000 võ quán đệ tử nếu là tham quân, vậy nhưng đều tuyệt đối là nhất đẳng sốc vác đội ngũ. Tại thành vệ quân Hắc Lang vệ bên trong, liền có một chút Kim Hồng võ quán đệ tử, phổ thông thành vệ quân ở trong cũng tương tự có một chút Kim Hồng võ quán đệ tử. Tuần bổ nha bên trong cũng tương tự có một chút Kim Hồng võ quán đệ tử, tại Dương Thắng Hồng dưới tay liền có một hai cái. Còn có chính là, ta nghe nói đến một tin tức, ở ngoài thành hơn 10 dặm xa bên ngoài kia Bích Hồ Sơn Trang ở trong. Kia Sơn Trang trang chủ Phó Dịch Hải là một vị đoán lực cảnh cao thủ, nghe nói nắm giữ đỉnh tiêm rèn lực bí pháp. Diệp Mạn Đình rồi nói tiếp, ngoài thành hơn 10 dặm xa Bích Hồ Sơn Trang. Phó Dịch Hải, ta có vẻ giống như chưa nghe nói qua cái này Bích Hồ Sơn Trang cùng Phó Dịch Hải người này. Vương Diệu có chút nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tại cái này Nam Tinh thành bên trong đều đã có nhiều năm, nhưng trên cơ bản cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này cái gì Bích Hồ Sơn Trang. Bởi vậy, hắn đối với người trang chủ kia Phó Dịch Hải cũng càng là lần thứ nhất nghe thấy. Theo ta được biết, kia Bích Hồ Sơn Trang bản thân giấu ở một mảnh núi rừng bên trong, mà lại to như vậy một chỗ sơn trang bên trong, liền lên trăm người đều không đủ, người rất thưa thớt. Mà lại Bích Hồ Sơn Trang người ở bên trong sẽ rất ít ra ngoài, chính là đến đây Nam Tinh thành, đó cũng là không có người sẽ tùy tiện đề cập Bích Hồ Sơn Trang cái này địa phương. Kia Phó Dịch Hải nghe nói bản thân thực lực rất mạnh, cùng một chút cao thủ có rất ít vắng lai, bất quá cũng rất ít nghe nói Phó Dịch Hải cùng người nào quan hệ lui tới tương đối mật thiết. Diệp Mạn Đình giải thích. Phó Dịch Hải: vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền tiến về kia Bích Hồ Sơn Trang một chuyến, thử nhìn một chút có thể hay không thấy cái này Phó Dịch Hải một mặt. Vương Diệu gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ một phen, làm ra quyết định. Nếu như bây giờ bất thành, hắn cũng chuẩn bị thử tiến về Bạch Sa phủ phủ thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không có cơ hội tìm tới. Lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, chỉ cần mình làm việc cẩn thận một chút, ra ngoài đi lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó, không bao lâu, Vương Diệu hai người rất nhanh khởi hành xuất phát, cưới một chiếc xe ngựa ra Nam Tinh thành, sau đó trên nửa đường xuống xe ngựa, tiến vào núi rừng, hướng về Bích Hồ Sơn Trang phương hướng tiến về. Hơn 10 dặm lộ trình, hai người rất nhanh liền đuổi tới. Hẳn là nơi này. Căn cứ chúng ta mật thám đạt được tin tức, Bích Hồ Sơn Trang hẳn là ngay ở phía trước ngọn núi này, đằng sau chỗ giữa sườn núi, giấu ở phía sau núi mặt, cho nên không nhìn thấy. Diệp Mạn Đình hướng về phía trước một tòa núi lớn chỉ một ngón tay. Tốt, chúng ta xuyên qua đường núi chạy tới nhìn xem. Vương Diệu gật gật đầu. Hai người lần nữa xuất phát, tại rậm rạp trong rừng trúc bay vọt xuyên qua. Rất nhanh, Vương Diệu vòng qua một đoạn lộ trình, nhìn thấy chỗ giữa sườn núi một mảnh giữa sườn núi trang viên, sau đó tiếp tục nhích tới gần. Không bao lâu, hai người từ núi rừng ở trong xuyên qua mà ra, đi vào tiến về Bích Hồ Sơn Trang trên sơn đạo. Đầu này thông hướng Bích Hồ Sơn Trang con đường ước chừng cũng liền rộng hơn 1 mét, trên đường phủ lên một tầng lộn xộn đá cuội cùng đá xanh, hai bên đều là cao cao rừng trúc. Hai người một đường thuận thanh thạch sơn đường tiến lên, đi ra đại khái xa vài trăm thước khoảng cách, đi vào Bích Hồ cửa sơn trang. Tại Bích Hồ cửa sơn trang hai bên sừng sững hai tòa thạch hồ, bên cạnh có một khối cao 3-4 mét bích thanh tảng đá lớn, trên đó viết 4 chữ Bích Hồ Sơn Trang. Vương Diệu vừa vặn đi đến cửa chính chỗ, đột nhiên nhìn thấy sơn trang đại môn từ từ mở ra, chỉ thấy 3-4 cái cường tráng đại hán từ sơn trang đại trong môn mặt đi tới. Những người này thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc một bộ hung hãn ngang ngược bộ dáng. Tại Vương Diệu hai người trên thân có chút liếc nhìn dò xét một chút, bước nhanh mà rời đi. Lúc này, một cái sơn trang áo xanh trang phục hộ vệ đi tới, hướng về Vương Diệu hai vị có chút chắc tay. Hai người đến đây chúng ta Bích Hồ Sơn Trang nhưng có sự tình gì? Áo xanh hộ vệ khẽ mỉm cười hỏi thăm. Chúng ta muốn cùng bái phỏng phó trang chủ một mặt, còn xin có thể tạo thuận lợi. Vương Diệu cười nói, tiện tay lấy ra 5 lượng nén bạc, hướng kia áo xanh hộ vệ trên tay đưa qua đi. Vị công tử này, còn xin không cần hại ta. Chúng ta phó trang chủ nghiêm lệnh cấm chỉ thu lấy bất luận cái gì khách nhân ngân lượng. Áo xanh hộ vệ vội vàng khoát tay cự tuyệt. Vương Diệu cười cười, tiện tay lại lấy ra một cái 5 lượng nén bạc. Công tử, coi là thật không thể. Ta muốn là thu ngươi cái này 10 lượng bạc, trong trang nhưng là muốn ra pháp trừng phạt. Chúng ta đầu lĩnh nhưng là muốn đánh gãy hai chân của ta. Áo xanh hộ vệ vội vàng lần nữa cự tuyệt. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, có chút gật gật đầu, đem 2 cái nén bạc thu lại. Hắn ngược lại là có chút không nghĩ tới, cái này Bích Hồ Sơn Trang bên trong quy củ vậy mà nghiêm nghị như vậy. Lấy tiền loại chuyện này, hắn thấy nhiều, Nam Tinh thành bên trong cái nào hạ nhân đều không thể tránh được, đây là lần đầu đụng phải không lấy tiền tình trạng. Hai vị khách nhân mời đến, còn xin tới trước trong trang thoáng chờ đợi một lát. Trang chủ vừa vặn gặp qua mấy vị khách nhân, bên kia vừa vặn có chuyện cần xử lý một chút. Áo xanh hộ vệ mời tiến vào trang viên bên trong. Vương Diệu gật gật đầu. Hai người cũng đi theo tiến Bích Hồ Sơn Trang bên trong. Rất nhanh, tại áo xanh hộ vệ dẫn đường phía dưới, hai người đi vào trang viên bên trong một chỗ khách đường bên trong. Hai vị khách nhân mời ngồi, chúng ta nơi này bình thường đồng dạng đều tương đối thanh tĩnh, có rất ít khách nhân tới cửa tới. Trang chủ nơi đó khả năng cần tương đối dài một chút thời gian. Nếu như hai vị nếu là cảm giác đang ngồi ở khách này đường bên trong chờ đợi sẽ tương đối buồn tẻ, có thể tùy ý đến sơn trang bên trong đi một chút, chỉ cần không phải tiến đến chúng ta sơn trang đằng sau là đủ. Áo xanh hộ vệ cười giải thích.
Tốt. Chúng ta biết. Liên làm phiền ngươi vất vả một chuyến.
Vương Diệu cười gật gật đầu. Cái này áo xanh hộ vệ đem Vương Diệu hai người thu xếp tốt, lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó rời đi. Vương Diệu từ khách đường đi tới, bốn phía tùy ý đi lòng vòng, cũng không tới cái khác địa phương, liền tại phụ cận, nhìn thấy cái này Bích Hồ Sơn Trang bên trong quả nhiên rất ít người. Hắn trên đường liền đụng phải một hai cái sơn trang tôi tớ, gặp được một cái khác sơn trang hộ vệ. Đi ra đại khái 200-300 mét xa, Vương Diệu nhìn thấy xanh lục bát ngát hồ lớn. Kia mặt hồ thường thường lặng lặng, ngẫu nhiên có chút tạo nên một tia gợn sóng, phản phất một mặt thủy kính. Tại nước hồ bên trong, bốn phía sinh trưởng từng cây thật dài tươi đẹp trúc tía, mọc ra 20-30 mét, cao cao thẳng vào bầu trời. Chỉ gặp có một đầu cầu đá xâm nhập trong hồ 20-30 mét xa, sau đó trong hồ tách ra, dọc theo đi là bốn tòa tương đối rộng mở bạch ngọc thạch đình nghỉ mát. Tại trong đó một tòa đình nghỉ mát bên trong, có một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên đang ngồi ở đình nghỉ mát bên trong lặng lặng câu cá, người mặc phổ thông xám xanh quần áo, giữ lại râu cá chê, không núp đích. Vương Diệu cũng một đường đi đến đình nghỉ mát bên trong, nhìn qua mặt hồ cùng bốn phía cảnh đẹp, cảm thấy tâm tình thư sướng. Đúng lúc này, kia câu cá nam tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, đưa tay nhấc cần câu lên, có con cá mắc câu, tại nước bên trong bay nhảy. Ha ha, là một đầu kim lân cá mẹ hoa. Câu cá nam tử cười lớn một tiếng, đột nhiên đằng không mà lên, phi thân nhảy lên, rơi vào trên mặt hồ mấy cái tiểu trúc bẹ phía trên, sau đó cầm lấy một cây cán dài lưới đánh cá, đưa tay một thành cơ lấy trong hồ mắc câu kim lân cá mẹ hoa. Ngay sau đó, cái này câu cá nam tử tại tiểu trúc bẹ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, lại là phi thân trở về đỉnh nghỉ mát phía trên, đồng bền rơi xuống đất. Kim lân cá mẹ hoa tại lưới đánh cá túi bên trong dùng sức bốc lên, cái đầu rất lớn, xem xét liền đạt tới nặng hơn 40 cân. 11111122222233333444445555556666666. Chương 57, Tà Long Môn. Ha ha, hôm nay lại có thể ăn một bữa toàn ngư yến. Câu cá nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, cười lớn một tiếng, nói nắm tay bên trên cá mẹ hoa cất vào bên cạnh túi lưới bên trong. Cái này nặng hơn 40 cân cá mẹ hoa, xác thực không thấy nhiều, làm xong là dừng lại mỹ vị. Vương Diệu nhìn xem cá mẹ hoa, gật gật đầu, thuận miệng trò chuyện một câu. Chính lúc này, một cái sơn trang cường tráng xám xanh áo vải tôi tớ bước nhanh chạy vội mà tới. Trang chủ, cái này cá mẹ hoa ngươi hôm nay ăn cái gì khẩu vị? Áo vải tôi tớ cầm lên túi lưới cung kính hỏi thăm. Liên làm thành ta bình thường thích ăn chua ngọt khẩu vị là đủ. Phó Dịch Hải phân phó nói. Thành, minh bạch. Áo vải tôi tớ gật gật đầu, nhẹ nhõm dẫn theo cá mẹ hoa lập tức quay người rời đi. Nguyên lai là phó trang chủ ở trước mặt, có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng trang chủ rộng lòng tha thứ. Thất kính thất kính. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, hai tay ôm quyền có chút chắp tay. Quá khách khí. Đi thôi, chúng ta khách đường bên trong ngồi xuống đàm. Phó Dịch Hải cười đề nghị. Khách theo chủ liền. Mời. Vương Diệu gật gật đầu, làm ra mời thủ thế. Lập tức, hai người lập tức lên đường, rời đi trong hồ đình nghỉ mát, sau đó đi vào cách đó không xa khách đường ở trong. Phó Dịch Hải làm được khách đường trung ương thượng thủ chủ vị. Vương Diệu ngồi tại khách đường bên trái thượng thủ vị trí. Ta nơi này ngày thường đều tương đối thanh tịnh, bình thường cũng rất ít có khách đến đây. Không biết các hạ hôm nay đến đây có chuyện gì? Phó Dịch Hải cười hỏi thăm. Ta nghe nói phó trang chủ trên tay có đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, cho nên cố ý đến đây, hy vọng có thể mua được loại này đỉnh tiêm rèn lực bí pháp. Vương Diệu có chút cười một tiếng, nói thẳng ý đồ đến. Các hạ muốn mua đỉnh tiêm rèn lực bí pháp? Phó Dịch Hải hơi sững sờ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không tệ. Vương Diệu gật gật đầu. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Không biết ngươi nghe nói cái gì truyền ngôn, bất quá ta nơi này cũng không có cái gì đỉnh tiêm rèn lực bí pháp. Phó Dịch Hải khẽ lắc đầu. Cái này, ta có thể cho giá cao hơn giá cả. Vương Diệu mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc. Ha ha, đây không phải cái gì giá cả vấn đề. Ngươi hẳn là nghe nói đến sai lầm gì truyền ngôn. Đỉnh tiêm rèn lực bí pháp cũng không phải có thể dùng bạc tùy tiện bán được đồ vật. Phó Dịch Hải cười giải thích. Vậy thì tốt, hôm nay có nhiều cái rầy. Vương Diệu có chút cười một tiếng, đứng người lên cáo từ rời đi. Mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Phó Dịch Hải đã trực tiếp một ngụm từ chối, như vậy trên cơ bản không có cái gì có thể nói. Không bao lâu, Vương Diệu hai người một đường ra Bích Hồ Sơn Trang đại môn, thuận đường núi rời đi. Tại Nam Tinh thành nơi này, đỉnh tiêm rèn lực bí pháp quá mức khan hiếm. Bình thường nắm giữ tại Nam Tinh thành cường hãn nhất một chút thế lực cùng cao thủ ở trong. Vương Diệu có chút thất vọng. Hắn cảm giác mình khả năng vẫn là cần bí mật tiến về Bạch Sa phủ phủ thành, đến phủ thành nơi đó, tại Huyết Xà Bang tổng đàn liền có đỉnh tiêm rèn lực bí pháp. Chỉ là, tại Huyết Xà Bang tổng đàn nơi đó, muốn tu luyện bang phái đỉnh tiêm rèn lực bí pháp cũng sẽ khá là phiền toái. Đầu tiên cần vì bang phái lập xuống công lao hắn mã, sau đó chuyện này còn cần trải qua 2-3 vị bang phái trưởng lão gật đầu đồng ý, cuối cùng từ bang chủ gật đầu cho phép. Muốn tu luyện Huyết Xà Bang bên trong đỉnh tiêm rèn lực bí pháp chính là như thế một bang phái quá trình, bằng không người người đều muốn tu luyện đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, kia là tuyệt không có khả năng sự tình. Bất kỳ một cái nào bang phái cùng tổ chức cũng không thể tùy ý đem một môn đỉnh tiêm rèn lực bí pháp truyền cho tất cả đệ tử. 6. Bích Hồ Sơn Trang. Phó Dịch Hải đưa Tiễn Vương Diệu hai người về sau, lặng lặng đi đến xanh biết hồ lớn bên hồ, nhìn qua trước mắt bốn phía cảnh đẹp, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Nửa năm qua này, mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, xem ra cần rời đi nơi này, một lần nữa tìm một chỗ cái khác địa phương ẩn cư. Phó Dịch Hải thần sắc cuối cùng ẩn hiện một tia lưu luyến thần sắc. Mười mấy năm qua, đây là Phó Dịch Hải lần thứ 3 cần lần nữa rời đi quen thuộc chi địa, tìm kiếm một chỗ không ai hiểu rõ chi địa, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Từ khi lúc trước thoát đi kia Tà Long môn về sau, Phó Dịch Hải từng tại Đại Tuyên Quốc Đế đô đại ẩn tại thành thị đợi qua mấy năm, cũng từng tại Thâm Sơn Giã thôn dừng lại đếm rõ số lượng năm. Mấy năm trước, Phó Dịch Hải tùy ý tại trên bản đồ một điểm, lựa chọn đi vào cái này Bạch Sa phủ Nam Tinh thành bên ngoài. Mười mấy năm qua, bốn phía ẩn tàng tránh né, cũng làm cho Phó Dịch Hải cảm thấy có một tia chán ghét. Đúng lúc này, hộ vệ đầu lĩnh Trương Đình siêu nhanh chân đi đến Phó Dịch Hải trước mặt. "Trang chủ, ngươi lần trước cứu cái kia Sơn thôn thợ săn con trai, lại cầu tới cửa, bây giờ một mực quỷ gối Sơn Trang đại viện bên trong ngươi môn kia miệng bên ngoài, muốn bái ngươi vi sư." Trương Đình siêu hai tay ôm quyền, túi đầu bẩm báo. "Ngươi đem đứa bé kia đưa về Sơn thôn kia săn." Phó Dịch Hải lắc đầu. Đột nhiên, Trương Đình siêu trong mắt lóe lên một đạo thần sắc ngoan độc, trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng một đao đâm về Phó Dịch Hải sau lưng chí mạng yếu hại. Phó Dịch Hải trong mắt lóe lên một đạo thống khổ thần sắc thất vọng, đột nhiên thân hình nhất chuyển, đưa tay một thanh nắm chặt Trương Đình siêu cổ tay. "Vì cái gì? Ngươi theo ta vài chục năm lâu, vậy mà?" Phó Dịch Hải thần sắc cảm đạm, thống khổ chất vấn. "Vài chục năm? Ta không muốn mỗi ngày đều qua loại này giống dưới mặt đất chuột đồng dạng sinh hoạt." "Phó đại ca, ngươi vì cái gì liền không thể buông xuống cái kia tiện nữ nhân? Vì một cái đã chết vài chục năm tiện nữ nhân, cái kia tiện hóa đã chết vài chục năm, mà lại cái kia tiện nữ nhân nàng còn đã từng làm hại ngươi kém chút mất mạng. Vì cái gì? Trở lại Tà Long môn, Phó đại ca ngươi như thường cũng đều là tông môn đích truyền đệ tử, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Tông môn bên trong một nắm lớn nữ nhân tùy ngươi chọn tuyển." Trương Đình siêu hai mắt đỏ bừng, tức giận giống to. "Ngậm miệng." Phó Dịch Hải thần sắc phát lạnh, trong mắt lóe lên băng lãnh tức giận, dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên đưa tay một trường vô đến Trương Đình siêu ngực. "Oeng!" Một tiếng vang vọng, Trương Đình siêu mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, cả người bay ngược ra cách xa hơn một trượng, thân thể trọng nặng rơi xuống đất. "Ha ha, một cái tiện hóa nữ nhân liền để ngươi như thế thất hồn lạc phách, như thế trầm luân. Phó Lôi Đông, ngươi quả thật chính là một cái phế vật, một cái lúc trước bị tứ trưởng lão giống chó hoang đồng dạng bị nhặt về phế vật." "Phế vật? Ha ha, ngươi chỉ sợ không biết ta, cái kia ngươi tâm tâm niệm niệm tiện hóa nữ nhân, nàng căn bản cũng không có chết, không có chết, chỉ có ngươi thằng ngu này cùng phế vật mới có thể tin tưởng tiện nhân kia sẽ vì ngươi cam nguyện chịu chết. Ta cho ngươi biết, ta thấy tận mắt, cái kia tiện nữ nhân nàng tại trước mặt người khác tựa như một con chó đồng dạng, như chó chậm rãi leo đến người khác dưới chân. Ha ha, tốt một con chó cái." Trương Đình siêu xoay người mà lên, mặt lộ vẻ điên cuồng cười to, lộ ra có chút điên cuồng. "Cái gì? Nàng không chết?" Phó Dịch Hải thân thể chấn động, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút nhoáng một cái. "Không sai, cái kia tiện nữ nhân căn bản là không có chết, nàng căn bản liền sẽ không vì ca nguyện cứu ngươi đi chịu chết." Trương Đình siêu điên cuồng cười to. "Vậy ngươi vì cái gì?" Phó Dịch Hải ánh mắt phức tạp. "Vì cái gì không có nói cho ngươi biết? A, chẳng lẽ để ngươi hồi đi chịu chết sao? Ngươi gặp nữ nhân kia chân đều mềm nhũn, như chó, gặp nàng cũng chỉ có một con đường chết." Trương Đình siêu lớn tiếng giận hô. Phó Dịch Hải thần sắc cực kỳ thống khổ, phảng phất cảm thấy không thể thở nổi, có một loại ngạt thở cảm giác. "Lúc trước vì cứu ngươi, lá cờ nhỏ bị cái kia tiện nữ nhân sinh hại chết, bị người đào hai mắt, chặt đứt tay chân, nhận hết tra tấn mà chết. Con mẹ nó chứ đều cảm giác vì hắn không đáng." Trương Đình siêu lớn tiếng gầm thét, phát tiết trong lòng nhiều năm lửa giận. Đột nhiên, Phó Dịch Hải thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. "Ngươi vậy mà cho ta hạ độc." Phó Dịch Hải cực kỳ thống khổ. "Lá cờ nhỏ thế nhưng là theo ngươi 10 năm hảo huynh đệ, ngươi vậy mà tin tưởng cái kia tiện nữ nhân, không tin tưởng lá cờ nhỏ. Ta muốn ngươi chết, đi cho lá cờ nhỏ chôn cùng." Trương Đình siêu điên cùng giống to, giống như điên rồi. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trang viên bên trong một mảnh nhỏ rừng trúc ở trong xuất hiện, mấy cái nhanh chân bay vọt, lăng không mà tới, đột nhiên một trường hung hăng chụp về phía Phó Dịch Hải đỉnh đầu chí mạng yếu hại. "Ngươi vậy mà cấu kết Tà Long môn." Phó Dịch Hải thần sắc biến đổi, trong lòng hung ác, lập tức đưa tay tại ngực năm nơi vị trí dùng sức một điểm. "Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta bản thân liền là Tà Long môn đệ tử, làm sao đến cấu kết nói chuyện? Phó Lôi Đông, ngươi vốn là chúng độc mang theo, lại kích phát tông môn Tà Long nghịch huyết bí thuật, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Trương Đình siêu điên cuồng cười lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Phó Dịch Hải trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, đột nhiên một chiêu Tà Long đoạn tâm trưởng đánh ra nên kích. Ầm vang một tiếng, song phương giữa không trung đối bính một trường. Phó Dịch Hải cảm thấy lòng bàn tay một cô bén nhọn nhói nhói, toàn thân chấn động, rút lui hai ba bước, đứng yên định, khóe miệng chảy ra một tia hơi có vẻ biến thành màu đen trúng độc vết máu. Bóng đen kia hướng về sau lật không rơi xuống đất, hiện lộ xuất thân ảnh, sắc mặt đột nhiên nổi lên một trận đường hồng. "Là ngươi, Quý Quân Anh?" Phó Dịch Hải thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ thật sâu hận ý. "Ha ha, Phó Lôi Đông, nghĩ không ra ngươi vậy mà giống quy tôn tử dạng trốn ở cái này Bạch Sa phủ Nam Tinh thành phụ cận. Ngươi nếu là đi xa bay cao mai danh nhận tích, thậm chí chạy ra Đại Tuyên Quốc, chỉ sợ Tà Long môn muốn tìm được ngươi cái này tông môn phản nghịch thật đúng là không có chút nào cơ hội." xem ra ngươi vẫn là không có cam lòng, si tình khó quên.
Quý Quyền Anh trào phúng cười to.
Nàng thật không chết?
Phó Dịch Hải trầm giọng hỏi.
Đương nhiên không chết, cũng liền ngươi loại này đồ đần mới có thể bên trên nữ nhân loại này khi.
Nàng chẳng những không chết, người ta hiện tại hơn nữa còn là cao quý Tà Long môn lục trưởng lão phu nhân.
Chậc chậc,
có tức hay không?
Quý Quyền Anh cười nhạo nói.
Ha ha,
nguyên lai nàng thật không chết.
Lúc trước đem ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong,
quả nhiên là hảo tâm cơ.
Ta đã hơn 10 năm chưa có trở lại tông môn.
Tứ trưởng lão đâu?
Phó Dịch Hải giận quá thành cười, lộ ra có chút tố chất thần kinh.
Tứ trưởng lão?
Ha ha,
tứ trưởng lão đương nhiên là bị ngươi sống sờ sờ cho làm tức chết.
Hắn coi trọng nhất thân từ khi tiểu nuôi lớn tông môn đệ tử, bởi vì một nữ nhân phản bội hắn.
Ngươi cảm thấy tứ trưởng lão đến cùng sẽ nghĩ như thế nào?
Có thể hay không bị ngươi sống sờ sờ tức chết?
Lúc ấy liền tức đến phun máu.
Quý Quyền Anh lớn tiếng cười nói,
"Tứ trưởng lão,
chết rồi."
Phó Dịch Hải con ngươi co rụt lại, thần sắc cảm đạm, mặt xám như tro, trong thần sắc gần ẩn hiện lộ ra mấy phần tử trí, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đã từng thở nhỏ sinh hoạt từng ly từng tí.
Đúng lúc này, lại là một thân ảnh mấy cái nhanh chóng bay vọt mà tới, người nhẹ như yến, trong nháy mắt phi thân rơi xuống đất, đi vào trước mặt mọi người, người mặc áo đen trang phục, thần sắc băng lãnh, mặt mũi lanh khốc.
"Vương Thích, người bên kia đều giải quyết?"
Quý Quyền Anh cười hỏi.
"Trên cơ bản đều giết, khả năng có một hai cái cá lọt lưới.
Tranh thủ thời gian động thủ."
"Nói nhảm nhiều như vậy,
giết Phó Lôi Đông, chúng ta còn cần đi giải quyết một cái khác phản đồ cái phi."
Tông môn truyền đến tin tức, kia cái phi lẩn trốn ra tông môn về sau, nghe nói tiến đến đầu Hắc Kỳ Quân,
mà lại còn tại Hắc Kỳ Quân bên trong làm tới Hắc Kỳ Quân thực quyền giáo úy, sợ rằng sẽ tương đối khó giải quyết.
Vương Thích lạnh lùng nói.
11111122222233333444445555556666666.
Chương 58, diệt sát.
Hắc Kỳ Quân giáo úy.
Đây quả thật là sẽ có chút phiền phức. Kia giáo uy đồng dạng đều sẽ trưởng khống hơn ngàn Hắc Kỳ Quân tinh binh, muốn thanh trừ cái này tông môn phản đồ xác thực có chút khó giải quyết.
Quý Quyền Anh gật gật đầu.
Cái này Tà Long môn hai người vậy mà tại chỗ nói chuyện với nhau, hoàn toàn đem Phó Dịch Hải trở thành một người chết.
Đột nhiên,
Vương Thích thân hình lóe lên, như là phi diệp bình thường, người nhẹ nhàng đi vào Trương Đình Siêu trước mặt.
Dừng tay.
"Vương Thích,
ngươi dám?"
Phó Dịch Hải thần sắc biến đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, tức giận hô to.
"Các ngươi vậy mà lật lọng?"
Trương Đình Siêu trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc.
Vương Thích khỏe miệng ẩn ẩn hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, chỉ một ngón tay điểm hướng Trương Đình Siêu tim yếu hại.
Trương Đình Siêu dưới tình thế cấp bách, vội vàng một trường nên kích.
Thổi phun một tiếng.
Song phương một chỉ một trường giữa không trung va chạm vào nhau cùng một chỗ.
Trương Đình Siêu không khỏi kêu thảm một tiếng, bàn tay vậy mà là phá vỡ một cái lỗ máu, bị Vương Thích một chỉ đánh xuyên.
Ngay sau đó, Vương Thích như thiểm điện ngón tay một điểm rơi vào Trương Đình Siêu trên cổ họng.
Phốc phốc.
Trương Đình Siêu hét hầu vỡ vụn, phá vỡ một cái lỗ máu, bắn ra một đạo huyết tiễn, trong mắt lóe lên thật sâu hận ý, ngã xuống đất mất mạng mà chết.
Phó Dịch Hải phi thân bổ nhào về phía trước, muốn đi cứu kia Trương Đình Siêu tính mệnh.
Nhưng là, Quý Quyền Anh hoành không một trường chặn đường.
Hắn đều đã phản bội ta, muốn trở lại tông môn, ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn?
Phó Dịch Hải đầy mắt huyết hồng, phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến toàn thân phát run.
Hừ,
phản bội tông môn một lần, liền sẽ có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba.
Có chút sai lầm, mãi mãi cũng không thể xuất hiện.
Tà Long môn không cần một cái đã từng phản địch.
Quý Quyền Anh hừ lạnh một tiếng.
Ha ha,
Trương Đình Siêu,
ngươi thật là hạng đốc.
Phó Dịch Hải một mặt cười thảm, đột nhiên đưa tay lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đen hồng đan thuốc.
Cái này đen hồng đan dược tán phát ra từng đợt khí tức tanh hôi, khiến người nghe liền cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tà Long thất độc đan.
Quý Quyền Anh biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề.
Ngươi vậy mà còn có loại này tông môn đan dược.
Vương Thích nhìn thấy loại tình huống này, cũng là thần sắc ngưng lại.
Phó Dịch Hải cười thảm một tiếng, thần sắc phát lạnh, một ngụm nuốt vào trong tay Tà Long thất độc đan.
Một cú kịch liệt đau đớn nháy mắt tại Phó Dịch Hải thể nội xuất hiện.
Tới đi,
để ta xem các ngươi hai cái này Tà Long môn đệ tử đến cùng những năm này có cái gì tiến bộ.
Phó Dịch Hải toàn thân chấn động, dưới chân đạp một cái, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu dấu chân, phi thân nhảy lên, một trưởng vô hướng Quý Quyền Anh ngực.
Hừ,
vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi cái này đã từng tông môn đích truyền đệ tử đến cùng còn có tài năng gì.
Quý Quyền Anh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, ầm vang một quyền ném ra,
phanh được một tiếng,
song phương giữa không trung quyền trưởng tương giao,
lực lượng khổng lồ bộc phát ra một tiếng oanh minh vang vọng.
Lúc này Vương Thích thân hình nhoáng một cái, giống như phi diệp bình thường, rơi vào Phó Dịch Hải sau lưng, chỉ một ngón tay hung hăng điểm đến Phó Dịch Hải hậu tâm yếu hại.
Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên,
Phó Dịch Hải vị trí hậu tâm phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi nổ bắn ra mà ra.
Đột nhiên,
Phó Dịch Hải mặt lộ vẻ dữ tợn hung lệ thần sắc, xoay người một cái, xoay tay lại một chiêu Tà Long đoạn tâm trưởng hung hăng đánh tới hướng Vương Thích ngực.
Vương Thích thần sắc trầm xuống, nhìn thấy Phó Dịch Hải loại kia cừu hận điên cuồng thần sắc, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, vội vàng tay trái một trưởng lên kích.
Song phương một trưởng đối bính.
Phó Dịch Hải đột nhiên sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chậm rãi chảy ra một đạo hiện ra vết máu màu đen.
Tà Long thất độc đan nhanh chóng tại Phó Dịch Hải thể nội bộc phát ra cường đại độc tính dược hiệu.
Một tia màu đen máu độc tại Phó Dịch Hải thể nội bắt đầu nhanh chóng lan tràn, tại quá mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo màu đen tơ máu.
Chỉ thấy tại Phó Dịch Hải trong mắt cũng xuất hiện một tia màu đen dây nhỏ, lộ ra khủng bố mà quỷ dị. Đúng lúc này, Quý Quyền Anh đột nhiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên bộc phát cường đại thực lực hung hăng một trường nện vào Phó Dịch Hải trên lưng.
Oeng!
Một tiếng vang vọng. Phó Dịch Hải hai mắt trợn mắt, mượn nhờ cái này phía sau tiếp nhận một trường trọng lực, dưới chân đạp một cái, đột nhiên phi thân một chiêu Tà Long Đoạn Tâm Trưởng hung hăng đập tới Vương Thích ngực. Phanh được một tiếng, Vương Thích kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hung quang lóe lên, lại là một chỉ điểm hướng Phó Dịch Hải ngực bụng. Thổi phun một tiếng, Phó Dịch Hải ngực lần nữa phá vỡ một cái lỗ máu. Nhưng mà, ha ha, Phó Dịch Hải mắt lộ ra hận ý, điên cuồng cười thảm một tiếng, trung môn mở rộng, căn bản không có mảy may phòng ngự, đồng thời lại là Tà Long Đoạn Tâm Trưởng hung hăng một kích nện vào Vương Thích ngực. Vương Thích liên tiếp tiếp nhận Phó Dịch Hải hai trưởng trọng kích, tạng phủ chấn thương, lạnh cả tim, dưới chân một điểm, muốn tối lui. Nhưng là, Phó Dịch Hải căn bản mặc kệ sau lưng kia Quý Quyền Anh trọng trưởng công kích, dưới chân đạp một cái, kề sát Vương Thích trước người, đột nhiên lại là một trưởng hung hăng đánh tới hướng Vương Thích đỉnh đầu. Hừ, đồng quy vu tận. Vương Thích hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trưởng đón đỡ, đồng thời tay phải một chỉ điểm hướng Phó Dịch Hải yết hầu yếu hại. Ha ha, cùng chết đi. Phó Dịch Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, nôn hướng Vương Thích trên gương mặt. Vương Thích thần sắc biến đổi, vội vàng xoay tay lại đưa cánh tay chặn lại gương mặt vị trí. Phó Dịch Hải ầm vang lại là một trưởng hung hăng nện vào Vương Thích trước ngực tim yếu hại. Vương Thích tiếp nhận cái này Tà Long Đoạn Tâm Trưởng trọng lực một kích, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy tim đau đớn một hồi, sắc mặt từng hồng, miệng mũi chảy ra một đạo tinh hồng máu tươi. Lúc này, Quý Quyền Anh thừa cơ lại là liên tiếp hai trưởng hung hăng đập tới Phó Dịch Hải trên lưng, nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Phó Dịch Hải đầu lâu cái hốc. Phó Dịch Hải bổ nhào về phía trước, lại là một trưởng vỗ hướng Vương Thích mặt. Vương Thích vội vàng đưa tay một trưởng lên kích. Song phương lại là vỗ tay một cái lực đối bính. Thừa này thời cơ, Vương Thích vội vàng dưới chân một điểm, thân như bay lá, hướng về sau vội vàng rút lui né tránh. Nhưng là, Phó Dịch Hải lúc này thể nội Tà Long Thất Độc đang cường đại độc tính dược hiệu hoàn toàn bộc phát, khinh thân công phu cũng tương tự cực kỳ tinh xảo, dưới chân đạp một cái, lại là dính sát thân mà tới. Vương Thích lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy tình huống không ổn. Phó Dịch Hải rõ ràng là không để ý tự thân tử vong, muốn trước khi chết cho kia Trương Đình Siêu báo thù rửa hận, liều mạng quấn lấy Vương Thích quyết nhất tử chiến, không giết Vương Thích chết không bỏ qua. Ầm vang ở giữa, Phó Dịch Hải lại là hung hãn một trường hung hăng nện vào Vương Thích trước ngực tim yếu hại, Tà Long Thất Độc đan độc tính dược hiệu bộc phát, một trường này càng thêm hung mãnh bá đạo, lực lượng càng mạnh. Trọng lực một trường liền đập đến Vương Thích ngực xương sườn đứt gãy, trên thân xuất hiện một cái rõ ràng đen nhánh trường lớn. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thích cũng là chỉ điểm một chút đến Phó Dịch Hải tim yếu hại. Trong ngay mắt, hai người cận thân quấn quýt lấy nhau, Song Vương bộc phát sức mạnh cường hãn, hướng về đối phương tuyệt mệnh công kích. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Song Vương tại đối phương trên thân công kích mấy lần. Phó Dịch Hải trong lòng ẩn chứa tuyệt tử chi trí, chiêu chiêu đều là liều mạng chiêu số. Vương Thích liên tiếp tiếp nhận Phó Dịch Hải Tà Long Đoạn Tâm Trưởng mười mấy trưởng, ngực xương sườn đứt gãy, tạng phủ chấn thương, miệng mũi trong mắt đều chỗ sâu một tia vết máu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh bay vọt mà ra, chính là Vương Diệu, phi thân một bước xuống lại, ầm vang một quyền hung hăng nện vào Vương Thích đầu lâu phía trên. Thổi phu một tiếng, Vương Thích đầu lâu vỡ vụn, đỏ trắng tủy não giữa không trung tứ tán mà bay, bị mất mạng tại chỗ. Bản thân Vương Diệu liền có được 2.300 cân đáng sợ cự lực, lại tăng thêm băng thạch quyền cùng một đôi kim cương thiết quyền tăng cường bộ phát uy lực, lại là đột nhiên tụ lực một kích. Một quyền này khủng bố đến cực điểm, trực tiếp một quyền đạp nát Vương Thích đầu lâu. Trong ngay mắt, Phó Dịch Hải cùng Quý Quyền Anh hai người đều là thần sắc sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Có mai phục. Quý Quyền Anh thần sắc biến đổi, lạnh cả tim, trong miệng không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng thân hình nhất chuyển, muốn nhanh chóng thoát đi. Chính lúc này, một đoàn vôi phấn phi không mà tới, đánh tới hướng Quý Quyền Anh gương mặt, tại không trung bạo liệt, vôi phấn bay đầy trời tán, hướng về Quý Quyền Anh trên mặt. Quý Quyền Anh thần sắc biến đổi, vội vàng đưa cánh tay chặn lại gương mặt. Diệp Mạn Đình thừa này thời cơ, lại là một đoàn vôi phấn ném ra, đồng thời vung ra trong tay một viên phi tiêu. Cùng lúc đó, Phó Dịch Hải trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, thân hình nhất chuyển, phi thân bổ nhào về phía trước, đằng không mà tới, thừa cơ một trường hung hăng nện vào Quý Quyền Anh trên lưng. Phúc. Quý Quyền Anh thân thể một cái lảo đảo, toàn bộ thân thể căn bản khó mà tiếp nhận Phó Dịch Hải cái này mấy lần bộ phát sau khủng bố trường lực, trong miệng không khỏi phun ra một đoàn tinh hồng huyết vụ. Lúc này, một đoàn đen xám bột phấn đột nhiên lăng không xuất hiện, hung hăng nện vào Quý Quyền Anh trên gương mặt. Đại lượng đen xám bột phấn nháy mắt mê thất Quý Quyền Anh hai mắt, sinh ra một loại kịch liệt sự ăn mòn, nhói nhói Quý Quyền Anh hai mắt, để cái này Quý Quyền Anh hai mắt ngắn ngủi mù. A! Quý Quyền Anh kinh hoàng kêu thảm. Phó Dịch Hải một bước bay vọt, ầm vang một trường rơi xuống, hung hăng nện vào Quý Quyền Anh đầu lâu phía trên. Thổi phu một tiếng, Quý Quyền Anh đầu lâu bạo liệt hiếm nát, đỏ trắng óc bay ra, ngã xuống đất tuyệt mệnh mà chết. Phó Dịch Hải giết Quý Quyền Anh về sau, trong mắt loại kia điên cuồng thần sắc chậm rãi tan biến, thần sắc cảm đạm, lòng dạ buông lỏng, rốt cuộc khó mà áp chế thân thể thương thế, trong miệng khống chế không nổi tuôn ra một đoàn đỏ thâm huyết dịch. Vương Diệu một cái bay vọt rơi xuống đất, đi vào Phó Dịch Hải trước mặt. Nguyên lai là ngươi, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Phó Dịch Hải hai mắt nhìn Vương Diệu một chút, mặt lộ vẻ một tia cười thảm, sắc mặt bầm đen trắng bệnh, đi đến bên cạnh một khối trên tảng đá lớn ngồi xuống. Ngươi loại thương thế này? Vương Diệu có chút chần chờ. Ha ha, thân thể ta sau khi trúng độc, trước hết nhất buộc phát Tà Long Lịch Huyết Bí Pháp, lại ăn vào Tà Long Thất Độc Đan bộc phát, coi như sống sót đến, đoán chừng thân thể cũng phế đi. Còn sống cùng chết cũng không có khác biệt. Phó Dịch Hải thần tình lạnh nhạt, đã sinh tử coi nhẹ. Vương Diệu gật gật đầu. Ngươi muốn đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, nhưng ta chỉ có Tà Long môn đích truyền đệ tử có thể nắm giữ mấy loại đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, không biết ngươi có dám hay không tu luyện. Nếu như tương lai ngươi một khi bị Tà Long môn biết được, không phải Tà Long môn đệ tử, vậy mà học trộm Tà Long môn bí pháp, sợ rằng sẽ lại nhận Tà Long môn vô cùng vô tận đuổi giết. Phó Dịch Hải miễn cưỡng cười nói, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều cảm thấy sợ hãi, vậy ta cũng không cần tu luyện. Ta cũng không nghe nói loại này cái gì Tà Long môn. Vương Diệu khẽ cười nói, tập võ luyện công nếu như sợ cái này sợ kia, không luyện cũng được. Tại loại này vĩ lực quy về tự thân võ đạo thế giới, nếu như không có lực lượng cường đại, vậy liền thật chính như cùng sâu kiến. Ha ha, ngươi loại này luyện võ lòng dạ, ngược lại là đầy đủ kiên định. Đi, đi theo ta. Phó Dịch Hải đứng người lên, một bước bay vọt, hướng về sơn trang bên trong tiến đến. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, nhanh chóng bay vọt đuổi theo. Rất nhanh, hai người đi vào sơn trang một tòa nhà nhỏ 3 tầng vị trí. 11111122222233333344445555566666. Chương 59, công pháp. Chỉ gặp tại lầu nhỏ trước cửa, có một bộ 13-14 tuổi nam hài thi thể, trước khi chết trên mặt như cũ lưu lại một loại quật cường cùng chấp nhất thần sắc. Tại bên cạnh, mặt khác còn có hai cỗ sơn trang hộ vệ thi thể. Phó Dịch Hải thần sắc trở nên có chút ảm đạm cùng thống khổ, sải bước đi tiến lầu nhỏ bên trong. Vương Diệu cũng đi theo tiến vào. Rất nhanh, hai người đi vào lầu nhỏ 3 tầng, tiến vào một gian nhà chính bên trong. Phó Dịch Hải đi đến bên tường, đưa tay đẩy ra tới gần vách tường tủ gỗ, bên trong lộ ra một cái phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ bên trong trưng bày đơn giản một chút vật phẩm, tủ âm tường phía trên cũng trưng bày mấy cái dương gỗ nhỏ. Phó Dịch Hải đột nhiên ho khan một cái, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, cái mũi ở trong cũng có đỏ thấm huyết dịch chảy ra, tiện tay lau một phen, đưa tay gỡ xuống một cái hộp gỗ nhỏ. Nguyên bản đây là Tà Long môn chỉ có đích truyền đệ tử mới có thể tu luyện tông môn đỉnh tiêm rèn lực bí pháp, ta là không thể ngoại truyền. Nhưng đến mức độ này, đã không còn gì để nói. Ta cuối cùng cần nhắc nhở ngươi một câu, Tà Long môn là một cái rất mạnh tông môn, muốn hay không tu luyện, ngươi về sau cần mình cẩn thận cân nhắc một chút. Phó Dịch Hải nhắc nhở. Loại chuyện này, không cần cân nhắc, ta nghĩ rất rõ ràng. Vương Diệu thần sắc kiên định, không chút do dự. Vậy thì tốt, đã như vậy kiên định, vậy ta cũng liền không có gì đáng nói. Trong này là hai loại Tà Long môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, là tứ trưởng lão lúc trước đặc biệt vì ta từ môn chủ nơi đó thỉnh cầu được đến. Trong đó một môn là Cửu Long Huyền Kim Công, đây là một môn rèn lực hành luyện công phu, là Tà Long môn đoán lực cảnh mạnh nhất ba loại rèn lực hành luyện công phu một trong. Mặt khác một môn là Đại Lực Ma Tượng Quyền, là làm sơ Tà Long môn tiêu diệt một cái cường đại tông phái ma tượng môn thu hoạch được, là kia ma tượng môn đứng đầu nhất đoán lực cảnh quyền pháp. Nguyên bản cái này hai môn công phu là làm sơ tứ trưởng lão tại trong tông môn tỉ mỉ vì ta chọn lựa, để ta tu luyện. Nhưng cũng tiếc, về sau ta cùng tông môn một vị cựu địch đánh nhau, sai tin tại người, nhận ám toán, dẫn đến bản thân bị trọng thương, cho nên căn cơ bị hao tổn, may mắn chạy ra Tà Long môn. Về sau, Phó Dịch Hải lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hối tiếc cùng tiếc nuối thần sắc. Vương Diệu cảm thấy có chút kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà lập tức thu hoạch được hai môn đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu. Lúc trước hắn rời đi cái này Bích Hồ Sơn Trang, nhưng về sau đột nhiên nghe được Bích Hồ Sơn Trang ở trong xuất hiện trạng huống dị thường, thế là lặng lẽ lẻn về Bích Hồ Sơn Trang. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải kia Tà Long môn Vương Thích đem toàn bộ Bích Hồ Sơn Trang tất cả mọi người tru sát sạch sẽ. Về sau, hắn lặng lẽ tìm tới Phó Dịch Hải thời điểm, nhìn thấy Phó Dịch Hải cùng Tà Long môn Quý Quyền Anh cùng Vương Thích hai người liệu mình chém giết. Ba người ở vào tuyệt mệnh chém giết trạng thái, đối với chung quanh tình trạng tự nhiên khó mà làm được có thể thời khắc cảnh giác. Thế là, hắn tinh tâm chờ đợi, tìm kiếm phù hợp thời cơ, cuối cùng thừa cơ xuất thủ, một quyền đập chết kia Tà Long môn Vương Thích, cuối cùng trợ giúp cái này Phó Dịch Hải giết Tà Long môn hai người. Phó Dịch Hải nói liên miên lại nhải nói vài câu, thần sắc càng có vẻ có chút u ám, đang nói ở giữa, đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất bất động. Vương Diệu nhanh chóng tiến lên xem xét một phen, phát hiện cái này Phó Dịch Hải như cũ còn có yếu ớt hô hấp. Cái này Phó Dịch Hải trải qua như thế một phen tuyệt mệnh ác đấu, như cũ không có bạo chết mà chết, có thể thấy được sinh mệnh lực cường hãn, chân chính đoán lực cảnh cao thủ, có thể nói là cường đại bất phàm. Đến loại trình độ này, còn có thể hay không sống, cũng chỉ có thể nhìn ngươi đến cùng mệnh có cứng hay không. Vương Diệu thấp giọng nói một câu, tiếp lấy lập tức động thủ đem phòng nhỏ bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu lại. Sau đó, hắn lại đem toàn bộ trang viên bên trong nhanh chóng lục soát một phen, sau đó thả một mũi lửa, đem toàn bộ Bích Hồ Sơn trang thiêu hủy, kháng bên trên cái này Phó Dịch Hải thân thể, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Vương Diệu một đường thuận lợi trở về Nam Tinh Thành. Hắn đem cái này Phó Dịch Hải an bài tại một chỗ bí mật tiểu viện ở trong. Sau đó, hắn lại an bài Diệp Mạn Đình cho cái này Phó Dịch Hải dịch dung một phen. Cho cái này Phó Dịch Hải cải biến bộ dáng, làm cho không người nào có thể tùy tiện nhận ra. Cuối cùng, hắn lại an bài mời y sư tới cho cái này Phó Dịch Hải xem xét chứng bệnh. Kia y sư gọi là Lê Vệ An, gần khoảng 40 tuổi, tại Nam Tinh Thành bên trong mặc dù không phải tốt nhất y sư, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Y sư Lê Vệ An nhìn Phó Dịch Hải tình trạng cơ thể cùng thương thế về sau, cũng trên cơ bản phán đoán Phó Dịch Hải rất khó mạng sống, lấy hết tâm ý, cho mở một bộ phương thuốc. Phó Dịch Hải sinh mệnh lực cường hạn trình độ, quả thật làm cho người cảm thấy có chút âm thầm tắt lưỡi, dày vò như thế một trận, nhưng là như cũ không có tắt thở, còn có yếu ớt thở dốc, treo một cái mạng. Vương Diệu cũng là làm hết mình nghe thiên mệnh. Hắn có một chút suy đoán, cái này Phó Dịch Hải đến mức này, như cũ có thể lưu lại một hơi, chỉ sợ cùng tu luyện một loại nào đó Tà Long môn công phu có quan hệ, lại tăng thêm tự thân thực lực cao cường, đây cũng là một nguyên nhân. Thu xếp tốt Phó Dịch Hải về sau, Vương Diệu đi vào tiểu viện mặt khác một gian nhà chính bên trong. Hắn bắt đầu xem xét lần này từ kia phòng nhỏ bên trong cầm tới đồ vật. Những vật này bên trong, kim tiền cùng tiền bạc cũng không nhiều, chỉ có tổng cộng hơn 400 lượng một chút toi vàng, hơn 200 mai kim tiền, còn có hơn 500 lượng nén bạc cùng hơn 600 mai tiền bạc. Toi vàng cùng nén bạc quy chế chỉ có hai loại, chính là 5 lượng cùng 10 lượng. Càng lớn số lượng, gọi là gạch vàng cùng ngân gạch, bình thường cũng là chỉ có 50 lượng cùng 100 lượng hai loại quy chế. 100 lạng vàng, thể tích rất nhỏ, cũng chính là đại khái 10cm dài, 5cm rộng cùng 5cm cao một cây gạch vàng, chính là người thường mang theo đều cực kỳ thuận tiện, một cái bàn tay liền có thể cầm nơi tay bên trên. Đối với đoán lực cảnh cao thủ đến nói, cầm cái 1000 lượng hoặc là 2000 lượng hoàng kim căn bản không đáng kể. Trừ tiền tài chi vật, còn có chính là không nhiều một chút sách. Bất quá những sách này sách đều là một chút yêu ma tà quái sách, có thể thấy được, Phó Dịch Hải thường xuyên đọc qua những này có quan hệ yêu ma tà quái sách. Hắn lật ra trong đó một bản yêu ma nhớ, trên đó viết: 1000 năm trước, yêu ma hoành hành, tà quái quái phá. Hắn tùy ý lật xem mở đầu mấy ngàn chữ, lắc đầu để sách xuống sách. Yêu ma tà quái. Vương Diệu hơi híp mắt lại, hắn ngược lại là vẫn luôn nghe nói qua loại này truyền ngôn. Phó Dịch Hải đã thương thân thể căn cơ, nhưng lại một mực chú ý những này có quan hệ yêu ma tà quái tin tức, tại những sách này sách bên trên chính yếu nhất chính là chú ý một chút yêu ma tà quái xuất hiện địa điểm vị trí. Vương Diệu không khỏi nghĩ đến kia Tà môn công phu Thanh Thi công. Ha ha, mặc kệ có hay không, tăng lên tăng cường thực lực mới thật sự là chuyện quan trọng nhất. Hắn suy nghĩ một lát, cười cười. Sau đó, Vương Diệu khởi hành rời đi tiểu viện, một đường trở về Thanh Thạch lâu đại viện. Vừa vặn tiến Thanh Thạch lâu phòng trà, Vương Diệu liền thấy toàn bộ phòng trà bên trong khắp nơi bừa bộn, cái bàn vật phẩm tất cả đều bị đập nát, tán loạn đầy đất. Thân xác hắn trầm xuống, nhanh chân xuyên qua Thanh Thạch lâu, đi vào đằng sau đại viện bên trong. Chỉ gặp Thanh Thạch lâu đại viện bên trong đồng dạng cũng là loại tình huống này, bốn phía đều là một mảnh phá loạn cảnh tượng, tiểu liên đại viện bên trong mấy gian phòng ốc cửa sổ đều bị nện nát. Đồng Đại Hổ lúc này từ Thanh Thạch lâu bên trong bước nhanh chạy vào sân nhỏ bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Vương Diệu mắt lộ ra hàn quang, thần sắc hung lệ, trầm giọng hỏi. Đường chủ, nửa canh giờ nhiều trước, phân đàn áo đen hộ pháp quan đại biêu đột nhiên dẫn hình phạt đường phó đường chủ Trịnh Lương Thụ cùng một đám hình phạt đường cùng thiết ương đường đệ tử xông tới. Kia quan đại biêu nói, đường chủ ngươi trộm cắp phân đàn khố phòng trọng yếu bảo vật, hình phạt đường đến đây bắt ngươi. Chúng ta đều nói ngươi không tại, bọn hắn liền bắt đầu tại nơi này khắp nơi tùy ý lục soát. Nô Thành cùng Đỗ Hưng bọn hắn bảo an đội thành viên cùng quan đại biêu bọn hắn sau đó xung đột bắt đầu, sau đó kia quan đại biêu đột nhiên xuất thủ, liên tiếp đả thương mấy cái bảo an đội thành viên. Đồng Đại Hổ mặt lộ vẻ thật sâu hận ý, hai mắt đỏ bừng, lửa giận sung tâm. Xem ra kia quan đại biêu lần này là quyết tâm muốn đem loại tội danh này vu oan đến trên đầu ta, dùng loại này ác độc bị ổi thủ đoạn cùng ta tìm phiền toái. Ngươi ngay lập tức đi thông chi tất cả đường khẩu đệ tử, võ trang đầy đủ, trở về bang phái phân đàn phá sơn đường đại viện, làm ra chuẩn bị. Vương Diệu gật gật đầu. Vâng. Đường chủ. Đồng Đại Hổ trầm giọng nói. Lúc này, Liều Vũ bay vọt leo tường tiến vào đại viện. Đường chủ, chúng ta đã an bài một ít nhân thủ tiến đến thành thủ phủ bên kia đại viện bảo hộ. Mặt khác, chúng ta còn đem chuyện này thông chi Hắc Lang vệ Thẩm quân đầu cùng Trình quân đầu biết. Liều Vũ nhanh chóng bẩm báo. Ừm, rất tốt. Bên kia có Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng những cái kia Hắc Lang vệ bảo hộ. Quan đại bưu bọn hắn cũng không dám thế nào. Chuyện này, có hay không thông chi Du hộ pháp cùng Ngu đường chủ bọn hắn hai người? Vương Diệu gật gật đầu. Dương Lệ đã tiến đến phân đàn thông chi bọn hắn hai người hiểu rõ. Liều Vũ nói. Nhưng có tin tức gì? Vương Diệu hỏi. Dương Lệ bên kia truyền về tin tức, phó đàn chủ cùng hình phạt đường đường chủ còn có Du hộ pháp bọn hắn ý là khả năng muốn để đường chủ tận lực không cần tạo thành phân đàn nội chiến liều mạng. Liều Vũ giải thích nói. Hừ, kia ý tứ chính là để ta lui một bước rồi. Thật sự là buồn cười. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Hắn ra Thanh Thạch lâu, nhanh chóng hướng về phân đàn trụ sở tiến đến. Không bao lâu, Vương Diệu một đường đi vào huyết xà bang phân đàn. Lúc này, đang bang phái phân đàn cửa chính chỗ, đứng 20-30 hảo bang phái đệ tử. Trong đó có 10 cái hình phạt đường đệ tử, từng cái tay cầm lợi khí. Những người này vừa nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh quất xuất thân rút đao kiếm lợi khí. Tại đám người này bên trong, liền có hình phạt đường hai cái đại đầu xà Trần Nhị Đào Hòa Thượng Lập Kiệt hai người. Vương đường chủ, đàn chủ tự mình hạ lệnh, ngươi trộm cắp phân đàn khố phòng trọng yếu bảo vật, để chúng ta hình phạt đường bắt ngươi khảo vấn. Trần Nhị Đào trong mắt lóe lên thật sâu hận ý, nhân cơ hội này muốn triệt để báo thù. Khoảng thời gian này, Trần Nhị Đào một mực gần nhận trong lòng hận ý, chính là đang chờ đợi loại này cơ hội thật tốt. Đàn chủ lại hào lượng tự mình hạ lệnh, tại phân đàn bên trong, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người dám can đảm chống lại. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, nháy mắt buộc phát sung ma bộ. Siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên. Vương Diệu một bước bay vọt, xông vào giữa đám người, ầm vang một quyền nện ở Trần Nhị Đào đầu lâu phía trên. Thổi phu một tiếng. Trần Nhị Đào lời còn chưa nói hết, liền bị một quyền đạp nát đầu lâu, tuyệt mệnh mà chết. Những người này căn bản cũng không có nghĩ đến, Vương Diệu vậy mà lại trực tiếp bạo khởi giết người. Ngay sau đó, Vương Diệu không nói hai lời, lại là mấy quyền xuất thủ. Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng kêu thảm vang lên. Vương Diệu xuất thủ hung tàn tàn nhẫn, trực tiếp đánh chết chung quanh 6-7 hình phạt đường đệ tử. Trong nháy mắt, chung quanh một đám bang phái đệ tử lập tức dọa đến chạy tứ tán, không dám tới gần. Qua nhiều năm như vậy, những bang phái này đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Diệu loại này không cần nói nhảm nói trực tiếp động thủ giết người tình huống. Kia Thượng Lập Kiệt đã sớm sớm phân phó bên người mấy cái thân tín không cần mạo muội động thủ, nhìn thấy Vương Diệu cả người thần sắc không đúng, âm thầm cảnh giác, lập tức liền mau tránh đi, trốn qua một kiếp. 11111122222233333444445555556666666. Chương 60, giang co. Bang phái phân đàn cổng, máu tươi tại chỗ, cái này tại phân đàn mấy chục năm qua đều là lần thứ nhất, tuyệt không có người dám can đảm như thế tùy ý làm bậy. Cái này Vương Diệu quả thật sát tính rất nặng, giận dữ giết người, không lưu tình chút nào. Thượng Lập Kiệt trong lòng âm thầm cảm khái. Vương Diệu thần sắc băng lãnh, liên sát tầm 10 người, băng hàn ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn một chút, sải bước đi tiến phân đàn trụ sở. Phân đàn đại viện bên trong có bang phái đệ tử nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, lập tức nhanh chóng chạy vội thoát đi. Vừa vặn đã có không ít người nhìn thấy Vương Diệu bạo khởi giết người, liên tiếp giết mười mấy phân đàn hình phạt đường đệ tử, sớm đã dọa đến kinh hồn tán đảm. Vương Diệu một đường đi vào phá sơn đường đại viện. Chỉ thấy nơi này sớm đã tụ tập mấy trăm phá sơn đường đệ tử, lấy Viên Phong cầm đầu, cùng Thiết Ưng Đường cùng hình phạt đường một đám đệ tử giằng co. Song phương đội ngũ, mỗi người trên tay đều là lợi khí mang theo. Mà kia quan đại bưu cùng Trịnh Lương Thụ hai người thì là dừng dưng ngồi tại khách đường trung ương thượng thủ tả hữu vị trí. Vương Diệu sải bước đi tiến phá sơn đường đại viện ở trong. Một đám phá sơn đường đệ tử lập tức lớn tiếng táo động. Đường chủ trở về. Có người lớn tiếng la lên bắt đầu. Những này phá sơn đường đệ tử lập tức hướng về Vương Diệu chen chúc xuống lại tới. Vương Diệu thần sắc lạnh lùng, nhanh chân hướng về phía trước. Một đám phá sơn đường đệ tử tự động nhường ra một lối đi, để Vương Diệu thuận lợi thông qua. Đường chủ, bọn hắn. Viên Phong lúc này lập tức tiến lên bẩm báo. Vương Diệu đưa tay vừa nhấc, ngăn lại Viên Phong bẩm báo tình huống. Đến lúc này, hắn cũng không cần cái gì hiểu rõ cái gì tình huống tạc kẽ, bởi vì không có ích lợi gì. Viên Phong hơi sững sờ, gật gật đầu, không nói gì nữa, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ nặng nề cảm giác, cũng cảm giác hôm nay toàn bộ phân đàn chỉ sợ đều sẽ tình huống không ổn. Vương Diệu đi đến khách đường bên trong, ánh mắt băng lãnh. Hừ, Vương Diệu, ngươi thật đúng là sẽ ẩn nút, muốn tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Quan đại bưu hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang. Vương Diệu, đàn chủ có lệnh. Ngươi trộm cắp phân đàn số một khố phòng quý giá bảo vật, mệnh quan hộ pháp cùng chúng ta hình phạt đường tự mình bắt ngươi. Trịnh Lương Thụ mặt lộ vẻ hận ý, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, lộ ra có chút rào rạt đắc ý. Tại cái này huyết xà bang phân đàn hơn 10 năm đến nay, phàm là đắc tội đàn chủ lại hào lượng người, từng cái tất cả cũng không có kết quả gì tốt, vẫn chưa có người nào có thể chạy ra đàn chủ lại hào lượng lòng bàn tay. Vương Diệu mặt không biểu tình, thân hình lóe lên, ầm vang một quyền nện vào Trịnh Lương Thụ đầu lâu phía trên. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Trịnh Lương Thụ đầu lâu bạo liệt, đỏ trắng óc tứ tán bởi ra, bị một quyền sống sờ sờ đập chết. Vương Diệu, ngươi dám? Quan đại bưu thần sắc trầm xuống, giận tím mặt, chợt quát một tiếng, đột nhiên bay vọt một trường, hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ hung tàn ý cười, dưới chân đạp một cái, bộc phát sung ma bộ, mặt đất hơi chấn động một chút, gạch đá xanh bạo nhưng vỡ vụn, băng thạch quyền tụ lực một kích tầm vang đối bính lên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng. Quan đại bưu kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, toàn bộ cánh tay cơ bắp vỡ nát nổ tung, cánh tay cẳng tay vỡ nát đứt gãy. Vương Diệu cái này băng thạch quyền tụ lực một kích khủng bố vô cùng, dư uy không giảm, ầm vang lại là một quyền rơi vào quan đại bưu trên ngực. Lại là răng rắc một tiếng. Quan đại bưu ngực xương sườn đứt gãy. Vương Diệu một quyền nện vào quan đại bưu ngực bên trong, khủng bố lực quyền nháy mắt đánh nát cái này quan đại bưu thể nội ngũ tạng lục phủ. Người vậy mà. Quan đại bưu mặt lộ vẻ hoảng sợ thân sắc, khó có thể tin. Vương Diệu lại là một quyền rơi xuống. Quan đại bưu đầu lâu bạo liệt, nháy mắt tử vong. Trong nháy mắt, khách đường bên trong, phân đàn hộ pháp quan đại bưu cùng hình phạt đường phó đường chủ Trịnh Lương Thụ hai người bị sống sờ sờ đánh chết. Toàn bộ phá sơn đường đại viện tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu liên Viên Phong cùng mấy cái bảo an đội thành viên đều không thể tin được. Đột nhiên, phá sơn đường đệ tử ở trong có người hướng 230 hào hình phạt đường đệ tử bắn ra một chi sắc bén tên nỏ, báo thủ rửa hận. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái hình phạt đường đệ tử bị một kiện bắn giết. Giết đám này hình phạt đường đệ tử. Có người hô to một tiếng. Ầm vang ở giữa, phá sơn đường đệ tử ở trong đã từng nhận khi nhục người nhao nhao xuất thủ. Xông lên. Trong chốc lát, hình phạt đường một đám 230 hào đường khẩu đệ tử đổ vào vũng máu bên trong, từng cái trước khi chết mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, chết được vô cùng thê thảm. Muốn xảy ra chuyện. Viên Phong nhìn thấy loại này điên cuồng cảnh tượng, rung động trong lòng, sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân có chút phát run. 6. Thất xá lâu, đỉnh đại sảnh. Lại hào lượng ngồi tại một trương hắc hổ ra trên chỗ ngồi. Đại sảnh bên trong, phó đàn chủ Mã Hữu Côn, hộ pháp Hạ Mang Khánh, Lại Tam Hỷ, Du Thế Xuân, Âu Triển Dương cùng Lô Hậu Bang. Mặt khác còn có hình phạt đường đường chủ Mã Sâm, Thiết Ưng đường đường chủ Đan Thiết Tranh, Huyết Nghĩa đường đường chủ Như Vạn Long, Bạch Tước đường đường chủ Ngu Mỹ Lam, Nộ Phong đường đường chủ Lỗ Thương. Còn có Bành Khang Dụ cùng Phí Địch hai vị phân đàn giáo đầu. Một đám phân đàn cao tầng toàn bộ đều tại nơi này tụ tập. Sự tình đâu, đại gia hẳn là đều đã rõ ràng.
kia Vương Diệu làm phân đàn một vị đường chủ, vậy mà trộm cắp phân đàn khố phòng trọng yếu bảo vật, quả thực coi trời bằng vung. Chư vị nhìn xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? Một vị đường chủ vậy mà làm ra ác liệt như vậy sự tình, loại chuyện này, tại phân đàn bao nhiêu năm rồi, đều là gần như không tồn tại sự tình. Hán Vương Diệu vẫn là thứ nhất. Lại Hào Lượng thần tình lạnh nhạt hỏi. Trung quanh một đám phân đàn cao tầng, thần sắc khác nhau. Hừ, loại người này, đương nhiên dựa theo bang quy nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là bỏ mặc việc này, vậy sau này phân đàn còn có cái gì quy củ có thể nói? Hạ Mãn Khánh trầm giọng cả giận nói. Hạ Hộ Pháp nói đến không sai, không quy củ không thành phương viên, việc này sẽ làm nghiêm trị, nếu không phân đàn những người khác học theo, kia toàn bộ phân đàn còn không phải tất cả đều lộn xộn rồi. Lại Tam Hỷ Phụ âm thanh gật đầu. Chuyện này còn không có kết luận. Vô luận như thế nào, đều hẳn là để Vương Diệu tự mình trình diện giải thích một phen. Cái này trộm cắp phân đàn khố phòng trọng yếu bảo vật, cũng không thể như thế vọng kết luận. Du Thế Xuân thần sắc trầm xuống, mở miệng phản bác. Đàn chủ Lại Hào Lượng hôm nay loại này diễn xuất, hoàn toàn chính là muốn đem Vương Diệu tại phân đàn công thẩm định tội. Hừ, cái gì không có kết luận? Việc này xác thực chi chuẩn xác, chính là kia Vương Diệu gây nên. Chứng cứ đầy đủ. Lại Tam Hỉ hừ lạnh một tiếng. Vương Diệu trộm cắp sự tình, không cần lại bàn về. Nhân chứng vật chứng đều tại, ai cũng không cách nào phản bác. Hiện tại, ta hy vọng đại gia thảo luận một chút, đến cùng hẳn là làm sao trừng trị cái này Vương Diệu. Lại Hào Lượng thần sắc băng lãnh, từ tốn nói. Theo ta thấy, cái này trộm cắp sự tình, không thể chỉ tin vào lời nói của một bên. Đến cùng vẫn là phải mời Vương Diệu tới, đối chất nhau một phen mới tốt. Dù sao, Vương Diệu cũng là một vị đường chủ thân phận. Mã Hữu Côn có chút cười một tiếng, cố ý phản bác. Ha ha, dù sao ta là không tin. Vương Diệu một vị đường chủ, các ngươi nói định tội liền định tội. Ta là không đồng ý. Cũng tuyệt không tin tưởng chuyện này. Ngu Mỹ Lam thái độ tươi sáng phản đối. Ha ha, thật sự là buồn cười. Nhân chứng vật chứng đều tại. Các ngươi lại còn như thế phản đối. Chẳng lẽ lại, cái này phân đàn không có bang quy bang kỷ rồi. Đan Thiết Tranh cười giận dữ một tiếng. Cả đám bắt đầu rối bời tranh luận. Đúng lúc này, một bang phái áo xanh đệ tử đột nhiên vọt vào. Chuyện gì? Như thế không có quy củ. Lại Hào Lượng thần sắc trầm xuống, nghiêm nghị chất vấn. Đàn chủ, xảy ra chuyện. Kia phản đồ Vương Diệu vừa tới phân đàn đại môn, liền giết hình phạt đường đại đầu xà Trần Nhị Đảo cùng mười mấy hình phạt đường đệ tử. Sau đó, kia Vương Diệu lại tiến về phá sơn đường đại viện, tại nơi đó trực tiếp động thủ giết hình phạt đường phó đường chủ Trịnh Lương Thụ. Còn có phân đàn hộ pháp quan đại bưu, cuối cùng thậm chí giật dây đường khẩu đệ tử tàn sát hình phạt đường 340 hào đường khẩu đệ tử. Áo xanh đệ tử lớn tiếng bẩm báo. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh bên trong lặng ngắt như tờ, im ắng một mảnh. Ầm vang ở giữa, sở hữu người cảm thấy rung động vô cùng, như thế tùy ý đồ sát bang phái đồng môn đệ tử, so như phản bang. Kia Vương Diệu hiện ở nơi nào? Có phải là phản bang trốn? Cho ta mau chóng chặn đường người này, giết chết bất luận tội. Lại Hào Lượng giận tím mặt, trong lòng sát ý phu trào. Đàn chủ, kia Vương Diệu tuyệt không thoát đi, mà là xuất lĩnh hơn 1000 phá sơn đường đường khẩu đệ tử, hướng bên này chạy tới. Những cái kia đường khẩu đệ tử từng cái võ trang đầy đủ, vừa vặn giết những cái kia hình phạt đường đệ tử, giết đỏ cả mắt. Áo xanh đệ tử run giọng bẩm báo. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân ở bên ngoài xuất hiện. Mọi người đứng dậy đi vào đại sảnh ban công bên cạnh, nhìn thấy một đám phá sơn đường đệ tử sát khí bừng bừng chen chúc mà tới. Kia đi đầu người đầu lĩnh chính là đường chủ Vương Diệu. Phân đàn bên trong phát sinh loại này đáng sợ sự tình, đã sớm như là như một trận gió truyền đi mọi người đều biết. Trung quanh đại lượng cái khác từng cái đường khẩu đệ tử dần dần tuân đi qua, từng cái tụ tập cùng một chỗ, mỗi cái đường khẩu có hàng trăm hàng ngàn bang phái đệ tử tụ lại mà tới. Thất Xà Lâu bên trên, một đám hộ pháp cùng đường chủ nhìn thấy loại tình huống này biến sắc. Siêu. Lại Hào Lượng thân hình nhoáng một cái, phi không rơi xuống, tại Thất Xà Lâu 4 tầng ban công một điểm, cả người lần nữa phi không mà xuống, thân hình rơi trên mặt đất. Mã Hữu Côn cùng một đám phân đàn hộ pháp lúc này cũng đi theo phi không rơi xuống đất. Rất nhanh, mấy cái đường chủ cũng đều từ Thất Xà Lâu nhanh chóng chạy vội mà xuống, đi vào riêng phần mình đường khẩu phía trước, khống chế thế cục. Vương Diệu, ngươi trộm cắp bang phái khố phòng trọng yếu bảo vật, mà lại trước mắt bao người cùng bang tương tàn, sát hại bang phái đệ tử. Tội không thể tha. Còn có lời gì nói? Lại Hào Lượng trầm giọng gầm thét. Ha ha. Đàn chủ, kia trộm cắp bang phái khố phòng bảo vật, bất quá là ngươi vu oan hãm hại mà thôi. Về phần giết người nha. Làm sao? Những người này đều là ngươi phái đi ra. Ngươi nhất hẳn là lòng dạ biết rõ. Chẳng lẽ liền cho phép bọn hắn giết ta, nhất định phải làm cho ta đưa cổ bị bọn hắn chặt xuống đầu mới được. Thật sự là buồn cười. Vương Diệu cười lạnh nói. Bọn hắn kia là tiến đến truy nã ngươi. Bắt ngươi hồi đến hình phạt đường thẩm vấn. Lại Hào Lượng lạnh lùng nói. Ta không có tội. Bọn hắn tại sao phải truy nã ta? Hừ. Đàn chủ, muốn ta nói, những năm này đến cùng là ai tại tham ố phân đàn tài vật? Là ai đem phân đàn móc sạch? Người này chính là ngươi đi. Nói ta trộm cắp phân đàn khố phòng trọng yếu bảo vật. Muốn ta xem ra, chúng ta cái này phân đàn khố phòng bên trong đến cùng có hay không đầy đủ bảng phái vật tư. Chỉ sợ đều là một cái vấn đề lớn. Ngươi cái này tặc hô bắt trộm, ngược lại là chơi đến rất trượt. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, toàn bộ phân đàn kho tiền đều bị móc sạch. Tiền kia kho bên trong chỉ sợ sớm đã trống rỗng. Mà đàn chủ ngươi mới là bang phái chúng ta phân đàn cái kia chân chính tội nhân. Vương Diệu lạnh lùng nói. Mặc dù chuyện này đang bang phái phân đàn bên trong, rất nhiều người đều có thể nói là lòng dạ biết rõ.
Nhưng là, như thế trước mắt bao người, khi cái này tất cả bang phái phân đàn đệ tử bị người ở trước mặt chọc ra đến, như cũ gây nên toàn bộ phân đàn tất cả bang phái đệ tử một mảnh xôn xao. Một đám bang phái đệ tử tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Đàn chủ, thế nào? Ngay trước nhiều như vậy bang phái đệ tử trước mặt, ngươi dám cho cái thuyết pháp a? Kia phân đàn kho tiền bên trong nhưng còn có đầy đủ phân đàn tiền hàng hóa tư. Theo ta được biết, lúc trước đàn chủ ngươi thượng vị tiếp quản phân đàn kho tiền thời điểm, thế nhưng là kho tiền ở trong còn có đời trước đàn chủ còn sót lại 13 vạn lượng bạc. Đem khoản lấy ra để đoàn người đều rõ ràng nhìn rõ ràng. Vương Diệu lạnh lùng chất vấn. Lại Hào Lượng thần sắc căm trầm, mắt lộ ra hung quang, trong mắt lóe lên hừng hực liệt hỏa. Phân đàn nhiều năm góp nhặt hơn 10 vạn lượng bạc, sớm đã bị Lại Hào Lượng tiêu xài tiêu hao sạch sẽ, nhiều tiền như vậy, căn bản cũng không khả năng cầm ra được. Vương Diệu, ngươi là muốn chết? Lại Tam Hỉ lúc này một bước tiến lên, mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói. Hở? Lại Hộ Pháp, chuyện này thế nhưng là liên quan đến chúng ta phân đàn mỗi cái bang phái đệ tử, liên quan đến mỗi cái các huynh đệ. Phân đàn chẳng lẽ ngay cả lúc trước lao đàn chủ cần cù chăm chỉ còn sót lại 10 vạn lượng bạc cũng bị mất. Ta làm phân đàn phó đàn chủ lại còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Như thế chuyện lớn, vẫn là phải cho bang phái các huynh đệ một cái thuyết pháp. Kia thế nhưng là 13 vạn lượng bạc, không phải cái số lượng nhỏ. Sự tình đã xuất hiện, đã đến hôm nay tình trạng này, như vậy vẫn là làm cái rõ ràng. Ma Hữu Côn mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc, một bước tiến lên ngăn cản. 11111122222233333444455555566666. Chương 61, nộ sát. Rất hiển nhiên, đến loại trình độ này, Mã Hữu Côn làm phó đàn chủ, minh bạch nhất định phải tự mình ra mặt, đồng thời cũng cảm giác đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ lại khó tìm tới tốt hơn cơ hội. Lại Tam Hỉ thần sắc trầm xuống, trong mắt thần sắc lấp lóe, trong lòng một chút suy nghĩ, có chút trầm mặc. Đàn chủ, chuyện này, ngươi cần cho ở đây đông đảo bang phái các huynh đệ một cái thuyết pháp. Lão đàn chủ còn sót lại kia 13 vạn lượng bạc, còn tới ngọn nguồn có hay không tại? Ngô Mỹ Lam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lên tiếng chất vấn. Hừ, thật sự là buồn cười. Cái này cái gì lời đồn? Có ai tận mắt nhìn thấy kia phân đàn kho tiền bên trong không có bạc? Lại nói, đàn chủ là phân đàn lão đại. Chuyện này cũng có thể đến phiên các ngươi hỏi đến, dựa theo bang phái quy củ, đây là lấy hạ phạm thượng, như là bang phái phản địch. Hạ Mãn Khánh thần sắc giận dữ, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hừ, tin đồn, nói bậy nói bạn, hoang đường đến cực điểm. Việc này bản đàn chủ tự sẽ tất cả phân đàn đệ tử một cái hài lòng giải thích. Tất cả bang phái đệ tử nghe lệnh, tru sát bang phái phản nghịch Vương Diệu, giết chết bất luận tội. Lại Hào Lượng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hạ lệnh. Đến loại này thời điểm, Lại Hào Lượng trong lòng rất rõ ràng, trước tiên đem thế cục quấy đục lại nói, đến thời điểm có Lục trưởng lão tự mình đến đây phân đàn tọa chấn, ai cũng là không nổi sóng tới. Dừng tay cho ta. Mã Hữu Côn thần sắc biến đổi, lớn tiếng gầm hét. Vâng, đàn chủ. Lại Tam Hỉ thần sắc phát lạnh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thân hình lóe lên, lao thẳng tới Vương Diệu trước mặt mà đi. Giết, tru sát bang phái phản nghịch Vương Diệu. Hạ Mãn Khánh trong mắt lóe lên hận ý, dưới chân đạp một cái, phi thân bổ nhào về phía trước. Vâng, đàn chủ. Giết cho ta. Thiết Ưng Đường đường chủ đan thiết tranh mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, mấy trăm Thiết Ưng Đường đệ tử lên tiếng mà động, điên cuồng hướng về Phá Sơn Đường đệ tử phóng đi. Còn thừa Du Thế Xuân, Lỗ Hậu Bang cùng Âu Triển Sương ba cái gánh vác hộ pháp nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đại biến. Du Thế Xuân thân hình nhoáng một cái, liền muốn tiến lên chặn đường Lại Tam Hỉ xuất thủ. Lại Hào Lượng thần sắc phát lạnh, phi thân nhảy lên, ngăn ở Du Thế Xuân trước mặt. Du hộ pháp, ngươi muốn làm gì? Vương Diệu thế nhưng là bang phái phản địch. Ngươi đây là muốn chống lại bản đàn chủ mệnh lệnh. Chống lại bản đàn chủ mệnh lệnh, thế nhưng là soi như phản địch. Lại Hào Lượng thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ hung lệ thần sắc. Du Thế Xuân thần sắc trầm xuống, tức giận đến cực điểm, nhưng lại đối hướng Lại Hào Lượng xuất thủ, trong lòng vẫn có một chút do dự cùng cố kỵ. Phó đàn chủ Mã Hữu Côn thần sắc biến ảo, lộ ra có chút do dự, đồng thời đối với Lại Hào Lượng đoán lực cảnh tầng thứ tư cường đại thực lực cũng có chỗ cố kỵ. Ngay tại cái này do dự lúc, Lại Tam Hỉ đã thân hình lóe lên, giết tới Vương Diệu trước mặt, một bước bay vọt, ầm vang một trường hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu mặt yếu hại. Hừ, muốn chết. Vương Diệu chợt quát một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, bộc phát sung ma bộ, dưới chân đạp một cái, như là hung thú bình thường, băng thạch quyền tụ lực một quyền nên kích. Lại Tam Hỉ trong mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc, dưới chân một điểm, thân hình như là tế xà bình thường nhẹ nhàng uốn éo, né qua Vương Diệu cái này hung mãnh một kích, đồng thời lăng không một trường hung hăng đập tới Vương Diệu trên lưng. Đang, một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Thiết Ý Công đại thành. Lại Tam Hỉ thần sắc hơi đổi, không khỏi kinh hô một tiếng, cảm thấy tay trưởng có một chút phát đau nhức. Vương Diệu một quyền thất bại, lại là đột nhiên nhìn thấy kia Thiết Ưng Đường đường chủ Đan Thiết Tranh vậy mà là một bước bay vọt mà đến, thuận thế một quyền ầm vang đánh tới hướng Đan Thiết Tranh trên thân. Cẩn thận. Lại Tam Hỉ vội vàng hô to một tiếng. Đan Thiết Tranh nghe vậy thần sắc biến đổi, nhưng lại đối tự thân đại thành Thiết Ý Công tràn ngập đầy đủ lòng tin, ngược lại một chiêu phách không trưởng hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu. Trong nháy mắt, song phương giữa không trung quyền trưởng tương giao. Qua một tiếng, nửa không trung bộc phát ra một tiếng to lớn kim loại tiếng oanh minh âm. Đột nhiên, Đan Thiết Tranh sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ hung mãnh đến cực điểm lực lượng tràn vào thể nội. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đan Thiết Tranh cánh tay khó mà tiếp nhận loại này chỉ sợ đối bính lực lượng, cẳng tay đứt gãy, trong cánh tay gân cốt cơ bắp nhận lực lượng kinh khủng xung kích, bị một quyền chấn thương, toàn bộ cánh tay nháy mắt sưng đỏ một mảnh, chảy ra một tia tinh hồng huyết châu. Vương Diệu một quyền này buộc phát lực xung kích lượng cường hãn vô cùng, cuối cùng một quyền hung hăng nện vào đan thiết tranh ngực. Lại là con một tiếng kim loại va chạm âm. Đan thiết tranh mặc dù đại thành thiết y công phòng ngự siêu cường, nhưng vẫn bị cái này khủng bố bạo lực một quyền tại ngực ném ra một cái thật sâu quyền ấn, tạng phủ chấn thương, hoa một tiếng, phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi. Nhưng là tại cường đại thiết y công phòng ngự phía dưới, đan thiết tranh dù sao không có bị một quyền tại chỗ tươi sống đánh chết. Tại loại này cường hãn lực quyền xung kích phía dưới, đan thiết tranh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là một cái bao cắt bình thường, bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào thiết ương đường một đám đệ tử giữa đám người, đập bay hai ba cái thiết ương đường đệ tử, bình một tiếng, rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất có chút phát run, đập nát đầy đất bàn đá xanh. Thưa này thời cơ, Hạ Mãn Khánh phi thân mà tới, đại thành trấn sơn trưởng ầm vang một trường hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Vương Diệu lập tức cảm nhận được một cỗ hung mãnh lực lượng xông vào thể nội, nhưng bị siêu cường tiến hóa đại thành thiết y công ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Lúc này, Vương Diệu dưới chân đạp một cái, mặt đất ầm vang một trận, một cước giẫm nát nền đá mặt, bay vọt một bước, lại là hung hăng một quyền đánh tới hướng Hạ Mãn Khánh trên thân. Hạ Mãn Khánh nghe xong Vương Diệu thiết y công đại thành, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện lựa chọn cứng đối bính, thân hình nhất chuyển, dưới chân đạp trên hình nửa vòng tròn, nhẹ nhàng khẽ quấn, từ Vương Diệu bên người sượt qua người. Lại Tam Hỉ lúc này dưới chân một điểm, phi thân mà tới, một trưởng vô hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Hạ Mãn Khánh nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên một cước hung hăng đá hướng Vương Diệu hạ thân chí mạng yếu hại. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tay trái một thanh lăng không gắt gao chế trụ lại Tam Hỉ cánh tay, ngay sau đó tay phải như là kiếm sắt bình thường hung hăng bắt lấy Hạ Mãn Khánh đùi phải. Muốn chết. Lại Tam Hỉ thần sắc biến đổi, tay phải hất lên, một đoàn tanh hôi đỏ xám độc phấn đánh tới hướng Vương Diệu gương mặt. Hạ Mãn Khánh thì là cánh tay hất lên. Siêu. Một đạo tụ tiên bắn về phía Vương Diệu con mắt. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân đạp một cái, phi thân lui lại, hai tay nửa không trung năm ngón tay nháy mắt buộc phát khủng bố cự lực nhất chuyển vận một cái. Giang giác hai tiếng nhẹ vang lên. Lại Tam Hỉ cánh tay cẳng tay vỡ nát, kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc. Hạ Mãn Khánh xương đùi vỡ nát đứt gãy, đồng dạng kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó, Vương Diệu một cước hung hăng đạp ở Hạ Mãn Khánh hạ âm yếu hại. Thổi phu một tiếng, Hạ Mãn Khánh hạ thân vỡ vụn, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, cả người giữa háng bạo liệt ra một đoàn tinh hồng máu tươi. Sương hông khó mà tiếp nhận loại này lực lượng kinh khủng nháy mắt vỡ vụn, bay ra xa hơn 10 thước. Cái này thời điểm, Vương Diệu mặt lộ vẻ một tiếng dữ tợn hung tàn nụ cười, đang mở tay ầm vang một quyền hung hăng nện vào lại Tam Hỉ ngực. Bạo lực một quyền trực tiếp đạp nát lại Tam Hỉ ngực xương sườn, đồng thời kim cương thiết quyền nện vào lại Tam Hỉ ngực ở trong. Một quyền này xuống dưới, lại Tam Hỉ đã tạng phủ chấn vỡ, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, toàn thân không có khí lực. Vương Diệu lại là một quyền rơi xuống. Một tiếng vang vọng. Lại Tam Hỉ đầu lâu bạo liệt, hai mắt nổi lên, óc bay ra, tuyệt mệnh mà chết. Lập tức Vương Diệu một thanh ném lại Tam Hỉ thi thể, phi không nhảy lên, ầm vang rơi xuống, một cước giẫm nát Hạ Mãn Khánh đầu lâu. Trong nháy mắt công phu, Vương Diệu kim cương thiết quyền bạo lực xuất kích, mấy quyền xuất thủ, sống sờ sờ đánh chết Hạ Mãn Khánh cùng lại Tam Hỉ hai cái này phân đàn hộ pháp. Toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao, mọi người thấy loại tình huống này trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Hạ Mãn Khánh danh xưng phân đàn thứ nhất hộ pháp cao thủ, tính cả lại Tam Hỉ hai người, đều là phân đàn thành danh mấy năm đoán lực cảnh cao thủ. Chung quanh một đám thiết ứng đường đệ tử nhìn thấy loại tình huống này, đột nhiên từng cái dừng lại trùng sát bước chân. Doa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ, ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra thật sâu sợ hãi. Lại Hào Lượng nhìn qua trước mắt cảnh tượng, thần sắc ngưng lại, cũng tương tự có chút khó có thể tin, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Đàn chủ, ngươi thủ hạ này hai cái trung cầu đều đã chết. Đáng tiếc, bọn hắn giống như thực lực không quá đi, giết không được ta. Vương Diệu cười nhạt nói, dẫn thân vào nhập bang ngắn ngủi mấy năm thời gian, ngươi liền tu luyện bang phái thiết y công đại thành, hơn nữa còn tiến vào đoán lực cảnh. Xem ra trước ngươi vẫn luôn là ẩn tàng loại này tu luyện thiên phú. Cũng là vẫn giấu kín tự thân thực lực, quả thật là một cái tâm tư thâm trầm người. Ngược lại là coi thường ngươi, để ngươi có cơ hội tu luyện tới loại này thực lực trình độ. Đáng tiếc nha, ngươi hẳn là tiếp tục gần tàng thực lực, vẫn giấu kín xuống dưới, dạng này cũng không có người sẽ chú ý tới ngươi. Dạng này ngươi cũng có cơ hội trở thành một chân chính cao thủ. Lại Hào Lượng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lạnh lùng cười một tiếng. Đàn chủ, ta sự tình, cũng không cần ngươi thao phần này nhàn tâm. Vương Diệu cười nói. Hắc hắc, có lẽ ngươi cho rằng giết bọn hắn hai cái phân đàn hộ pháp, liền thật sự coi chính mình rất lợi hại. Nhưng cũng tiếc, ngươi căn bản không hiểu đoán lực cảnh tầng thứ tư chân chính lực lượng. Lại Hào Lượng khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Nói, Lại Hào Lượng đột nhiên thân hình nhoáng một cái, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, như là một đạo gió nhẹ bình thường, phi thân bay tới Vương Diệu trước mặt, đưa tay một trường nhẹ nhàng chụp về phía Vương Diệu ngực. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, hắn được chứng kiến loại này nhìn như nhẹ nhàng trừ pháp, nhưng lại tuyệt đối uy lực bất phàm, không dám khinh thường, thế là đột nhiên một quyền lên kích. Ầm vang một tiếng vang vọng. Song phương quyền trưởng đụng vào nhau. Lại Hào Lượng bàn tay bên trong tuôn ra một cỗ cường hãn kinh lực. Vương Diệu đột nhiên cảm nhận được thiết quyền hơi chấn động một chút, từ Lại Hào Lượng trên bàn tay trượt ra đi. Lúc này, Lại Hào Lượng vừa xài bước trước, thuận thế một trường vô đến Vương Diệu ngực. Chỉ một thoáng, Vương Diệu cảm thấy Lại Hào Lượng lòng bàn tay tuôn ra một cỗ mãnh liệt kinh lực, xông vào thể nội. Cái này một cỗ hung mãnh kinh lực uy lực bất phàm, một trường ngay tại Vương Diệu ngực đánh ra một cái đỏ thâm bàn tay, khổng lồ trưởng kình bị hắn siêu cường tiến hóa đại thành thiết y công phòng ngự ngăn cản. Nhưng loại này cường hãn trưởng kình như cũ đối Vương Diệu thể nội tạng phủ tạo thành không nhỏ xung kích, để thân thể của hắn ngực có một chút thụ thương, có thể cảm nhận được một tia đau đớn. Cái này đã là để Vương Diệu cảm thấy có chút rung động, hắn từ khi tu thành cường hóa cấp đại thành thiết y công về sau, cùng cái khác đoán lực cảnh cao thủ chém giết, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà lại hào lượng đối bính một trường, cảm nhận được Vương Diệu thiết quyền phía trên loại kia mãnh liệt lực lượng, trong lòng cảm giác nặng nề. Càng là lực lượng cường đại, liền càng là cần cường đại trưởng kình đối kháng. Vừa vặn Vương Diệu cái này sức mạnh cường hãn một quyền trọng kích, đã để lại hào lượng cảm thấy có chút đáng sợ, cần khổng lồ trưởng kình đối kháng, thậm chí khó mà hoàn toàn chống lại, nhiều nhất chỉ có thể cứng đối bính 6-7 thành lực lượng. Kinh khủng như vậy sức mạnh cường hãn, cái này Vương Diệu đến cùng là một cái dạng gì quái vật kinh khủng, lại có thể bộc phát ra loại này hung hãn lực lượng. Lại hào lượng trong lòng phát chìm, nhất là Hạ Mang Khánh, lại Tam Hỷ cùng Quan Đại Bưu cái này phân đàn ba cái hộ pháp vừa chết, còn có kia Đan Minh Hạc mất tích. Lại hào lượng mất đi dưới tay mấy cái trọng yếu tâm phúc thuộc hạ, cảm giác đã không cách nào khống chế toàn bộ phân đàn tình thế. 11111122222223333344445555556666666. Chương 62, bạo lực đập chết. Một chiêu giao thủ, hai người nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Lại hào lượng tu luyện toàn phong bộ, bay vọt Nazi ở giữa, giống như một đoàn gió lốc, nhìn như một cái cường tráng đại hán, thân hình lại như là gió lốc bình thường, nhẹ nhàng mau lẹ, tu luyện nộ hải trưởng càng là uy lực bất phàm, mỗi một chiêu đều là trưởng kình hung mãnh. Vương Diệu thì là đại khai đại hợp, mỗi một chân rơi xuống đất đều dẫm nát nền đá mặt xuất hiện một cái hình tròn hồ ấn, băng thạch quyền vô cùng đơn giản mấy chiêu, lại là mỗi một quyền đều thế đại lực trầm hung hãn bá đạo. Trong nháy mắt, song phương đối bính vài chục cái, lại hào lượng đều cần tiêu hao khổng lồ trưởng kình ngạnh kháng Vương Diệu khủng bố cự lực một kích. Loại này đối bính nhất là so đấu song phương lực lượng. Đồng thời, Vương Diệu trên thân cũng bị nộ hải trưởng trọng kích 5-6 trưởng, loại kia cường hãn trưởng kình mỗi một trưởng đều tại hắn trên thân lưu lại một cái đỏ thâm trưởng ấn, đối với hắn thân thể tạo thành một chút xung kích chấn thương. Đồng nhiên, Vương Diệu lại là băng thạch quyền một kích đánh tới hướng lại hào lượng trên thân. Lại hào lượng dưới chân một điểm, thân hình nhất chuyển, giống như một đạo như gió lốc, vây quanh Vương Diệu bên cạnh thân, xoay tay lại một trường hung hăng đập tới Vương Diệu trên lưng, phát ra một tiếng vang vọng. Vương Diệu lúc này lại là một quyền đánh tới hướng lại hào lượng bên eo. Lúc này, lại hào lượng không thể không một trường lên kích. Ầm vang một tiếng, song phương lại là một kích đối bính. Vương Diệu cảm nhận được một cỗ cường hãn kinh lực vọt tới, đối với hắn kim cương thiết quyền cùng cánh tay tạo thành xung kích. Hắn một đôi kim cương thiết quyền trải qua không ngừng cùng đối phương kinh lực liều mạng, đã bắt đầu có chút phím hồng, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Gia hỏa này trưởng kinh lực lượng đã bắt đầu có chút thấp xuống, toàn phong bộ tốc độ cũng thoáng có chút giảm xuống. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này, lại hào lượng đột nhiên lại là một trưởng vỗ hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu đột nhiên đưa tay một thanh hung hăng chụp vào lại hào lượng cánh tay. Lại hào lượng thần sắc hơi đổi, nộ hải trưởng lăng không biến đổi, đập tới Vương Diệu trên bàn tay, cường hãn trưởng kinh nháy mắt một kích đem Vương Diệu bàn tay pha tan. Vương Diệu lúc này đem băng thạch quyền đổi lại chảo kích, mặc dù không cách nào buộc phát băng thạch quyền cường đại lực quyền, nhưng hắn kim cương thiết thủ năm ngón tay như là kiếm sắt bình thường, hướng về lại hào lượng thân thể chụp tới, chuẩn bị một thanh trước bắt lấy cái này lại hào lượng thân thể lại nói. Lại hào lượng nháy mắt thân hình hơi chậm lại, không dám để cho Vương Diệu tùy tiện bắt lấy thân thể. Vương Diệu vừa vặn loại kia thân thể cường hãn lực lượng, trực tiếp bóp nát Hạ Mãn Khánh cùng lại Tam Hỷ hai người tay chân, loại này lực lượng đáng sợ, để người cảm thấy e ngại. Trong nháy mắt, song phương lại là mấy chiêu giao thủ. Lại hào lượng dưới chân một điểm, toàn phong bộ bộc phát, cả người như là một trận gió lốc nhào thân mà tới. Nộ hải trưởng ầm vang liên tiếp ba trưởng đập tới Vương Diệu trên thân, sau đó lại là dưới chân một điểm như là gió lốc bình thường bay khỏi. Đàn chủ, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa đâu? Nghe nói ngươi tu luyện nộ hải trưởng uy lực bất phàm, xem ra cũng liền bình thường thổi đến lợi hại đến mức nào, ngược lại lại là như cái nương môn đồng dạng. Ta cái này chân chính đánh mới phát hiện, nguyên lai ngươi căn bản chính là một cái nhuyễn chân tôm. Cũng chính là đám kia phái toàn phong bộ còn có chút dạng chó hình người, đáng tiếc ngươi cái này toàn phong bộ nhìn cũng nương môn khiêu vũ một cái cầu dạng. Đừng như cái nương môn đồng dạng, không có một chút lực tay, đánh người thời điểm dùng một chút kinh lực. Chẳng lẽ ngươi là không bú sữa? Nếu không hiện tại để ngươi uống chút sữa, căng căng khí lực. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, cười chào phúng nói. Ầm vang ở giữa, chung quanh phá sơn đường đệ tử cười ha hả, hò hét tầm ĩ một mảnh. Ha ha. Tiểu nương môn. Hùng Cương cười to hô. Chung quanh phá sơn đường đệ tử cũng lập tức đi theo ồn ào, kêu loạn lung tung hô to. Lại hào lượng lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy tức giận đỏ lên, hai mắt che kín từng đạo tinh tế tơ máu, giận hận đến cực điểm. Lúc này, Tiểu Liên phó đàn chủ Mã Hữu Côn cũng là đi theo cười nhạo một tiếng. Muốn chết. Lại hào lượng chợt quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, thi triển toàn phong bộ, phi thân một bước nhảy đến Vương Diệu trước mặt, nộ hải trưởng một kích đánh tới hướng Vương Diệu mặt yếu hại. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, buộc phát sung mã bộ phi thân một bước, đột nhiên phóng tới lại hào lượng trước mặt, một chỗ ngoặc eo ôm lại hào lượng thân thể. Hai người ầm vang ở giữa lăn lộn rơi xuống đất, xoay quấn ở cùng một chỗ. Lại hào lượng thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi thần sắc, ầm vang mấy trưởng hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Lúc này, Vương Diệu đột nhiên một cái xoay người nâng lên lại hào lượng toàn bộ thân thể hung hăng nện vào trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại là một cái xoay người mà lên, đem lại hào lượng ôm lấy, từng cái hung hăng vật ngã, nện vào nền đá trên mặt. Lại Hào Lượng liên tiếp nhận hai lần hung mãnh vật ngã, lập tức bị nện được thân thể chấn thương. Vương Diệu đột nhiên hai tay mười ngón như là kim cương kìm sắt bình thường gắt gao bắt lấy Lại Hào Lượng đùi phải. Lại Hào Lượng đưa tay nắm lên mặt đất một thanh bụi đất đá vụn, thân eo ưỡn một cái, ném về Vương Diệu mặt. Vương Diệu đột nhiên một cái xoay người, hai người lần nữa lăn lộn ngã xuống đất. Tại cái này lăn lộn thời điểm, Vương Diệu hai tay buộc phát hơn 2000 cân khủng bố cự lực bạo lực vặn một cái. Giang rác một tiếng, Lại Hào Lượng xương đùi vỡ nát đứt gãy, không khỏi kêu thảm một tiếng. Vương Diệu lại là xoay người mà lên, một tay nhấc lên Lại Hào Lượng thân thể, vung lên đến như là đại truy bình thường hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một khối to lớn trên tảng đá. Phanh được một tiếng, to lớn đá xanh mặt ngoài vỡ vụn một bộ phận. Lại Hào Lượng muốn ra sức dây rủa, nhưng là một đầu chân gãy căn bản là không có cách dùng sức. Ngay sau đó, Vương Diệu dẫn theo Lại Hào Lượng toàn bộ thân thể, trong tay giống như không có gì, không ngừng hung hăng hướng mặt đất điên cuồng nặng nện. Trong nháy mắt, liên tiếp vài chục cái nặng nện qua đi, Lại Hào Lượng toàn bộ thân thể một mảnh máu thịt bé bé, mềm thành một bãi bùn não, chỉ có một tia yếu ớt thở dốc. Vương Diệu lúc này lại là một quyền hung hăng nện vào Lại Hào Lượng muốn lưng truy phía trên. Một tiếng răng rắc giòn vang, Lại Hào Lượng xương sống đứt gãy. Vương Diệu sau đó lại là một quyền theo sát lấy rơi xuống. Phúc. Một tiếng bạo hưởng, Lại Hào Lượng đầu lâu bạo liệt, đỏ trắng óc tứ tán, triệt để tuyệt mệnh mà chết. Vương Diệu đem thi thể một thanh ném trên mặt đất, từ trên thi thể lấy ra một khối huyết xà bang đàn chủ lệnh bài. Phân đàn một đám bang phái đệ tử nhìn thấy trước mắt loại rung động này cảnh tượng, khó có thể tin, chấn kinh vô cùng. Một vị đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ, cứ như vậy bị Vương Diệu sống sờ sờ tại chỗ đánh chết, cái này tại phân đàn mười mấy năm qua đều là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vương Diệu cầm trong tay đàn chủ lệnh bài, nhìn một chút, tiện tay ước lượng mấy lần, có chút cười một tiếng. Trung quanh một đám phân đàn cao tầng nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc khác nhau, có người kinh ngạc, có người thản nhiên. Dựa theo chúng ta bang phái quy củ, phân đàn có thể đề cử chúng ta phân đàn đường chủ, không biết các vị có phải là nguyện ý đề cử ta làm cái này phân đàn đàn chủ. Vương Diệu khẽ cười nói. Phó đàn chủ Mã Hữu Côn lúc này thần sắc biến đổi, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia không vui tức giận thần sắc, nhưng nhìn đến Lại Hào Lượng kia kết cục bi thảm, đối với Vương Diệu cường hãn thực lực lại cảm thấy có chút e ngại. Ha ha, các vị không cần khách khí, dựa theo bang phái quy củ, chúng ta những này phân đàn cao tầng, bao quát đường chủ, hộ pháp cùng phó đàn chủ tất cả mọi người có tư cách có thể tranh đoạt cái này phân đàn đàn chủ chi vị. Nếu như đại gia nếu ai cảm giác không đồng ý, cũng muốn tranh đoạt cái này đàn chủ chi vị, chúng ta lời hưu ích dễ nói, dựa theo bang phái quy củ, dùng thực lực tỉ thí một trận cũng có thể. Vương Diệu cười nói. Đúng lúc này, Huyết Nghĩa Đường đường chủ Nưu Vạn Long đột nhiên bước nhanh đến phía trước, đi vào Vương Diệu trước mặt. Bái kiến đàn chủ. Nưu Vạn Long hai tay ô quyền, không mình hành lễ cúi đầu. Mọi người chung quanh thần sắc biến đổi, ai cũng không nghĩ tới, Nưu Vạn Long cái này thời điểm vậy mà lại cái thứ nhất ra tỏ thái độ. Lúc này, Viên Phong dẫn một đám Phá Sơn Đường đệ tử tiến lên, không mình hành lễ. Bái kiến đàn chủ. Một đám Phá Sơn Đường đệ tử lớn tiếng hô to. Huyết Nghĩa Đường đông đảo đường khẩu đệ tử nhìn thấy đường chủ Nưu Vạn Long đều đã làm ra quyết định, đồng dạng cũng là tiến lên. Đan Thiết Tranh nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc biến đổi, nhưng lại tự biết căn bản là không có cách thoát đi phân đàn, trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng suy nghĩ một phen, bước nhanh đến phía trước. Bái kiến đàn chủ. Đan Thiết Tranh không mình hành lễ, la lớn. Một đám Thiết Ưng Đường đệ tử lúc này cũng là kinh hồn táng đảm, tiến lên hướng về Vương Diệu túi người túi đầu. Trong ngay mắt, phân đàn ba cái đường khẩu toàn bộ thừa nhận đề cử Vương Diệu làm tân nhiệm huyết xà bang phân đàn đàn chủ. Còn thường một đám phân đàn hộ pháp có chút trầm mặc. Vương Diệu đột nhiên giết đàn chủ Lại Hào Lượng, thừa vị đàn chủ. Những này phân đàn hộ pháp trong lúc nhất thời cũng đều có chút khó thích ứng cùng tiếp nhận. Ta đồng ý Vương Diệu trở thành chúng ta phân đàn tân nhiệm đàn chủ. Phân đàn giáo đầu Bành Khang Dụ lúc này đột nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ ý cười, tiến lên túi người cúi đầu. Ta cũng đồng ý. Kia một cái khác giáo đầu Phí Địch cũng cùng theo đồng ý. Đến loại trình độ này, mọi người cũng đã biết, thế không thể nghịch. Vương Diệu có ba cái đường khẩu ủng hộ, lại tăng thêm hai vị đoán lực cảnh thực lực giáo đầu ủng hộ, có thể nói đã trên cơ bản có thể khống chế toàn bộ phân đàn tình thế. Bái kiến đàn chủ. Nộ Phong Đường đường chủ Lỗ Thương lúc này tiến lên hành lễ. Bái kiến đàn chủ. Ngô Mỹ Lam lúc này tiến lên hành lễ, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Đàn chủ. Mã Hữu Côn xem xét đại thế đã mất, không thể không thừa nhận loại này hiện thực, đồng thời cũng không có lòng tin có thể thông qua bang phái Lôi Đài Huyết Chiến đoạt được đàn chủ chi vị. Còn thừa Du Thế Xuân, Âu Triển Sương cùng Lỗ Hậu Bang ba vị phân đàn hộ pháp lúc này cũng cùng một chỗ biểu thị đồng ý. Có thể thấy được, phân đàn ba vị này hộ pháp tương hỗ quan hệ rất không sai, mặc dù không thể nói là cùng tiến cùng lui, nhưng cũng tối thiểu nhất có nhất định ăn ý. Đến loại trình độ này, Tiêu Liên tổng đàn cũng không thể lần nữa không hàng an bài một vị đàn chủ đến thượng vị. Bang phái quy củ chính là như thế, mới tới một vị đàn chủ, cũng không có khả năng thu hoạch được phân đàn tất cả bang phái đệ tử tán thành. Chỉ bất quá, tổng đàn bên kia có thể trực tiếp an bài một vị phó đàn chủ thượng vị, hiện tại phó đàn chủ Mã Hữu Côn vẫn còn, cái kia cũng không có cái gì có thể. Thất Xà Lâu một tầng đại sảnh, một đám phân đàn cao tầng tất cả đều tụ tập. Vương Diệu tân nhiệm đàn chủ, ngồi tại trung ương chủ vị hắc hổ gia trên ghế ngồi. Phó đàn chủ cùng mấy vị phân đàn hộ pháp còn có hai vị phân đàn giáo đầu ngồi phía bên trái một loạt vị trí. Mấy vị đường chủ ngồi ở đại sảnh phía bên phải một loạt vị trí. Vừa vận đại gia cũng đều đi phân đàn kho tiền nhìn qua, lão đàn chủ lưu lại mười mấy vạn bạc sớm đã bị kia Lại Hào Lượng tham ô trống không. Tiêu Liên phân đàn những năm này kiếm lấy bạc cũng tốn hao đến cơ hội trống không.
Vừa rồi tiền kia quản kho sự tình cũng đã nói, phân đàn đại khái liền còn thừa không đến 1 vạn lượng bạc. Đại gia nói một chút đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Vương Diệu nhàn nhạt hỏi. Cả đám đều là thần sắc khác nhau, cũng không ai mở miệng. Loại chuyện này cũng không phải một cái phiền toái nhỏ, không phải tùy tiện một câu liền có thể tùy tiện giải quyết. Phân đàn không có bạc, tự nhiên khó mà vận chuyển bình thường, mấy cái đường khẩu mấy ngàn bang phái đệ tử, mỗi ngày đều cần tiêu hao không ít tiền bạc, một tháng xuống tới bình thường chi tiêu đều tại mấy ngàn lượng bạc. 11111122222233333444445555556666666. Chương 63, Song Hỷ Lâm Môn. Cả đám thương thảo một phen, tạm thời cũng không có gì biện pháp. Nhất là phó đàn chủ Mã Hưu Côn đối với Vương Diệu cường thế ngồi lên đàn chủ chi vị, trong lòng còn có oán nghiệm, coi như thật có cái gì tốt biện pháp, tự nhiên cũng không nguyện ý mở miệng. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, nói đơn giản vài câu, để đại gia tạm thời đều hết thể như cũ, sau đó mọi người tán đi. Hắn để ngu Mỹ Lam cố ý lưu lại tới. Đợi đến mọi người rời đi. Đàn chủ, có dặn dò gì? Ngu Mỹ Lam nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi là tổng đàn tứ trưởng lão thân truyền đệ tử, ta nghĩ mời tứ trưởng lão tại tổng đàn nơi đó ủng hộ ta. Vương Diệu nói thẳng nói. Hắn tại phân đàn nơi này để cử ngồi lên đàn chủ chi vị, nhưng là tổng đàn nơi đó cũng phải qua một quan. Nếu như tại tổng đàn nơi đó có một vị tổng đàn trưởng lão ủng hộ hắn thượng vị, vậy liền xác định vững chắc không thể nghi ngờ, không có vấn đề gì. Chuyện này ta không cách nào làm chủ. Ngu Mỹ Lam hơi sững sờ. Không sao, ngươi có thể cùng tứ trưởng lão liên hệ một chút, nhìn xem tứ trưởng lão có nguyện ý hay không ủng hộ ta. Nếu như tứ trưởng lão không nguyện ý ủng hộ, cái kia cũng không có việc gì. Vương Diệu thản nhiên cười nói. Coi như tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng không hỗ trợ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đi tìm tổng đàn cái khác trưởng lão, hoặc là nghĩ cái khác biện pháp. Tổng đàn cũng không phải chỉ có tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão như vậy một hai vị trưởng lão. Tốt, ta có thể thử vì đàn chủ liên hệ một chút sư phó, nhìn xem sư phó là cái gì ý tứ. Ngu Mỹ Lam gật gật đầu. Kia làm phiền ngu đường chủ. Vương Diệu hài lòng cười nói. Tiếp xuống, đơn giản hàn huyên vài câu, Ngu Mỹ Lam đứng dậy cáo từ rời đi. Không bao lâu, Như Vạn Long đột nhiên trở về đi vào thất xà lâu. Trải qua một phen trò chuyện, Vương Diệu từ cái này Như Vạn Long trong miệng biết được không ít tin tức. Như Vạn Long sau khi đi, Đan Thiết Tranh cũng tự mình đến đây một chuyến. Kia Đan Minh Hạc cùng Đan Thiết Tranh hai người là đồng tộc huynh đệ. Hiện tại không có Đan Minh Hạc vị này phân đàn hộ pháp làm chỗ dựa, Đan Thiết Tranh tự nhiên là kẹp lên cái đôi làm người. Một phen trò chuyện về sau, Đan Thiết Tranh cũng rời đi. Về sau là Nộ Phong Đường đường chủ Lỗ Thương một mình đến đây một chuyến, đơn giản trò chuyện, đối Vương Diệu ngồi lên đàn chủ chi vị biểu thị ủng hộ các loại, tóm lại chính là một chút hiệu chung lời nói. Lỗ Thương cùng phân đàn hộ pháp Lỗ Hậu Bang hai người quan hệ liền vô cùng mật thiết, là rất thân đường huynh đệ. Tới chót nhất thì là hình phạt đường đường chủ Mã Sâm, lời nói liền tương đối qua loa rất nhiều, đều là một chút lời xa giao, nói đến rất xinh đẹp, đối Vương Diệu biểu thị chúc mừng cùng đại lực ủng hộ. Xử lý xong một phen việc vặt, Vương Diệu lên lầu đi vào thất xà lâu tầng thứ 7 đỉnh cao nhất. Nơi này vốn là lại Hào Lượng đơn độc chiếm cứ chi địa, bên trong hoàng được cực điểm xa hoa, mặt đất phủ lên thật dày thảm, phía trên thêu lên long hổ đồ văn, cho thấy một loại bá khí. Trong phòng tất cả vật phẩm, cái gì cần có đều có, đồ dùng trong nhà chi vật các loại đều là phi thường đáng tiền gỗ lim đồ dùng trong nhà. Cái này thất xà lâu tầng thứ 7 đỉnh cao nhất, lại Hào Lượng đồng dạng đều rất ít để người tùy tiện tiến vào, một mình chiếm lấy. Hiện tại đây hết thảy đều chỉ có thể tiện nghi Vương Diệu. Kia lại Hào Lượng tại phân đàn kho tiền vẹn vẹn có lưu không đến 1 vạn lượng bạc, gia hỏa này không có khả năng lập tức đem tất cả bạc tất cả đều xài hết, hẳn là còn có tư tàng mới là. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bằng không, phân đàn không có bạc khẳng định không cách nào vận chuyển bình thường, mỗi tháng phân đàn tiêu hao mấy ngàn lượng bạc, nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ. Hắn tại cái này lầu 7 tầng cao nhất cẩn thận lục soát một phen, chỉ tìm tới hơn 800 mai kim tiền, còn có hơn 2000 tiền bạc, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, ngược lại là còn tìm đến một chút bảo thạch, còn có một chút đan dược các cái khác vật phẩm quý giá. Lẻ loi tổng cộng lại đại khái giá trị không đến 1 vạn lượng bạc, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Hiện tại những vật này, tự nhiên tất cả đều là thuộc về hắn. Đáng tiếc những đan dược kia ở trong không có ẩn chứa nguyên khí đan dược. Trong phòng này không ít thứ bán đi còn có thể góp một bút bạc. Vương Diệu đi vào bên ngoài ban công, đứng tại chỗ cao, đứng xa nhìn toàn bộ Nam Tinh Thành, có khác một loại cảm thụ. Nam Tinh Thành bên trong, cao nhất kiến trúc thuộc về thành thủ phủ 11 tầng cao bạch ngọc thạch tháp, sừng sững trong thành vị trí trung ương. Tiếp xuống, Vương Diệu ngồi lên đàn chủ chi vị, bắt đầu xử lý toàn bộ phân đàn sự tình. Lấy trước kia lại Hào Lượng đem toàn bộ phân đàn dày vò không còn, rất nhiều chuyện đều là chuyên quyền độc đoán. Vương Diệu cũng cần đem toàn bộ phân đàn trải vớt một lần, làm cho cả phân đàn đi đến quỹ đạo. Trong lúc đó, hắn lại tiến đến phân đàn khố phòng một chuyến, đem bên trong còn thừa tất cả 100 năm thảo dược toàn bộ hấp thu. Chuyện này, tự nhiên tất cả đều là cắm đến kia lại Hào Lượng trên đầu, dù sao lại Hào Lượng vừa chết, tất cả chịu tội đều là cái này lại Hào Lượng gánh chịu, cũng không có khả năng lại liên lụy đến cái khác trên thân người. Không có chứng cứ nói đến chính là loại chuyện này. Dù sao lại Hào Lượng đều tham ô phân đàn đã nhiều năm như vậy, cũng không tại hắn điểm này nửa điểm. Ngồi lên cái này đàn chủ chi vị, Vương Diệu tự nhiên chuyện phiền toái không ít, toàn bộ phân đàn đều cần hắn đi quan tâm quản lý. Thời gian nhoáng một cái, hơn 3 tháng trôi qua. Trải qua thời gian dài như vậy, Vương Diệu dần dần đem toàn bộ phân đàn đều hoàn toàn trưởng khống. Hắn lấy ban sơ kia hơn 200 không có chút nào bối cảnh thiết can thủ hạ vì thành viên tổ chức,
Quang Minh Chính Đại an bài tiến mấy cái đường khẩu bên trong. Những người này xâm nhập đến mỗi cái đại đầu xà dưới tay, trưởng không đến phân đàn tầng dưới chót nhất. Trong lúc đó tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng cũng đồng ý ủng hộ Vương Diệu ngồi lên đàn chủ chi vị, cũng làm cho Vương Diệu bất đi không ít phiền phức. Đương nhiên, cái này tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng cũng không phải bạch ủng hộ, trên thế giới liền không có bạch bạch chiếm tiện nghi chuyện tốt như vậy tình. Làm trao đổi, Vương Diệu cần cho Ngưu Mỹ Lam cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện ủng hộ, về sau nếu có cơ hội, muốn để Ngưu Mỹ Lam ngồi lên phó đàn chủ chi vị. Chỉ cần Ngưu Mỹ Lam tu luyện đạt tới đoán lực cảnh thực lực, liền trực tiếp trở thành phân đàn hộ pháp. Tóm lại xuống tới chính là, ân tình phương diện không nói, khác một phương mặt chính là biến tướng trước tiên đem tiền cho đúng chỗ, mà lại là về sau cần một mực đưa tiền, liền có thể đổi lấy tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng ủng hộ. Đây là một cái hợp tác lâu dài. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Vương Diệu cũng một mực không có nhàn rỗi, mỗi qua như vậy 1-2 ngày thời gian, hắn đều sẽ lặng yên ra ngoài một chuyến, đến Thanh Trúc Sơn mạch ở trong tìm kiếm săn giết ngoài thành những cái kia đạo phỉ, đánh cướp tài vật. Hắn chủ yếu đối tượng chính là những cái kia tiểu đội đạo phỉ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200-300 người đạo phỉ đội. Những cái kia vượt qua 500-600 người thậm chí hơn 1000 người đạo tặc phỉ đội, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc, để tránh độc thân rơi vào hiểm cảnh. Trải qua hắn một phen thanh tẩy cùng đồ sát, chung quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong 200-300 người trở xuống cỡ nhỏ đạo phỉ đội, trên cơ bản đều bị hắn thanh lý không còn, xác thực cũng thu hoạch không ít. Đương nhiên, hắn cũng đã gặp qua 2-3 lần nguy cơ, vậy mà đụng phải đối phương là chân chính hắc kỳ quân đội ngũ. Đối phương là chỉ có gần 200 người một cỗ cỡ nhỏ đạo phỉ đội, nhưng những người này có thể nói được xưng tụng hắc kỳ quân tinh nhuệ đội ngũ, trong đó mỗi người đều là công phu cao thủ. Ai có thể nghĩ tới, cái này gần 200 người một đám đạo phỉ, bên trong lại có hắc kỳ quân 2 vị đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực đạo phỉ đầu mục, tổng cộng có 20 vị đoán lực cảnh đạo phỉ, quả thực chính là không giảng võ đức. Một lần khác liền càng là ngoài ý muốn, 450 người tới đạo phỉ đội ở trong vậy mà ẩn giấu đi một vị chân chính cao thủ. Vương Diệu vừa ra tay, kia đạo phỉ ở trong ẩn tàng cao thủ liền trực tiếp đi lên cùng hắn cứng đối bính một trường. Để hắn biết, đối phương kia ẩn tàng cao thủ chí ít cũng là đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực, mà lại kia ẩn tàng cao thủ tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ, một chiêu cứng đối bính về sau, liền khách sáo định nọt vài câu. Vương Diệu cũng định nọt một câu, lập tức xoay người rời đi, không chút do dự. Những cái kia cỡ nhỏ đạo phỉ đội rất nhanh liền tại Nam Tinh thành chúng quanh bắt đầu mai danh nhận tích, có giống càng xa xôi đào tẩu, cũng có nghĩ biện pháp gia nhập những cái kia hàng trăm hàng ngàn người đạo tặc phỉ đội. Trong lúc nhất thời, ngược lại để cái này Nam Tinh thành chúng quanh đạo phỉ thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, không dám tùy tiện thò đầu ra xuất hiện. Biến tướng cũng coi là cái này Nam Tinh thành làm một lần hắc ám anh hùng. Trải qua chuyện như thế, Vương Diệu từ những cái kia đạo phỉ trong miệng biết được không ít tin tức, mới tính chân chính biết, bên ngoài Trúc Lâm Sơn mạch bên trong những cái kia đạo phỉ tình huống cực kỳ phức tạp. Căn bản không phải thuần túy vào rừng làm cướp đạo phỉ, bên trong cái dạng gì người đều có. Dù sao đạo phỉ cướp bóc có thể thu hoạch được không ít tiền tài, loại này thông qua bạo lực không làm mà hưởng sự tình, tự nhiên là rất nhiều cao thủ thích nhất sự tình. Bất quá, loại chuyện này, Vương Diệu hắn cũng tự nhiên không xen vào. Thông qua mấy tháng này thời gian, hắn cũng góp nhặt đến đầy đủ nguyên khí, tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 3 hợp lực cấp độ. Hợp lực tên như ý nghĩa, chính là tụ hợp thể nội lực lượng, tăng cường nháy mắt bộc phát, hắn trong lúc phất tay, liền có thể tùy tiện bộc phát lực lượng toàn thân. Thực lực tăng lên không nhỏ, lực bộc phát có to lớn tăng cường. Hắn mỗi ngày tu luyện Cửu Long Huyền Kim công cùng Đại Lực Ma Tự Quyền, thứ một mục tiêu tự nhiên là đem hai loại đỉnh tiêm đoán lực cảnh công pháp tu luyện nhập môn, tăng lên tăng cường. Loại này đỉnh tiêm đoán lực cảnh công pháp, muốn nhập môn cũng không có như vậy dễ dàng. Cái này một ngày, Thất Xà Lâu một tầng luyện công đại sảnh. Vương Diệu không ngừng tu luyện đại lực ma tượng quyền 13 chiêu quyền thức. Hắn mỗi một lần ra quyền, thế đại lực trầm, uy manh bá đạo. Đột nhiên, hắn cảm thấy đại lực ma tượng quyền 13 chiêu quyền thức sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, nắm giữ đến một tia đại lực ma tượng quyền loại kia tinh diệu bá đạo chân lý. Đối với cái này đại lực ma tượng quyền bên trong ẩn chứa loại kia tinh diệu rèn lực bí pháp có một loại hoàn toàn mới lý giải cùng cảm thụ ai. Nhập môn. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ thần sắc. Đại lực ma tượng quyền chiêu thức ở trong ẩn chứa loại này rèn lực bí pháp quả thật tinh diệu. Hắn trong lòng không khỏi tán thưởng. Cái này giống như là đem cự thạch lung tung chất thành một đống, là hình thành một tòa đống đá, nhưng đem cự thạch đắp lên cùng một chỗ, có thể hình thành một tòa kiên đá dày tường. Đạo lý cùng loại, nhưng đỉnh tiêm rèn lực bí pháp càng thêm huyền diệu, không phải vô cùng đơn giản đắp lên hình thành. Lúc này, tại trước mắt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên, xuất hiện biến hóa. Đại lực ma tượng quyền, nhập môn. Hắn thoải mái lâm ly tiếp tục đánh xong cái này đại lực ma tượng quyền 13 chiêu quyền thức. Lúc này, đại lực ma tượng quyền biểu hiện là có thể tăng lên trạng thái. Hắn cảm giác hôm nay tinh khí thần trạng thái rất không sai. Bắt đầu tiếp tục tu luyện Cửu Long Huyền Kim Công. Cái này Cửu Long Huyền Kim Công khuynh hướng một loại rèn lực phương pháp nội luyện, vận dụng lực tại thể nội buộc phát rèn luyện, quá trình tu luyện tương đối phi thường hung hiểm. Một khi tu luyện vô ý thụ thương, đó chính là nội thương nghiêm trọng, tục xưng tẩu hỏa nhập ma. Loại này luyện công nội thương, khôi phục phiền toái nhất, chẳng những cần thượng hạng dược vật bảo dưỡng thân thể, quan trọng hơn là cần thời gian dài mới có thể chân chính hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn không ngừng ngưng hợp thể nội lực lượng trong thân thể rèn luyện. Trong lúc bất chi bất giác, hơn một canh giờ trôi qua. Hắn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Tu luyện khó khăn nhất chỗ chính là người tinh lực có hạn, không cách nào mỗi ngày thời thời khắc khắc đều có thể làm được chân chính hữu hiệu luyện công. Luyện công không phải ngốc luyện hồ luyện luyện chơi, dạng này chẳng những sẽ luyện phế thân thể, hơn nữa còn không có hiệu quả gì. Vương Diệu đắm chìm trong tu luyện Cửu Long Huyền Kim Công bên trong, ngưng hợp thể nội lực lượng, rèn luyện thân thể, cái này thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể bên trong sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ. Cửu Long Huyền Kim Công ở trong ẩn chứa rèn lực bí pháp, đối với hắn thân thể sinh ra một loại huyền diệu rèn luyện hiệu quả. Ha ha, Cửu Long Huyền Kim Công cũng quả nhiên nhập môn. Vương Diệu cảm thấy phi thường kinh hỉ. 11111122222233333444445555566666. Chương 64, thực lực tăng lên. Lúc này, Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên Cửu Long Huyền Kim Công. Trước mắt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên có chút lóe lên. Tiêu hao 0.6 nguyên khí, Cửu Long Huyền Kim Công đạt tới thứ nhất tầng. Hắn có thể cảm nhận được, thể nội xuất hiện một loại huyền diệu biến hóa, đối với hắn thân thể lần nữa cường hóa tăng lên, tăng cường hắn thể chất cường độ. Thân thể của hắn bên trong hình thành một loại chất biến, đã có được một loại kỳ lạ huyền kim đặc chất, trở nên cứng cáp hơn cường đại. Nhất là, da của hắn ẩn ẩn nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt kim sắc lưu quang, siêu phàm huyền diệu. Loại này Cửu Long Huyền Kim Công quả thật cường đại bất phàm. Vương Diệu tiếng lòng tán thưởng. Hắn tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 0.9 nguyên khí, Cửu Long Huyền Kim Công đạt tới tầng thứ 2. Thân thể của hắn lần nữa cường hóa, thực lực tăng lên, thể chất cường độ lần nữa tăng cường tăng lên. Cửu Long Huyền Kim Công điệp ra cường hóa cấp đại thành thiết y công, làm hắn làn da cường độ trở nên cường hãn hơn đáng sợ. Hắn lần nữa tăng lên. Tiêu hao 1.3 nguyên khí, Cửu Long Huyền Kim Công đạt tới tầng thứ 3. Ầm vang ở giữa, hắn cảm thấy thân thể lần nữa cường hóa tăng lên, một loại kịch liệt đau đớn tại hắn trên thân bắt đầu xuất hiện, loại kia liệt hỏa đốt người thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa giáng lâm, mà lại đau đớn cùng khó chịu tình trạng càng thêm mãnh liệt hung mãnh. Loại tình huống này, đại biểu thân thể của hắn đạt tới cực hạn siêu phụ tải trạng thái. Nửa canh giờ qua đi, loại kia kịch liệt đau đớn như là thủy triều bình thường chậm rãi biến mất. Vương Diệu ngược lại cảm thấy thân thể xuất hiện một loại hoàn toàn mới cảm thụ, phản phất toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Cảm giác này coi là thật kỳ diệu, loại này có được càng cường lực lượng cùng thực lực cảm giác để người thật sâu trầm mê. Vương Diệu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn lập tức tăng lên đại lực ma tượng quyền. Tiêu hao 1.7 nguyên khí. Đại lực ma tượng quyền tăng lên đạt tới tiểu thành cảnh giới. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy mình một đôi kim cương thiết quyền lần nữa thu hoạch được chất biến cường hóa tăng lên. Chẳng những song quyền có thể ẩn chứa càng cường lực lượng, có càng mạnh lực bộc phát, đối với lực tích xúc cùng bộc phát có được càng tầng trên cùng hơn độ. Mà lại song quyền thể chất cường độ cũng đồng thời có càng mạnh tăng lên. Hắn tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 2.5 nguyên khí, đại lực ma tượng quyền tăng lên đạt tới tinh thông cảnh giới. Song quyền lần nữa cường hóa tăng lên, thể chất cường độ cùng ẩn chứa lực cường độ hai loại đặc chất đồng thời tăng lên tăng cường. Lúc này, hắn còn thừa nguyên khí đã không đủ để tăng lên đại lực ma tượng quyền cùng đoán lực cảnh cấp độ. Lấy hiện tại loại này thực lực cùng lực lượng cường đại, lần nữa đối mặt lên kia lại hào lượng tiến hành giao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng bị động như vậy. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Hôm nay xong hỉ lâm môn, để hắn cảm thấy phi thường kinh hỉ. Tu luyện kết thúc, Vương Diệu đi vào thất xà lâu bên cạnh cách đó không xa một gian rộng rãi khách đường ở trong. Hắn đem nơi này đổi thành phân đàn làm việc nơi trốn, lấy mấy cái đường khẩu làm việc điểm, tập hợp một chỗ, thuận tiện hắn có thể càng nhanh xử lý sự tình. Nơi này thời khắc đều có mỗi cái đường khẩu làm việc đệ tử làm việc. Đỗ Hưng tại xử lý sự tình cái này phương diện coi như có chút năng lực, tạm thời an bài đến nơi này xem như quản sự. Vương Diệu vừa vặn đi vào căn này đại khách đường bên trong. Đàn chủ, tổng đàn bên kia truyền đến tin tức, nói là có hai vị tổng đàn hộ pháp rất nhanh sẽ đến đây chúng ta phân đàn một chuyến, nơi này là tổng đàn mật tín. Đỗ Hưng lấy ra một phong bức thư, đặt ở trên bàn. Vương Diệu gật gật đầu, cầm lấy phong thư, mở ra nhìn qua mật tín. Mật tín phía trên cũng không có viết rõ đến cùng là chuyện gì, chỉ nói là tận lực phối hợp hai vị tổng đàn hộ pháp hành động, không được chống lại mệnh lệnh chờ chút. Đàn chủ, đây là phân đàn kho tiền cùng khố phòng nơi đó báo trở về khoản. Tháng này phân đàn thu nhập có 3.756 lượng bạc, khả năng tiền tháng cấp cho đều sẽ có chút không đủ. Đỗ Hưng bẩm báo, đem khoản buông xuống. Ừm. Vương Diệu gật gật đầu, tùy ý lật phải xem nhìn, ném qua một bên. Phân đàn trải qua mấy tháng này thời gian, hiện tại vừa vặn có thể nói đi vào quỹ đạo, thu nhập cái gì, tự nhiên còn không bình thường. Còn có chính là tổng đàn bên kia phân phát tu luyện phụ trợ dược vật, số lượng lại giảm bớt 2 thành. Nói là tổng đàn nơi đó cũng là tài nguyên tu luyện khan hiếm, tạm thời liền có thể cho nhiều như vậy. Đỗ Hưng giải thích. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, trong lòng không vui. Hắn cũng cái này biết, đây nhất định là tổng đàn bên kia lục trưởng lao thủ đoạn, cố ý giảm bớt bên này phân đàn tu luyện dược vật cung ứng, cho hắn chế tạo nan đề. Tại phủ thành tổng đàn nơi đó, lục trưởng lao toàn trí trung chính là trưởng quản tu luyện dược vật cái này một khối phương diện. Đối với từng cái phân đàn dược vật phân phát mặc dù không phải trực tiếp quản hạt, nhưng cũng có thể có rất lớn trình độ ảnh hưởng. Phân đàn nơi đó tự nhiên không có khả năng bởi vì Vương Diệu một cái nam tinh thành phân đàn đàn chủ, đi đắc tội một cái tổng đàn lục trưởng lão. Loại chuyện này, Vương Diệu trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu, nhưng cũng không thể giết tới tổng đàn nơi đó đi. Hừ, đã dạng này, vậy liền cho tổng đàn nơi đó đi một phong mật tín, nói rõ ngọn nguồn, liền nói chúng ta phân đàn nơi này cũng là tài nguyên tu luyện khan hiếm. Nói cho tổng đàn, nộp lên tổng đàn tiền bạc vật tư từ giờ trở đi về sau các giảm bá thành. Cái gì thời điểm, tổng đàn bên kia tu luyện dược vật cung ứng có thể bình thường lại nói. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh. Hắn cái này đường đường một cái phân đàn đàn chủ, tự nhiên cũng không phải bùn nặn, không có một chút hỏa khí. Tại phân đàn nơi này, hắn chính là một đầu tọa địa hổ, tổng đàn nơi đó muốn nắm hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Đã tổng đàn dưới đấy những cái kia làm việc người muốn bán cho lục trưởng lão toàn trí chung một cái thể diện, lựa chọn đắc tội hắn, vậy hắn cũng không có gì tốt giảng, chọc tới hắn trực tiếp lật bàn không chơi. Cùng lắm thì sau này sẽ là chính hắn nghĩ biện pháp từ đường dây khác thu hoạch được càng nhiều một chút tu luyện dược vật tài nguyên. Đàn chủ, tổng đàn bên kia phụ trên thư nói, tu luyện dược vật tài nguyên bên trong khan hiếm nhất chính là cao phẩm cấp đan dược, lần này một viên đều không có, về sau khả năng cũng sẽ không có. Đỗ Hưng bổ sung nói. Nói như vậy, ý là ngay cả mấy vị phân đàn hộ pháp tu luyện cung ứng đều không thể thỏa mãn. Vương Diệu thần sắc phát lạnh. Đúng là dạng này. Vừa vặn ba vị hộ pháp cùng hai vị giáo đầu liền đến đây nhận lấy cao phẩm cấp tu luyện đan dược. Nhưng là chúng ta khố phòng bên trong đã không có hàng tích trữ, liền cần chờ lấy cái này một nhóm tổng đàn bổ sung khố phòng. Đỗ Hưng gật gật đầu. Ha ha, xem ra đây là có người muốn cố ý gây phiền toái cho ta. Đã dạng này, nộp lên tổng đàn tiền tài vật tư, giảm bớt 8 thành, còn thừa 2 thành nộp lên tổng đàn. Được rồi, về sau liền mỗi tháng cho tổng đàn nộp lên 100 lượng bạc, ý tứ. Cái khác cũng không cần quản, cái gì thời điểm tổng đàn khôi phục tu luyện dược vật tài nguyên cung ứng lại nói. Vương Diệu nhàn nhạt phân phó một tiếng. Muốn dùng loại này biện pháp nắm hắn, vậy hắn trực tiếp tới cái ác hơn. So hung ác hắn còn không có sợ qua ai, muốn so làm người buồn nôn, hắn so với Phương càng thêm làm người buồn nôn. Đúng phải loại chuyện này, căn bản là tuyệt không thể nhịn khí thôn âm thanh, như thế không những mình không may, đối phương cũng là càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Đàn chủ, còn có chính là, tổng đàn bên kia sẽ an bài tới 2-3 vị hộ vệ tăng thêm đến phân đàn bên trong. Đỗ Hưng thấp giọng nói. Liên nói chúng ta phân đàn hiện tại tài nguyên tu luyện khan hiếm, mà lại nhân thủ đầy đủ, không thiếu nhân thủ. Không cần tăng thêm mấy vị phân đàn hộ pháp tới. Vương Diệu lạnh lùng phân phó. Vâng. Đàn chủ, minh bạch. Mặt khác chính là. Đỗ Hưng gật đầu nói. Được rồi, ngươi cái này có hay không tốt một chút tin tức? Vương Diệu đánh gãy hỏi. Ách. Tạm thời không có chuyện gì khác. Đỗ Hưng lời nói đến bên miệng, lựa chọn không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là không quá quan trọng một ít chuyện. Vậy được, ngươi đi mau đi. Ngoài ra để cho Bạch Tức Đường đệ tử đem ngu đường chủ mời đi theo một chuyến. Vương Diệu thuận miệng phân phó. Tốt. Đàn chủ. Đỗ Hưng lên tiếng, quay người rời đi. Vương Diệu đang làm việc đại khách đường bên trong hai mắt liếc nhìn một chút, quay người rời đi, trở về thất xà lâu ở trong. Không bao lâu, Ngô Mỹ Lam đi vào thất xà lâu 3 tầng khách đường. Phân đàn tài nguyên tu luyện khan hiếm chuyện này, ngươi cũng hẳn là tương đối rõ ràng. Về phần nguyên nhân, cũng không nhiều lời. Tứ trưởng lão bên này có thể hay không giúp một tay, giải quyết cái phiền toái này? Vương Diệu nói thẳng hỏi thăm. Sư phó tại tổng đàn vẫn luôn là trưởng quản Bạch Tức Đường, chuyện này chỉ sợ cắm không lên tay. Kia lục trưởng lão tại tổng đàn đều là ngang ngược bá đạo người. Ngô Mỹ Lam lắc đầu. Vương Diệu gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng thần sắc. Sau đó, hai người nhìn thấy Hàn Huyên vài câu. Ngô Mỹ Lam đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Diệu lặng lặng ngồi ở ghế dựa, hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Chuyện này, hắn đương nhiên còn có mặt khác cách nhìn, tuyệt sẽ không coi là thật ngốc ngốc tin tưởng loại này qua loa lời xa giao. Chỉ bất quá, tứ trưởng lão nơi đó cũng đồng dạng là cùng tổng đàn những người khác ý nghĩ cái nhìn đồng dạng, không muốn vì một cái phân đàn đàn chủ, cùng kia lục trưởng lão hoàn toàn kết thù mà thôi. So sánh với tổng đàn một vị lục trưởng lão, hắn cái này nam tinh thành phân đàn đàn chủ khẳng định tại rất nhiều trong mắt người liền không có trọng yếu như vậy. Đối với tổng đàn rất nhiều người mà nói, đây đều là một cái rất đơn giản lựa chọn. Xem ra vẫn là phải mình nghĩ biện pháp. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Chính lúc này, Phá Sơn Đường tân nhiệm phó đường chủ Viên Phong đột nhiên đến. Bây giờ Phá Sơn Đường không có đường chủ, hết thảy đều là Viên Phong cái này phó đường chủ định đoạt. Bất quá, cái này Viên Phong cũng là rất có phân tấp, không có làm loạn. Phá Sơn Đường vẫn là hoàn toàn trưởng khống tại Vương Diệu trong tay. Đàn chủ, ta vừa vặn dẫn đường khẩu đệ tử tiến đến Hà Loan trấn nơi đó hóa đơn nhận hàng, nhưng là tổng đàn nơi đó phân phát tài nguyên tu luyện khoản có chút không đúng, so trên chương mục thiếu đi 5 thành. Viên Phong mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lộ ra có chút tức giận. Ha ha, thiếu đi 5 thành. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Đàn chủ, bọn hắn khinh người quá đáng. Viên Phong cả giận nói. Ừm, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ngươi đi thông chi phân đàn cao tầng mấy vị hộ pháp cùng phó đàn chủ, còn có cái khác đường chủ đến đây một chuyến. Vương Diệu gật gật đầu, phân phó một tiếng. Vâng. Viên Phong lên tiếng, lập tức bay người rời đi. Sau một lát, một đám phân đàn cao tầng nhao nhao đến đây, nhưng duy chỉ có thiếu đi phó đàn chủ Mã Hữu Côn cùng hình phạt đường đường chủ Mã Sâm hai người thân ảnh. Tới là hình phạt đường tân nhiệm phó đường chủ Lôi Quang, người này là từ tổng đàn bên kia điều tới đảm nhiệm hình phạt đường phó đường chủ, nhìn hào hoa phong nhã, một bộ thư sinh bộ dáng, nhưng khuôn mặt ẩn ẩn có một loại âm tàn độc ác khí chất. Phó đàn chủ cùng Mã Sâm hai người đâu? Vương Diệu mặt không biểu tình, thuận miệng hỏi thăm. Về đàn chủ, phó đàn chủ cùng đường chủ hai người có việc, cho nên an bài ta đến đây một chuyến. Đối Quang trước chắp tay hành lễ, thần sắc cũng dung, lên tiếng bẩm báo. Đã có sự tình, quên đi. Vương Diệu tùy ý khoát khoát tay. Hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng, đây là Mã Hữu Côn cùng Mã Sâm hai người trốn tránh không muốn lộ diện. Vừa vặn phân đàn ra một việc, tổng đàn bên đó đây, nói là tài nguyên tu luyện nghiêm trọng khan hiếm không đủ, cho nên về sau chúng ta phân đàn nơi này tu luyện dược vật tài nguyên cung ứng rất khó thỏa mãn. Mà Viên Phong trước đó vừa đi Hà Loan trấn nơi đó hóa đơn nhận hàng, tổng đàn nơi đó cung cấp tu luyện dược vật tài nguyên, mất đi năm thành. Chuyện này, đối phân đàn sẽ có không nhỏ ảnh hưởng.
Ta ý tứ đâu, là dẫn đại gia phân đàn những cao tầng này tiến đến Hà Loan trấn đi một chuyến, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống, nguyên bản tổng đàn cung cấp tu luyện dược vật tài nguyên. Vậy mà mất đi một nửa. Trong này chỉ sợ khẳng định có vấn đề gì cùng nguyên nhân. Nhìn xem trôi qua có phải là có thể trợ giúp tổng đàn những bang phái kia các huynh đệ giải quyết một chút khó khăn. Vương Diệu từ tốn nói. Một đám phân đàn từng cái cao tầng đều là trầm mặc không nói, thần thái khác nhau, không nguyện ý tùy tiện mở miệng tỏ thái độ. Vậy thì tốt, đã không có người phản đối. Như vậy hiện tại lập tức xuất phát tiến đến Hà Loan trấn một chuyến. Mỗi cái đường khẩu các điều 100 bang phái tinh nhuệ đội ngũ, võ trang đầy đủ, cùng một chỗ tiến về. Vương Diệu cũng lười phiền phức, trực tiếp ra lệnh. Mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này không ai lên tiếng, chính là đại biểu đồng ý. Tiểu Liên lúc trước lại Hào Lượng đều không có như thế ngang ngược bá đạo, chuyên quyền độc đoán. 11111122222233333344445555556666666. Chương 65, trở mặt. Vương Diệu cũng là lười nhác cái cỏ, nếu thật là thương lượng nửa ngày không có kết quả, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu là ai không muốn tiến đến, cái kia cũng không có vấn đề. Con người của ta làm việc nhất là công đạo, cho tới bây giờ cũng sẽ không ép buộc người đi làm việc. Vương Diệu lại bổ sung một câu. Cả đám ở trong không người nào nguyện ý khi cái này chim đầu đàn, đến loại này thân phận và địa vị, không ai là kẻ ngu, nghĩ đến đều rất nhiều. Sau một lát, 600 vị bang phái tinh nhuệ đội ngũ tụ tập hợp đủ cả. Những bang phái này đường khẩu tinh nhuệ đội ngũ, mỗi người đều là công phu trong người, trong đó có như vậy 2-30 người đều đem một môn công phu tu luyện tới đại thành cấp độ, thực lực rất mạnh. Chính là đến thành vệ quân bên trong, bang phái cái này 600 tinh nhuệ đội ngũ cũng đều tuyệt đối có thể trải qua mấy lần chiến trường giết địch, hoàn toàn trở thành thành vệ quân tinh nhuệ. Vương Diệu dẫn cả đám ra phân đàn trụ sở, sau đó thuận đường đi ra khỏi thành, hướng về Hà Loan chân tiến đến. Hơn 10 dặm lộ trình, đối với mọi người tới nói, cũng không bao xa, rất nhanh liền toàn bộ đều cảm thấy Hà Loan chấn. Nhưng là, đường đi lên một chút tuân gia huyết xà bang cái này mấy trăm tinh nhuệ đội ngũ tụ tập cùng một chỗ xuyên qua đường đi, mà lại mỗi cái đều là võ trang đầy đủ, tay cầm lợi khí, cung tiễn tùy thân, xem xét liền tuyệt không giống như là dạo phố tới. Tự nhiên dẫn tới trên trấn vô số người cảm thấy yêu kỳ. 6. Một tòa ven đường 3 tầng thạch lâu phía trên nhất cạnh góc vị trí gian phòng bên trong. Bùi Quảng mặc một bộ phú quý công tử ca bộ dáng, người mặc thêu lên kim sắc tế văn áo trắng trường bào, khuôn mặt thanh tú, mặt mày tuấn lãng, lặng lặng ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh, hưu nhàn uống trà. Đột nhiên nhìn thấy một đám mấy trăm người huyết xà bang tinh nhuệ đệ tử võ trang đầy đủ xuất hiện, Bùi Quảng mặc khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng lại. Một cái gầy gò già dặn nam tử lúc này lập tức đi vào trong nhà. "Công tử, huyết xà bang tân nhiệm phân đàn đàn chủ Vương Diệu, đột nhiên dẫn phân đàn một đám cao tầng cùng 600 tinh nhuệ bang phái đệ tử tiến Hà Loan trấn." Gầy gò nam tử nhanh chóng bẩm báo. "Ngươi nhưng biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Bùi Quảng mặc thuận miệng hỏi thăm. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng cũng có thể là cùng huyết xà bang phụ thành tổng đàn bên kia có một chút mâu thuẫn cùng tình trạng. Kia Vương Diệu sát tính rất nặng, dù sao cũng là giết lúc trước lại Hào Lượng thượng vị. Gầy gò nam tử có chút suy đoán. Có thể giết lại Hào Lượng cái này đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ, nói rõ Vương Diệu tại cũng có được đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ thực lực, mà lại sẽ so bình thường đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ hẳn là càng mạnh một chút. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị cùng huyết xà bang tổng đàn phân liệt? Cái này cũng hẳn không có khả năng. Huyết xà bang thế nhưng là chúng ta Bạch Sa phủ cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Hắn hẳn là còn không có đầy đủ cường đại thực lực cùng huyết xà bang tổng đàn phân liệt. Theo ta được biết, cái này Vương Diệu cùng thành thủ đại nhân giống như cũng không có cái gì tiếp xúc. Bùi Quảng mặc lắc đầu. Muốn ta suy đoán, cũng rất có thể chỉ là trong bang phái hồng đi. Dù sao kia Vương Diệu thượng vị quá nhanh, khả năng đắc tội huyết xà bang bên trong một chút những người khác. Gầy gò nam tử không muốn nhiều như vậy, chỉ là đơn giản suy đoán. Ngươi nói cũng có khả năng. Bất kể nói thế nào, hắn xuất lĩnh nhiều người như vậy huyết xà bang phân đàn tinh nhuệ đội ngũ tiến Hà Loan trấn, khẳng định không phải đến sống phóng túng. Ngươi lập tức đi trước thông chi thành vệ quân giáo úy Ô Gia Nhị thiếu gia Ô Hạo Viễn, mời hắn lập tức xuất lĩnh 1000 thành vệ quân tinh binh đến đây trên trấn bến tàu. Đừng để nơi đó ra loạn gì. Bùi Quảng mặc thoáng nghĩ, nhanh chóng phân phó một tiếng. Công tử, kêu Ô Hạo Viễn cùng tam công tử Ô Hạo Khanh. Gầy gò nam tử có chút do dự. Hừ, hắn là Ô Gia đích trưởng tử, về sau kia Ô Gia sớm muộn đều là hắn. Hiện tại Ô Gia còn không có đến phiên hắn đương gia làm chủ. Lại cùng kia lão đại Ô Hạo Đẳng cùng lão nhị Ô Hạo Viễn hai người đấu cái không dứt. Bùi Quảng mặc thần sắc không vui. Nhưng là, kia lão đại Ô Hạo Đẳng tu luyện thiên phú rất không sai, hiện tại đã là đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực, rất có thể sẽ rất nhanh đột phá đến đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực. Đến thời điểm, nếu là kia Ô Hạo Đẳng coi là thật có một ngày chân chính đột phá đến đoán lực cảnh tầng thứ 5 thực lực, chỉ sợ sẽ là tam công tử có một ngày có thể đương ra làm chủ, đó cũng là cái khôi lỗi. Lại tăng thêm, kia ổ lão thái gia đặc biệt thích cái kia đại trưởng tôn Ô Kiếm Thông, nghe nói kia Ô Kiếm Thông cũng tu luyện thiên phú rất không sai. Từ nhỏ đã rất được ổ lao thái gia sủng ái, cái này tương lai. Gầy gò nam tử có chút muốn nói lại thôi. Hừ, ánh mắt thiện cận. Kia Ô Hạo Đẳng bản thân thiên phú rất không sai, tính tình cũng phi thường ổn trọng, tu luyện khắc khổ. Nói thật, loại người này ai cũng ép không được. Trừ phi hiện tại giết kia Ô Hạo Đẳng, bằng không tương lai kia lão đại Ô Hạo Đẳng tất nhiên là Ô gia một cái trụ cột, chuyện này ổ lao thái gia thấy rất rõ ràng. Nếu là giết Ô Hạo Đẳng, kia là không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Ổ lao thái gia khẳng định nổi điên, chính là đào đất ba thước cũng sẽ đem người tìm ra báo thù. Bùi Quảng mặc hừ lạnh một tiếng.
gầy gò nam tử có chút trầm mặc. Kia Ô Hạo Đằng hiện tại dù là rời đi Ô gia, đi tới chỗ nào đều sẽ nhận trọng dụng, chính là tiến thành vệ quân, cũng tất nhiên lại nhận thành thủ đại nhân trọng dụng. Lấy Ô Hạo Đằng một thân thực lực cùng tinh thông Ô gia binh pháp năng lực, tại thành vệ quân trà trộn 2-3 năm, hoàn toàn có năng lực tại Hắc Lang vệ ở trong ngồi lên thống lĩnh chi vị. Bùi Quảng Mặc trầm giọng nói: "A, công tử, thống lĩnh thế nhưng là trưởng quản thành vệ quân toàn bộ cường hãn nhất Hắc Lang vệ." Kia Ô Hạo Đằng coi là thật có loại này thực lực cùng năng lực. Gầy gò nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Nếu là hắn sau này làm thật có thể đột phá đến đoán lực cảnh tầng thứ 5 thực lực, vậy tương lai chính là làm cái chỉ huy hơn vạn Hắc Lang vệ tinh binh tướng quân, đều có nhất định khả năng. Ổ lao thái gia thế nhưng là nghĩ đến không có đơn giản như vậy, hắn căn bản là không có nghĩ tới để lão đại Ô Hạo Đằng tiến vào thành vệ quân, mà là chí ít cũng muốn để Ô Hạo Khanh tiến về phụ thành gia nhập Bạch Sa quân. Lúc trước Ô Hạo Đằng ngay tại Bạch Sa quân tinh nhuệ thiết kỵ ở trong lịch luyện đếm rõ số lượng năm thời gian, nếu như không phải là bởi vì một trận ngoài ý muốn, ăn một lần đại bại cầm. Bởi vậy thụ thật nặng thương thế, còn có một chút trong quân phe phái tranh đấu nguyên nhân, bằng không hiện tại từ lâu là Bạch Sa quân tinh nhuệ thiết kỵ ở trong một vị thực quyền trưởng binh đô thống. Bùi Quảng Mặc hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Gầy gò nam tử mặt lộ vẻ một tia giật mình thần sắc, căn bản không nghĩ tới Ô gia vậy mà còn có phức tạp như vậy nội tình. Chuyện này cũng chỉ có thể trách muội muội ta lúc trước quá mức cương triều kia Ô Hạo Khanh, để hắn dưỡng thành như thế cuồng vọng tự đại tính tình. Tốt, chuyện này về sau ngươi cũng không cần nhắc lại. Mặt khác, Bùi Xuyên, ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt không thể lẫn vào tiến Ô gia bọn hắn nhà mình huynh đệ mấy trong đó đấu bên trong, loại chuyện này nhất là chúng ta Bùi gia không tiện nhúng tay. Nếu để cho Ô gia hiểu lầm chúng ta Bùi gia có cướp đoạt Ô gia như vậy đại gia nghiệp chi tâm, kia Ô Hạo Khanh thật đúng là tương lai vĩnh viễn cũng không làm được Ô gia gia chủ. Bùi Quảng Mặc nghiêm khắc phân phó. Vâng, công tử. Ta minh bạch, về sau ta sẽ tận lực cùng Tam công tử ít đến hướng gặp mặt. Gầy gò nam tử Bùi Xuyên cung kính tuân mệnh nói. Ừm, ngươi bây giờ ngay lập tức đi thông chi kia Ô Hạo viện gia quý, mời hắn lập tức tiến về Huyết Xà Bang phân đàn bến tàu nơi đó, đừng để trên trấn xảy ra điều gì nhiễu loạn. Bùi Quảng Mặc phân phó. Vâng, công tử. Bùi Xuyên cung kính lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Bùi Quảng Mặc trong mắt thần sắc biến ảo, một chút suy nghĩ, sau đó cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến đến tìm kia Tam Diệp Đường Nghê Bình Sung thương lượng một phen. Nghê Bình Sung chính là Tam Diệp Đường dược phường đoán lực cảnh tầng thứ 5 cao thủ, là người tính tình tương đối lãnh đạm, yêu thích thanh tĩnh. 6. Vương Diệu dẫn một đám bang phái đệ tử rất nhanh đi vào Hà Loan chân bến tàu. Nơi này bến tàu có một mảnh đất bản chính là thuộc về phân đàn trưởng khống, cái khác thương thuyền nếu là mượn dùng bến tàu dỡ hàng, đều cần cho phân đàn thanh toán một bút không ít phí tổn, đây cũng là phân đàn mỗi tháng một bút không nhỏ thu nhập. Lúc này, chỉ thấy Huyết Xà Bang tổng đàn hai chiếc thương thuyền chính cập bờ dừng ở bến tàu bên cạnh, một chút Huyết Xà Bang đệ tử ngay tại vận chuyển một chút vật tư đưa lên tổng đàn thương thuyền. Mã Liêm, Hùng Cường cùng Lệ Hàn Tùng chờ một đám Phá Sơn Đường đệ tử lập tức xông đi lên ngăn cản vận chuyển hàng hóa tài nguyên. Đi, đều dừng lại đến, phân đàn vật tư tạm thời trước đều không cần hướng thuyền hàng phía trên vận chuyển. Lệ Hàn Tùng la lớn. Bến tàu một đám bang phái đệ tử nhìn thấy đàn chủ Vương Diệu tự mình đến, không dám chống lại mệnh lệnh, toàn bộ đều ngừng tay. Hàng trăm hàng ngàn người một chút tụ tập tại Huyết Xà Bang phân đàn bến tàu trên địa bàn. Trong nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều người chú ý, chính là muốn không chú ý đều không được. Vương Diệu, ngươi làm gì? Lúc này một cái gầy còm nam tử từ Huyết Xà Bang tổng đàn chiếc thứ nhất thương thuyền bên trong bước nhanh lóe lên, bay vọt rơi vào trên bến tàu. Ngươi là đầu nào lão cẩu? Sủa loạn cái gì? Vương Diệu lạnh lùng quát hỏi. Vương Diệu, ngươi! Gầy còm nam tử nháy mắt nổi trận lôi đình, lửa giận công tâm, tức giận đến cực điểm. Đàn chủ, đây là tổng đàn vận chuyển vật liệu đại quản sự, tên là Phiền Thư. Tổng đàn đầu này vận chuyển đường sông tuyến đường bên trên tu luyện dược vật tài nguyên phân phát chính là về cái này Phiền đại quản sự trưởng quản. Tiền Phú Mậu lúc này tiến lên thấp giọng giới thiệu. Nha, nguyên lai là Phiền lão cậu nha. Quen biết. Vương Diệu một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, gật gật đầu. Phiền Thư nghe được cái này Phiền lão cậu xưng hô, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận. Phiền lão cậu, tổng đàn bên kia phân phát cho chúng ta Nam Tinh thành phân đàn tu luyện dược vật tài nguyên, thiếu đi năm thành. Ngươi đến cho nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Diệu mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, lạnh giọng chất vấn. Hắc hắc, ngươi xính cái này miệng lưỡi lợi hại, cái kia cũng vô dụng. Tổng đàn tài nguyên tu luyện khan hiếm, cho nên phân phát đến các ngươi Nam Tinh thành phân đàn cũng chỉ có năm thành. Cái gì thời điểm chờ đến có tài nguyên, lại cho các ngươi phân đàn bổ sung? Phiền Thư âm tàn cười một tiếng. Theo thủ hạ ta bẩm báo tới, giống như lần này cao phẩm cấp tu luyện đan dược một viên cũng không có a. Vương Diệu nhàn nhạt chất vấn. Không tệ, nhất là cao phẩm cấp đan dược, càng là khan hiếm. Phiền Thư đắc ý cười nói. Dễ nói. Đến. Mỗi cái đường khẩu cho ta lôi ra 10 người đến, đem vừa vặn chứa ở tổng đàn trên thương thuyền phân đàn bảy đồ cúng vật tư tất cả đều cho ta chuyển xuống đến. Vương Diệu hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng. Đường chủ. Như Vạn Long cái thứ nhất lên tiếng tuân lệnh. Viên Phong đồng dạng cũng là lập tức đồng ý. Thiết Ưng đường, Nộ Phong đường, Hình Phạt đường cùng Bạch Tức đường bốn cái đường khẩu đệ tử đều có chút chần chờ cùng do dự, cũng không có ngay lập tức động thủ. Làm sao? Là ta người đàn chủ này nói chuyện không dùng được rồi. Vẫn là các ngươi cảm thấy ta mệnh lệnh này không quản được các ngươi. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, lạnh lùng chất vấn. Hắn đây chính là quang minh lỗi lạc kéo lên những người này cùng một chỗ xuống nước. Muốn tại Nam Tinh thành phân đàn an an ổn ổn đợi, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ của hắn, lấy không chỗ tốt không trợ lý, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cùng phân đàn đứng chung một chỗ, không cùng hắn một lòng, giữ lại cũng là vô dụng. Cùng lắm thì những người này có thể hướng tổng đàn xin, triệu hồi tổng đàn nơi đó, hoặc là đi hướng cái khác phân đàn cũng giống vậy, đừng ở dưới mí mắt hắn lắc lư là được. Nếu ai không phục, xéo đi liền tốt, tránh khỏi nhìn nhau hai ghét, đều là trong lòng không thoải mái. Vương Diệu đây là quang minh chính đại dương lưu, quang minh lỗi lạc, thống thống khoái khoái. Không phải người một đường, sớm làm tách ra xéo đi. 11111122222233333344445555556666666. Chương 66, không nể mặt mũi. Vâng. Đàn chủ, cần tuân hiệu lệnh. Đới Quang lúc này cái thứ nhất lớn tiếng tuân lệnh, vung tay lên một cái. Hình phạt đường đi ra mười mấy đường khẩu đệ tử, bước nhanh đến phía trước. Vâng. Đàn chủ. Đan Thiết Tranh trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một phen, lập tức gật đầu đáp lại. Ngô Mỹ Lam cũng theo sát lấy đáp lại tuân mệnh. Cuối cùng, Nộ Phong Đường Lỗ Thương nhìn thấy loại tình huống này, cũng không thể không hạ lệnh, để dưới đáy đường khẩu đệ tử động thủ. Vương Diệu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Những người này chính là được gõ một cái, mới biết cái gì quý củ. Một đám gần 110 hào bang phái đệ tử hướng về phân đàn chiếc thứ nhất thương thuyền đi lên. Dừng tay cho ta. Vương Diệu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt bang phái tổng đàn thuyền hàng? Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi đây là tội chết. Dựa theo bang quy, ngươi cái này so như phản bang. Phiền thư thần sắc biến đổi, hoành thân ngăn lại lên thuyền con đường. Phiền lão cậu, ngươi cũng không cần hù dọa ta. Có phải là phản bang tội chết, cũng không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ quản sự định đoạt. Cho ta khuôn đồ. Vương Diệu lạnh lùng hạ lệnh. Hừ, thật sự là gan to bằng trời. Tất cả tổng đàn đệ tử nghe lệnh, cái này Nam Tinh thành phân đàn đệ tử ai dám lên thuyền, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Thật đúng là phi thiên. Phiền thư giận tím mặt, tức giận đến đầy mắt đỏ bừng, tức giận hạ lệnh. Phiền lão cậu, hôm nay nếu là đem cái này phân đàn vật tư hạ không được thuyền, các ngươi mơ tưởng rời đi cái này phân đàn bến tàu. Sở hữu người nghe lệnh, chỉ cần tổng đàn đệ tử dám can đảm ra tay, hết thảy bắn giết, không lưu người sống. Vương Diệu cười lạnh một tiếng, ra lệnh. Vương Diệu, ngươi dám? Ngươi cũng dám bắn giết tổng đàn bang phái đệ tử? Quả thực chính là coi trời bằng vung. Phiền thư thần sắc biến đổi, tức giận hét lớn. Ha ha, ta có dám hay không, ngươi thử một chút chẳng phải biết. Động thủ đi, ta ngược lại là nhìn xem cái nào không sợ chết dám can đảm ra tay. Vương Diệu cười nhạt nói. Vương Diệu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đây là muốn cùng tổng đàn phân liệt, phản bang mà ra? Phiền thư trầm giọng quát hỏi. Ai nói ta muốn phản bang phân liệt? Ta đã ra lệnh, phân đàn vật tư khan hiếm, về sau mỗi tháng 7 đổ cúng tổng đàn 10 lượng bạc. Không ý ta, đây là 10 lượng nén bạc. Vương Diệu lấy ra một cái 10 lượng nén bạc, tiện tay ném ở Phiền thư trước mặt trên mặt đất. Vương Diệu, ngươi quả thực gan to bằng trời. Phân đàn vật tư, kia là ngươi nói không cho liền không cho, thật sự là buồn cười. Phiền thư sắc mặt đỏ thẫm, thần sắc căm trầm. Tại Phiền thư trong lòng, vạn vạn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại nháo đến trình độ như vậy. Cái này Vương Diệu căn bản chính là một lời không hợp trở mặt không quen biết, tính tình cương liệt đến cực điểm. Đúng lúc này, oanh long long, một trận kịch liệt tiếng bước chân từ trên đường phố truyền đến. Trong nháy mắt, 1000 thành vệ quân tinh nhuệ võ trang đầy đủ bước nhanh chạy đến, tiến vào bến tàu ở trong. Tất cả mọi người tránh ra, không cho phép tại bến tàu tụ tập. Một thành vệ quân cường tráng đô úy tay cầm roi, lớn tiếng la lên, trong tay trường tiền không trung vung dậy, phát ra ba ba vang dội thanh âm, xua đuổi chung quanh một đám náo nhiệt đám người. Thành vệ quân người đầu lĩnh chính là giáo úy Ô Hạo Viễn, xuất lĩnh 10 cái tinh nhuệ quân tốt, sải bước đi tới. Ai u, Ô giáo úy ngọn gió nào đem người cho thổi qua tới? Vương Diệu có chút cười một tiếng, đi ra phía trước. Nguyên lai là Vương đàn chủ, ngươi cái này đột nhiên dẫn một bang phân đàn tinh nhuệ đội ngũ xông vào Hà Loan trấn, đến cùng tình huống như thế nào? Ô Hạo Viễn mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng hỏi thăm. Mấy tháng này trong lúc đó, Vương Diệu cùng Ô gia lão đại Ô Hạo Đằng đã gặp mặt vài lần, có một lần vừa vặn đụng phải Ô gia lão nhị Ô Hạo Viễn giáo úy, ba người ngồi cùng một chỗ sướng trò chuyện một phen. Bởi vậy, quan hệ trở nên quen thuộc bắt đầu, về sau song phương lại từng có tiếp xúc mấy lần, cũng càng chỗ được quen thuộc. Vừa vặn kia Bùi Quảng Mặc phái người lập tức tiến đến quân doanh đại viện bên trong cho ta biết, để ta xuất lĩnh quân đội mau chạy tới đây một chuyến. Hà Loan trấn này địa phương tình huống tương đối phức tạp, không thể so các ngươi bang phái phân đàn bên trong, đóng cửa lại đến làm sao náo đều không có vấn đề gì lớn. Nếu là này địa phương sai lầm, thế nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều người phát tài. Ô Hạo Viễn thấp giọng nói. Ha ha, Ô gia quý, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây cũng chính là cùng tổng đàn bên kia có chút mâu thuẫn, dẫn phân đàn một đám cao tầng tới giải quyết vấn đề. Ngươi yên tâm trăm phần, sẽ không cho ngươi đâm ra dối, cũng sẽ không ở cái này Hà Loan trấn bên trong ra loạn gì. Ta chính là từ tổng đàn trong tay muốn về chúng ta phân đàn một chút vật tư. Vương Diệu cười giải thích. Đi, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi làm việc có chừng mực, đừng làm ra phiền toái gì liền tốt. Ô Hạo Viễn gật gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ sự tình ngọn nguồn. Đây là huyết xà bang nội bộ một chút tranh đấu, loại chuyện này tại bất kỳ một cái nào tổ chức bên trong đều là lại phổ biến bất quá. Chính là tại thành vệ quân bên trong, mỗi cái giáo úy cùng mỗi cái đô thống ở giữa cái kia cũng đều không phải bền chắc như thép, mâu thuẫn không nhỏ. Chỉ cần Vương Diệu không phải cùng Hà Loan trấn những người khác có mâu thuẫn, làm ra loạn gì, Ô Hạo Viễn tự nhiên cũng không đáng kể. Thành vệ quân mới sẽ không quản huyết xà bang đến cùng sẽ làm sao nội đấu.
Phiền Thư nguyên bản nhìn thấy thành vệ quân tới, vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là lại nhìn thấy Vương Diệu cùng thành vệ quân giáo úy Ô Hạo Viễn như thế quan hệ không đồng nhất, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác tình huống vượt qua khống chế. Rất rõ ràng, Vương Diệu đây chính là muốn lật bàn, đã tổng đàn nơi đó dùng một bộ này nắm hắn, vậy hắn cũng tự nhiên có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Mà lại, hắn Vương Diệu sẽ còn càng đen đắt hơn. Đúng lúc này, siêu, một thân ảnh từ phân đàn đầu thứ nhất trên thương thuyền bay vọt mà ra, nhẹ nhàng rơi vào phân đàn bến tàu trên mặt đất, đứng tại Phiền Thư phía trước. Bóng người này người mặc tổng đàn ngân y hộ pháp phục sức, thân hình cô gầy, khuôn mặt gầy còm thậm chí lộ ra có chút vằn mẹo, hai tay núp ở áo bào bên trong. Vương Diệu, tu luyện dược vật tài nguyên phân phối đều là tổng đàn định ra tới. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn, hẳn là tiến đến cùng tổng đàn thương thảo. Ngân y hộ pháp ánh mắt hung lệ, thần sắc cấm hàn, lạnh lùng nói: "Ha ha, ngươi nói thật sự là buồn cười. Ta không biết cái gì tổng đàn định phân phối số lượng. Ta cũng mặc kệ những cái kia, ta hiện tại chỉ cần đem phân đàn vật tư thu hồi. Làm sao dọn? Cái này cũng không được." Vương Diệu thần tình lạnh nhạt: "Phân đàn bày đồ cúng vật tư, không có khả năng để ngươi thu hồi đi, đây là bang phái quy củ. Hẳn là ngươi muốn xúc phạm bang quy. Đây là tội chết." Ngân y hộ pháp mắt lộ ra hung quang: "Ta hiện tại muốn đem phân đàn vật tư thu hồi lại. Ngươi có nghe hay không? Cũng không cần đám kia quy tới dọa ta. Ta không ăn các ngươi kia một bộ. Tại cái này Nam Tinh thành phân đàn, liền dựa theo quy củ của ta làm việc." Vương Diệu ngạnh sinh sinh đổi một câu. Đúng lúc này, siêu, lại là một bóng người từ huyết xà bang tổng đàn trên thương thuyền bay vọt mà ra, rơi vào trước mặt mọi người, cũng là người mặc bang phái tổng đàn ngân y hộ pháp phục sức, thân hình trắng kiện, thần sắc hung ác nham hiểm. "Vương Diệu, ngươi tại nơi này hành động theo cảm tính cũng không hề dùng. Đây là bang phái tổng đàn quy củ. Liền cho ta Trúc Dũng Kiên cùng Tiểu Kiệt hai vị tổng đàn ngân y hộ pháp một cái thể diện, ngươi nhìn như thế nào?" Trúc Dũng Kiên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, gằn giọng nói: "Ha ha, tốt. Vậy liền cũng mời hai vị ngân y hộ pháp cho ta Vương Diệu một cái thể diện, đem chúng ta phân đàn cái này hơn 3 tháng thiếu khuyết tu luyện dược vật tài nguyên tất cả đều bổ sung, tất cả đều dễ nói chuyện." Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng một câu, liền muốn để hắn cho cái thể diện, tổn thất phân đàn như vậy vật tư tiền tài, thật sự là đánh hà hơi không chê miệng lớn. "Vương Diệu, xem ra ngươi đây là căn bản không cho chúng ta ngân y hộ pháp một điểm tình cảm." Trúc Dung Kiên thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ hung quang: "Ngươi thì tính là cái gì? Để lão tử nể mặt ngươi? Ngươi làm sao không cho lão tử cái mặt mũi? Các ngươi mặt mũi như thế lại?" Nhẹ nhàng một câu, liền muốn để chúng ta phân đàn tổn thất nhiều như vậy vật tư. Kết quả là còn muốn cắt xén chúng ta phân đàn phân phối tu luyện dược vật tài nguyên. Ta liền không biết, đây rốt cuộc hẳn là làm sao cho hai vị các ngươi một bộ mặt. Vẫn là các ngươi hẳn là cho ta một bộ mặt. Vương Diệu từ tốn nói: "Hừ, hôm nay chúng ta nhất định phải đem phân đàn vật tư toàn bộ lấy đi. Về phần tổng đàn nơi đó cắt xén các ngươi phân phối tu luyện dược vật tài nguyên, đó là các ngươi phân đàn cùng tổng đàn sự tình." Tiêu Kiệt cường ngạnh nói: "Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Ta Vương Diệu hôm nay đem lời đặt ở chỗ này, ai cũng cầm không đi phân đàn vật tư. Nếu là không đem trên thuyền phân đàn vật tư chuyển xuống đến, các ngươi cũng đừng hòng rời đi cái này phân đàn bến tàu." Vương Diệu thần sắc phát lạnh. Toàn bộ phân đàn tràng diện trong lúc nhất thời rằng có không xong. Vương Diệu quyết tâm tuyệt đối không cho tổng đàn thương thuyền đem phân đàn vật tư lấy đi, muốn bắt cũng chỉ có 10 lượng nén bạc một cái, hắn liền ăn thua đủ. Những người này nếu là không đem phân đàn vật tư thu trở về đi tổng đàn, chỉ sợ cũng là ăn không được hảo quả tử. Trúc Dung Kiên thần sắc căm trầm, ánh mắt ẩn ẩn giết qua băng lãnh sát ý. Tiêu Kiệt càng là khô cạn trên khuôn mặt càng có vẻ âm lãnh đáng sợ. Nếu thật là không có cách nào thu hồi Nam Tinh thành phân đàn vật tư, loại chuyện này nếu là đang bang phái bên trong truyền ra, cái khác phân đàn học theo, toàn bộ tổng đàn đều sẽ không cách nào vận chuyển bình thường. Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. 6. Bến tàu chính đối diện, có một tòa hàng ngang 10 gian phòng lớn cửa trải 5 tầng thạch lâu, nơi này chính là Bùi gia sản nghiệp. Tại phía trên thạch lâu 5 tầng một gian phòng khách lớn ở trong. Bùi Quảng Mặc chính lặng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên trên bến tàu tình huống. Nghe Bình Sung thì là dựa lưng vào một thanh ghế lớn bên trên, cầm trong tay một quyển sách chậm rãi đọc qua. "Ngươi nói lần này huyết xà bang phân đàn cùng tổng đàn nội chiến, bọn hắn đến cùng có thể hay không thật đánh nhau? Động thủ giết người?" Bùi Quảng Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, có chút mặt lộ vẻ ý cười. "Giết người lại như thế nào? Không giết người lại như thế nào? Tóm lại lại cùng chúng ta không có cái gì quan hệ." Nghe Bình Sung thần tình lạnh nhạt, một bộ hứng hở thần sắc, lộ ra rất không quan trọng. "Ha ha, ta ngược lại là cảm giác kia đàn chủ Vương Diệu có thể sẽ động thủ giết người." Cái này Vương Diệu đột nhiên sát tính bạo khởi, thế nhưng là ai cũng không nhận. Bùi Quảng Mặc khẽ cười nói: "Loại này nhàn sự, ta cảm thấy ngươi còn không cần mù quan tâm. Chính là huyết xà bang phân đàn cùng tổng đàn đệ tử coi là thật giết, đó cũng là huyết xà bang nội bộ tranh đấu, cùng chúng ta những người ngoài này cũng không có gì quan hệ." Nghe Bình Sung lộ ra hào không quan tâm: "Ha ha, ta chính là hiếu kỳ, huyết xà bang tổng đàn thuyền hàng lên kia kỳ hiến thụy đến cùng sẽ làm sao? Gia hỏa này thế nhưng là mỗi lần đều cần theo thuyền áp trận, bảo vệ tốt những cái kia huyết xà bang tổng đàn tu luyện dược vật tài nguyên." Bùi Quảng Mặc đột nhiên nở nụ cười: "Hắc hắc, xem ra ngươi đây là muốn xem ta chê cười." Một thanh âm cười ha hả, Kỳ Hiến Thụy đi vào trong nhà, người mặc huyết xà bang áo đen trường bào, thân thể gầy gò, nhìn xem có chút đơn bạc. "Kỳ Lao Nhi, ngươi làm sao tìm được cái này địa phương đến? Không phải tại các ngươi kia huyết xà bang thuyền hàng bên trên uống tây bắc gió a?"
Bùi Quảng Mặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cố ý thuận miệng chất vấn. Ha ha, đương nhiên là đến hỏi các ngươi Bùi gia kia Bùi Xuyên. Kia Bùi Xuyên thế nhưng là đi theo ngươi cùng nhau lớn lên, đối ngươi Bùi lão nhi trung thành nhất một đầu Bùi gia lão cẩu. Kỳ Hiến Thụy một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, trên miệng cũng không chút nào yếu thế. 11111122223333344445555556666666. Chương 67, mạnh nhập khoang tàu. Rất hiển nhiên, Lam Ít có đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ, Bùi Quảng Mặc cùng Kỳ Hiến Thụy hai người đã sớm quen biết, thậm chí còn tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá quan hệ không có tốt như vậy, thậm chí đoán chừng tương hô ở giữa còn có một điểm mâu thuẫn, nhưng cũng không tới sinh tử tương kiến cái chủng loại kia trình độ. Hiện tại các ngươi huyết xà bang náo thành loại trình độ này, ngươi cái này Kỳ lão nhi đến cùng chuẩn bị kết thúc như thế nào? Bùi Quảng Mặc cười tủm tỉm hỏi. Hừ, còn có thể kết thúc như thế nào? Những chuyện này đều là kia Lục trưởng lão náo ra tới sự tình, ta cũng không xem vào. Bọn hắn nguyện ý làm sao làm ầm ĩ liền làm sao làm ầm ĩ. Dù sao đang bang phái bên trong, chức trách của ta chính là bảo vệ tốt thuyền hàng phía trên những cái kia tổng đàn phân phát tu luyện dược vật tài nguyên, sự tình khác tự nhiên là một mực mặc kệ. Kỳ Hiến Thụy mặt lộ vẻ một tia không vui thân sắc, hừ lạnh một tiếng, ngồi tại mặt khác trên một cái ghế. Chính là bọn hắn xong phương giết, ngươi cũng làm thật sẽ không đi quản. Cái này nếu là tại ở dưới tay ngươi nội chiến liều mạng bắt đầu, chỉ sợ đến thời điểm cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Bùi Quảng Mặc cười nói, bang phái bên trong khó tránh khỏi sẽ có loại tranh đấu này cùng mâu thuẫn, nhưng phân đàn cùng tổng đàn trong hàng đệ tử hồng liều mạng, loại chuyện này tại huyết xà bang bên trong bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua. Kỳ Hiến Thụy lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, vậy thì tốt, ta và ngươi đánh cược. Kia tân nhiệm phân đàn đàn chủ Vương Diệu, nếu như các ngươi tổng đàn đệ tử không nhượng bộ, khẳng định cuối cùng sẽ đánh giết, thậm chí máu tươi tại chỗ. Bùi Quảng Mặc nhãn châu xoay động, cười tủm tỉm nói, kia Vương Diệu sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy. Người này ngược lại là có mấy phần huyết tính. Lục trưởng lão bởi vì Vương Diệu chuyện này, cũng tại trưởng lão hội bên trên bị mất mặt. Chuyện này tại tổng đàn nơi đó truyền ra, tam trưởng lão còn hung hăng ở trước mặt cười nhạo Lục trưởng lão một phen. Bất quá, ta ngược lại là nghe nói, mới bang chủ nghe nói chuyện này về sau, đối kia Vương Diệu có chút cảm thấy hứng thú. Kỳ Hiến Thụy từ tốn nói, nói ít những thứ vô dụng kia. Cái này cược, ngươi đến cùng có đánh hay không? Bùi Quảng Mặc khăng khăng hỏi. Bùi Lao Nhi, ngươi những này trò vặt cũng đừng khoe khoang. Làm sao? Ngươi coi là thật cảm giác kia Vương Diệu dám cùng tổng đàn những người kia ở trước mặt huyết đấu bắt đầu, thậm chí động thủ giết người? Kỳ Hiến Thụy nở nụ cười. Không tệ. Chính là. Bùi Quảng Mặc gật gật đầu. Kỳ Hiến Thụy hơi híp mắt lại, có chút trầm mặc. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Giang qua một lát, đều lên cho ta thuyền chuyển hàng, đem tất cả phân đàn vật tư tất cả đều chuyển xuống đến. Vương Diệu cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp ra lệnh. Mã Liêm cùng Hùng Cường chờ cùng cái khác đường khẩu mấy cái đệ tử cưỡng ép hướng về tổng đàn thuyền hàng phía trên đi đến. Kia đi đầu cái thứ nhất chuẩn bị lên thuyền người chính là Nguyễn Vân, cả người như là tháp sắt bình thường, mạnh mẽ xông tới lên thuyền. Dám can đảm cướp đoạt tổng đàn thuyền hàng, muốn chết. Phiến thư trong mắt lóe lên một tia âm tàn thần sắc, đột nhiên xuất thủ, ầm vang một trường hung hăng xuất thủ, đại lực một trường vô hướng Nguyễn Vân ngực. Nguyễn Vân vội vàng một trường lên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng. Nguyễn Vân sắc mặt đỏ lên, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất.